Chương 757. Chịu đòn nhận tội. Chương 757. Chịu đòn nhận tội. Ha 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 ha. Tốt, phi thường tốt. Thẩm gia, một gian trong phòng họp. Thẩm gia, Ngu gia, Bao gia, Trần gia, bốn nhà nhân vật trọng yếu ngay tại mở ra video hội nghị. Thẩm Phú Thành tâm tình thoải mái, cả ngày hôm nay, thu hoạch của bọn hắn cao tới 30 tỷ chi cự, mấu chốt còn không phải tiền, có thể buồn nôn một thanh Trương gia, vì Thẩm Lãng báo thù rửa hận, lúc này mới càng làm cho tâm tình của hắn vui vẻ. Vừa rồi Trương gia bên kia đã tổ chức buổi họp báo, nói Trương Tuấn Vĩ video là hợp thành, đem nổi đều chụp đến Trương Chấn Phát trên trán, ha ha, động tác ngược lại là thật mau, chỉ sợ Trương gia cũng đoán được là chúng ta mấy nhà tại làm không, ngày mai liền sẽ làm ra đối sách tương ứng. Ngu Chính Đông cười nói. Bao Chính Phàm trưởng tử, Bao gia đời sau người thừa kế Bao Đi Xa khinh thường nói, Trương gia dưới cờ mặc dù có mấy nhà ngân hàng, nhưng trong một ngày có thể rút mất ra tiền mặt lưu có hạn. Chúng ta mấy nhà chuẩn bị trọn vẹn 2000 ức tiền mặt lưu, chẳng lẽ còn có thể sợ hắn? Thẩm gia Siêu nói, ta bên này hôm nay lại chủ tập 500 ức tài chính, ngày mai cùng một chỗ quăng vào đi. Ừm, chúng ta Ngu gia cũng chủ tập 300 ức. Bao gia bên này cũng chủ 500 ức. Hắc hắc, Trần gia so ra kém các ngươi ba nhà, chỉ chủ đến 100 ức. Bất quá ta nhà Diệu Hàm biết việc này về sau, cũng chuẩn bị 30 tỷ. Trần Kim Kỳ nhếch miệng cười nói, tốt, tăng thêm lợi nhuận 30 tỷ, cùng 2000 ức tiền vốn, hiện tại tổng tài chính đã vượt qua 4000 ức, ngày mai Trương gia không đến cũng được, tới liền để hắn có đến mà không có về. Ngay tại bốn nhà thương lượng chi tiết thời điểm, lúc này, Ôn Cẩn Dương đang đứng trong phòng làm việc, trong tay vướt vướt một chuỗi hạch đào. A, thật sự là tốt. Ôn Cẩn Dương khẽ miệng không tự chủ giật giật, lúc đầu coi là giải quyết Thẩm Lãng là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, Trương gia tại Thụy Quốc thế lực khổng lồ, không đến nỗi ngay cả chút chuyện nhỏ này đều xử lý không rõ. Hắn là thế nào cũng không nghĩ tới, Trương Tuấn Vĩ không chỉ có không có đem sự tình xử lý minh bạch, ngược lại còn bị người làm vũ khí sử dụng, còn liên lụy đến trên người mình. Thật sự là một cái heo đồng đội. A, sáng sớm hôm nay, không chỉ có Trương gia kỳ hạ công ty tập thể ngã xuống, còn liên lụy Ôn gia không ít xí nghiệp cổ phiếu sụt giảm, tổn thất nặng nề. Dù là hắn đã cực lực phong sát tin tức, trong nước là cấm, nhưng nước ngoài hắn còn không có mánh khóe thông thiên đến tình trạng kia, tăng thêm Thẩm, Ngu, Bao ba nhà trắng trợn mua lưu lượng, tin tức căn bản phòng cấm không dứt. Hiện tại cũng không chỉ là Ôn gia tổn thất nặng nề đơn giản như vậy, thanh danh của hắn cũng đi theo xấu đường cái, giống Ôn gia loại này quái vật khổng lồ, quyết định sẽ không đem vị trí gia chủ chuyển cho một cái thanh danh không chịu nổi tử đệ, có thể nói, dù là cuối cùng bọn hắn chi thứ nhất thắng được tỷ thí thắng lợi, vị trí gia chủ cũng rơi không đến trên đầu của hắn, đại khái suất về sau sẽ giao cho đệ đệ của hắn. Huống chi, hiện tại Bạch gia hắc tại toàn cầu bán điên rồi, bọn hắn lấy cái gì đi thắng? Thẩm Lãng, ngươi thật sự là tốt ta, ngươi đã thành công chọc giận ta. Ôn Cẩn Dương nắm chặt nắm đấm, hắn đời này từ trước đến nay lòng dạ bình thản, chưa bao giờ có một khắc giống như bây giờ phẫn nộ, muốn giết chết một người. Nếu như không phải Thẩm Lãng, lần này tỷ thí Ôn Thanh Niên nửa điểm cơ hội đều không có, hắn có lòng tin này. Nhưng chính là bởi vì Thẩm Lãng sự xuất hiện của người này, đoạn tuyệt tất cả hy vọng của hắn ẩm. Đại môn bỗng nhiên bị người đá văng, Ôn Cẩn Dương ngạc nhiên nhìn sang, thấy được nơi cửa một mặt lửa giận Ôn Đình Trung. Cha, đừng gọi ta cha, ta không có ngươi cái này cha. Ôn Đình Trung tức giận đến đã mất đi lý trí, hắn phanh đại lực đóng cửa phòng, giận dữ hét, ai bảo ngươi thiện cho rằng, ai bảo ngươi đi giết Thẩm Lãng, loại đại sự này ngươi cũng không cùng ta thương lượng, trong mắt ngươi còn có hay không ta cái này cha? Ôn Cẩn Dương khẽ thở dài, ta cũng không nghĩ tới Trương Tuấn Vĩ rác rưởi như vậy. Ta nhìn ngươi mới là phế vật. Ôn Đình Trung giận dữ hét, đừng cho là ta không biết ngươi là thế nào nghĩ, ngươi mù quáng tự đại, trước mắt bất luận kẻ nào bất kỳ cái gì chỉ cần cùng ngươi không hợp nhau người, ngươi cũng muốn lộng chết đối phương. Ngươi là mù sao? Không thấy được Lao gia tử coi trọng cỡ nào hắn, hắn ở nước ngoài diễn xuất, đều là Lao gia tử giúp hắn tranh thủ được cơ hội. Dạng này người, ngươi muốn giết chết hắn, ai cho ngươi lá gan? À, coi như không có Lao gia tử, Ôn Thanh Niên coi trọng cỡ nào hắn, ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy? Ôn Thanh Niên là ai? Nàng mặc dù là một giới nữ lưu, nhưng ngươi dạng này làm nàng người, nàng không có cơ hội thì cũng thôi đi, có cơ hội nhất định sẽ gấp trăm lần trả lại. Ngươi nói ngươi vì một cái Thẩm Lãng, ác Lao gia tử, cùng Ôn Thanh Niên vạch mặt, cái này đáng ra không, đồ con lợn. Ôn Cẩn Dương có chút ủ rũ, những thứ này hắn đương nhiên biết, chỉ là hắn cũng không có để ở trong lòng. Hắn thấy, Lao gia tử thích Thẩm Lãng, bất quá là hắn sẽ viết mấy thủ cổ điển vui, vừa vặn đâm chọt Lao gia tử yêu thích, Thẩm Lãng ngoài ý muốn chết đi, Lao gia tử nhiều lắm là cũng liền tiếc hận một chút. Về phần Ôn Thanh Niên, đến lúc đó mình thắng được tỷ thí, thái độ của nàng cũng liền không trọng yếu. Ai biết, Thẩm Lãng không chỉ có không chết, Trương Tuấn Vĩ thằng ngu này còn đem mình phá tan lộ ra đi. Ta để cho người ta mua một bó cành mật gai, ngươi lập tức đi lão gia tử nơi đó chịu đòn nhận tội. Ôn Đình Trung ánh mắt lăng lệ, ngươi phải biết, chuyện này có nghiêm trọng không, ngoại nhân thái độ cũng không trọng yếu, chủ yếu nhìn lão gia tử nghĩ như thế nào. Chỉ cần ngươi thái độ thành khẩn, lại đem tất cả sai lầm đẩy lên Trương Tuấn Vĩ trên thân, nói không chừng lão gia tử còn có thể mở một mặt lưới, nếu như ngươi nhất định phải giảng mặt mũi, vậy ngươi liền xéo ngay cho ta, để ngươi đệ đệ tới đón ban. Cái gì? Ôn Cẩn Dương hoài nghi mình có nghe lầm hay không, để cho mình đi chịu đòn nhận tội. Cái này đều niên đại gì? Lại nói, sự tình nếu như lan truyền ra ngoài, mình há không đến bị người chê cười chết, về sau mình cầm quyền còn thế nào ngự hạ? Ôn Đình Trung lạnh lùng nhìn xem hắn, lão gia tử vừa rồi đã gọi điện thoại tới, ban đêm khai gia tộc hội nghị, đến lúc đó người cả nhà đều sẽ đi, ngươi muốn trước mặt mọi người, thái độ thành khẩn con cảnh mận gai nhận lầm. Ngươi nhớ kỹ, còn có nửa ngày thời gian cân nhắc, nếu như không đến, ngươi hết thảy tất cả ta đều sẽ thu hồi lại. Nói xong, hắn trực tiếp đóng sập cửa rời đi. Ôn Cẩn Dương giống bức tượng đá giật mình tại nguyên chỗ, một lát sau, hắn tức giận đến toàn thân phát run, miệng bên trong phát ra không cam lòng gào thét, Thẩm Lãng, ngươi hại ta không cạn. Ban đêm, Ôn gia tổ trạch. Từng chiếc xe sang trọng lái vào tổ trạch bên trong. Không giống với Di Vãng, hôm nay mọi người cái thần sắc nghiêm túc, không ai dám lộ ra tiểu dung, đến mức lớn như vậy tổ trạch bên trong một mảnh âm vũ đầy tử khí, bầu không khí vô cùng kiềm chế. Từ trên xuống dưới, tất cả mọi người biết, đêm nay phải có đại sự phát sinh. Tổ trạch một gian to lớn trong phòng khách, Ôn Gia Đông đảo đời đời con cháu yên lặng tìm tới vị trí của mình ngồi xuống, dị vãng thích xem điện thoại di động người cũng không dám lại nhìn, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm ngồi xuống, trọn vẹn mấy chục người, nhưng không ai dám trâu đầu ghé thai. Hơn 7 giờ tối, Ôn Đình Ngọc, Ôn Thanh Niên cha con đi vào trong phòng khách. Trong lúc nhất thời, tuyệt đại bộ phận ánh mắt đều rơi xuống Ôn Thanh Niên tấm kia xinh đẹp trên mặt, thần sắc hoặc phức tạp, hoặc hâm mộ, hoặc tính sợ năm. Chương 758. Ôn gia gia tộc hội nghị. Chương 758. Ôn gia gia tộc hội nghị. Lần này Cẩn Dương ăn thiệt thòi lớn như thế, chắc là Thanh Niên ở sau lưng điều khiển đi, dù sao cái kia Thẩm Lãng cùng với nàng quan hệ vô cùng tốt, có lẽ Thanh Niên cũng sớm đã cùng Thẩm gia ngu gia liên thủ. Có người nhỏ giọng nghị luận lên Ôn Cẩn Dương bị thiệt lớn, lớn nhất là được lợi người chính là Ôn Đình Ngọc cùng Ôn Thanh Niên đôi này cha con, tất cả mọi người tránh không được hướng cái phương hướng này suy nghĩ. Chiêu này thật đúng là độc, không chỉ có trong nháy mắt để dưới cờ dược phẩm bạo lửa, còn nhiễm bẩn Ôn Cẩn Dương thanh danh, có thể nói nhất tiễn xong điều. Tỷ thí lần này, Ôn Đình Trung cùng Ôn Cẩn Dương phụ tử sợ là sớm bị thua. Lão gia tử bình sinh hận nhất chính là dòng dõi ở bên ngoài mượn gia tộc thế lực làm sàng làm bậy, Ôn Cẩn Dương sai sử người khác ám sát Thẩm Lãng, đã chạm tới hắn danh giới cuối cùng, chỉ sợ hôm nay gia tộc hội nghị chính là hướng về phía Ôn Cẩn Dương tới. Cũng tốt, so sánh với Ôn Cẩn Dương tới nói, Ôn Thanh Niên tính cách càng ôn hòa, đối với gia tộc thành viên càng tốt hơn, về sau nàng tới làm gia chủ, đối mọi người tới nói đều là một chuyện tốt. Ôn Đình Trung tới. Cửa chính nhanh chân đi tiến đến hai người, đám người cùng nhau phiết đầu nhìn lại, liền gặp Ôn Đình Trung sắc mặt âm trầm mang theo nhị tử Ôn Cẩn Nghị bước vào trong phòng khách. Ôn Cẩn Dương không đến, sợ là sợ hãi bị lão gia tử trách phạt, dứt khoát trốn đi. Hồ đồ à, hôm nay gia tộc hội nghị rõ ràng là vì hắn mà đến, hắn trốn không gặp người, cái này không càng thêm để lão gia tử sinh khí à? Đừng nói nữa, lão gia tử tới. Phòng khách nội bộ cổng vòm bên trong, Ôn Chấn Hoa mặc một thân vừa vặn đường trang, bộ pháp trầm ổn đi ra, hắn mặc dù đã 80, nhưng được bảo dưỡng làm, tinh khí thần rất đủ, đi trên đường long hành hổ bộ, hoàn toàn không kém cỏi 50-60 tuổi nam nhân. Việc nhân đức không nhường ai, tại ngay phía trước chủ vị ngồi xuống, Ôn Chấn Hoa nhìn lướt qua mọi người ở đây, nhíu mày, Ôn Cẩn Dương đâu? Ôn Đình Trung đứng người lên, trên mặt có chút xấu hổ, ta đã thông chi đúng chỗ, cái kia nghịch tử, hẳn là lập tức tới ngay. Ôn Chấn Hoa không cần phải nhiều lời nữa, nhìn quanh một vòng sau mở miệng nói, hôm nay triệu tập mọi người mở ra sẽ, chủ yếu muốn tuyên bố ba chuyện. Đám người nghe vậy, toàn bộ ngồi nghiêm chỉnh. Thứ nhất, gia tộc trưởng lão đoàn niên kỷ đều lớn rồi, trải qua nhiều lần họp bàn bạc về sau, đã định ra một nhóm mới trưởng lão danh sách. Ôn gia trưởng lão đoàn, trên thực tế chính là túi khôn đoàn, đều là lui khỏi vị trí hàng hai lão nhân tạo thành, mỗi 5 năm đều sẽ thay đổi một nhóm. Cái này trưởng lão đoàn chỉ có quyền đề nghị, không có quyền quyết định, trên thực tế chính là lão nhân sau khi về hưu phát huy nhiệt lượng thừa, cho gia tộc đời đời con cháu cung cấp một chút phương hướng cùng kinh nghiệm. Tiến vào trưởng lão đoàn, cái kia trên cơ bản chính là dưỡng lão. Có thể lên lần thay đổi trưởng lão, lúc này mới qua 3 năm mà thôi, còn chưa tới 5 năm niên hạn. Làm sao đột nhiên liền muốn thay đổi trưởng lão rồi? Tất cả mọi người rất là không hiểu, Ôn Chấn Hoa mặt không thay đổi mắt nhìn bên cạnh trợ lý, đây là đi theo bên cạnh hắn nhiều năm lão nhân, gọi tao nhà hiên, mặc dù là Ôn gia chi thứ xuất thân, nhưng bản thân năng lực rất mạnh, nếu không cũng không có khả năng lưu tại bên cạnh hắn nhiều năm như vậy. Chỉ là một cái ánh mắt, tao nhà hiên liền biết Ôn Chấn Hoa ý tứ, hắn giọng một cái, nói ra, phía dưới, ta niệm nhất hạ mới trưởng lão đoàn danh sách. Ôn Quân Chính, Ôn Thương Nghi, Ôn Đình Trung. Cái gì? Cái tên này vừa ra, tất cả mọi người kinh hãi. Bao quát Ôn Đình Trung bản nhân, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Tiến vào trưởng lão đoàn tương đương với hắn đã cách xa Ôn gia trung tâm quyền lực, đã bị biên duyên hóa. Hắn mới 62 tuổi, chính là trẻ trung khỏe mạnh thời điểm, hắn không cam tâm, sớm như vậy liền bị biên duyên hóa. "Cha, ta..." Ôn Chấn Hoa không vui khoát khoát tay ngắt lời hắn, "Đây là gia tộc nhiều lần thương lượng sau quyết sách, thêm lời thừa thai không cần nói. Ngươi niên kỷ cũng không nhỏ, về sau liền thanh thản ổn định đợi trong nhà, bồi dưỡng một chút tiểu bối, đa số gia tộc bảy mưu tính kế đi." Ôn Đình Trung như cha mẹ chết, đứng ở nơi đó so như pho tượng đông đảo đồng tình ánh mắt hướng hắn đưa tới, ngay một khắc này trước đó hắn vẫn là gia tộc ngoại trừ lao gia tử bên ngoài có quyền thế nhất cùng uy vọng nhân vật, không nghĩ tới trong nháy mắt từ phía trên đường rơi xuống địa ngục, tiến vào trưởng lão đoàn, chỉ sợ không chỉ có là hắn, tính cả hắn mạch này đều mất quyền thế. Đám người không hẹn mà cùng nhìn về phía Ôn Đình Ngọc, Ôn Thanh Niên cha con Ôn Đình Trung thất thế, lớn nhất được lợi người, không thể nghi ngờ chính là bọn họ, không có gì bất ngờ xảy ra, đời kế tiếp Ôn gia hoạch tâm chính là đôi này cha con. Ôn Chấn Hoa cũng không để ý Ôn Đình Trung sắc mặt khó coi, tiếp tục nói, chuyện thứ hai, nghiệp vụ điều chỉnh. Về sau toàn cầu bệnh viện, phòng khám bệnh nghiệp vụ, không giữ quy tắc cũng đến nghiên cứu cơ cấu bên trong, cũng càng dễ dàng cho nghiên cứu ra dược phẩm cùng chữa bệnh khí giới, có thể kịp thời tại bệnh viện tiến hành lâm sàng thí nghiệm. Liên từ Đình Ngọc Hòa Thanh nhưng trưởng quản cái này hai đại nghiệp vụ, Ôn Cẩn Dương cùng Ôn Cẩn Nghị ta có an bài khác. Và anh, tin tức này giống như bom nổ dưới nước. Nếu như nói đem Ôn Đình Trung đưa đến trưởng lão đoàn vừa ý nghĩ còn không rõ hiển, hiện tại đem Ôn Đình Trung một nhà cầm lái bệnh viện nghiệp vụ giao cho Ôn Đình Ngọc cha con quản lý, cái này đã hoàn toàn phóng xuất ra tín hiệu. Cha, Ôn Đình Trung rốt cuộc không giữ được bình tĩnh, đỏ lên mặt nói ra, hiện tại tỷ thí còn không có kết thúc, sớm như vậy liền hủy bỏ tư cách của ta, ta không phục. Ôn Chấn Hoa lạnh lùng nhìn hắn một chút, lời ta từng nói hữu hiệu như cũ, ngươi tiến vào trưởng lão đoàn, bao quát nghiệp vụ điều chỉnh, đều sẽ phóng tới sang năm vào tháng 5 tỷ thí kết thúc sau. Nghe vậy, Ôn Đình Trung thở phào nhẹ nhõm, còn tốt, còn có cơ hội. Hắn cũng ý thức được, bây giờ cách tỷ thí kết thúc còn có 7, 8 tháng, Ôn Chấn Hoa sớm công bố tin tức chính là tại gõ cha con bọn họ. Lão gia tử dù sao không có đem sự tình làm tuyệt, cho bọn hắn phụ tử mấy tháng tranh thủ thời gian, hắn ý tứ cũng rất rõ ràng, nếu như trong 8 tháng này cha con bọn họ lấy được rõ rệt thành tích, cái kia y nguyên còn có vấn đỉnh Ôn gia cơ hội, nhưng nếu như không làm được thành tích, vậy bọn hắn phụ tử ba người đều muốn bị loại, vì Ôn Đình Ngọc cha con thoái vị. Lời này những người khác cũng nghe minh bạch, bất quá mặc kệ lão nhị Ôn Đình cũng tốt, lão tứ lão ngũ cũng tốt, đều không có gì biểu lộ. Ôn Thanh Nhiên đã tại ngắn ngủi trong vòng 4 tháng làm ra như thế lớn thành tích, tương lai 8 tháng sẽ chỉ càng ngày càng tốt, bọn hắn chỉ có thể nhìn theo bóng lưng, thật sớm dập tắt tranh đấu ý nghĩ. Ta ơn cha, ta tuyệt sẽ không để ngươi thất vọng. Ôn Chấn Hoa không có gì biểu thị, từ tốn nói, chuyện thứ ba là liên quan tới đối Ôn Cẩn Dương xử phạt. Ở chỗ này, ta nếu lại nhắc lại một lần. Hào môn phần lớn là không phải, rất nhiều gia đình vì tranh vị, vì lợi ích, phụ tử huynh đệ tương tàn chỗ nào cũng có. Nhưng là, ta Ôn gia tuyệt không cho phép, đây cũng là tiên tổ lập hạ quy củ. Ai dám đâu tranh nội bộ, ai dám đối với mình thân nhân đâm đao, ta sẽ đích thân đem hắn đuổi ra khỏi nhà, thậm chí đưa vào ngục giam. Ta nhiều lần nói qua, ở bên ngoài làm ăn, ngươi có thể sử dụng các loại phương pháp, nhưng là tuyệt đối không cho phép phạm pháp loạn kỷ cương. Ôn gia tại Hoa Hạ địa vị siêu nhiên, vốn là bị không ít người nhìn chằm chằm, càng nên tuân thủ nghiêm ngặt bản phận, nghiêm tại kiểm chế bản thân. Nếu có người dám đánh lấy Ôn gia cờ hiệu ở bên ngoài làm sằng làm bậy, vậy liền đừng trách ta thiết diện vô tình. Mỗi người các ngươi đều muốn nhớ kỹ, Ôn gia cho các ngươi tôn sùng địa vị, cho các ngươi tài sản to lớn, các ngươi đi đến cái nào đều bị người tôn sùng, tính sợ, đó cũng không phải chính các ngươi có bao nhiêu có thể nhịn, mà là gia tộc cho người quan uy. Ôn gia tiên tổ lập nghiệp không dễ, các ngươi muốn thời thời khắc khắc ghi nhớ, dù là các ngươi không có tài năng, không năng lực gia tộc làm ra cống hiến, nhưng chỉ cần bảo vệ tốt bản phận, không cho gia tộc thêm phiền, kia chính là ta Ôn gia tốt tử tôn. Hôm nay tin tức tin tưởng mọi người cũng nhìn thấy, Ôn Cẩn Dương sở tác sở vi bại hoại gia phong, để gia tộc hổ thẹn, càng cho gia tộc mang đến tổn thất thật lớn. Ôn gia nhiều năm qua góp nhặt tốt đẹp hình tượng, bị hắn hủy hoại chỉ trong chốc lát, đối với loại người này, nhất định phải nghiêm trị không tha. 4. Chương 759. Lấy hay bỏ. Chương 759. Lấy hay bỏ. Có người đến. Nơi cửa một trận tiếng bước chân truyền đến, đám người đồng loạt nhìn sang, lập tức từng cái kinh ngạc ở chỉ gặp Ôn Cẩn Dương đánh lấy mình trần, vắt trên lưng lấy một bó cành mặt gai, phần lưng bị bùi gai bén nhọn gai cào đến máu thịt bé bét. Hắn túi đầu thấp xuống nhanh chân đi tiến vào trong phòng khách, phù phù một tiếng thẳng tắp quỳ xuống, ra ra, ta biết sai rồi. Trong đại sảnh lập tức lặng ngắt như tờ. Ôn Cẩn Dương là Ôn gia đời thứ ba hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân, tại rất nhiều người xem ra, hắn tương lai cũng sẽ là đời thứ ba người nối nghiệp. Ngày bình thường hắn tính cách ổn định, mặt ngoài đối xử mọi người ôn hòa, nhưng trên thực tế tất cả mọi người rõ ràng, Ôn Cẩn Dương thực chất bên trong có một cỗ thiên nhiên ngạo khí, dù là đối diện với mấy cái này đệ đệ muội muội, thậm chí trưởng bối, đều có một loại bao trùm chúng sinh phía trên ngạo khí, mọi người nơi nào thấy qua hắn như vậy bộ dáng chật vật. Người sai ở nơi nào? Ôn Chấn Hoa trên mặt không có một tia biểu lộ, Ôn Cẩn Dương đầu rủ xuống rất thấp, ta không nên trợ giúp Trương Tuấn Vĩ, cho hắn bày mưu tính kế. Chỉ những thứ này, Ôn Cẩn Dương giải thích nói, ta cùng Trương Tuấn Vĩ kỳ thật không có giao tình gì, hồi trước hắn tìm tới dựa vào ta, ta cũng là nhớ hắn năng lực không tệ, tại Trương gia cũng có một ít địa vị, có lẽ về sau đối Ôn gia hữu dụng mới tiếp nạp hắn. Hắn nói hắn thích Thẩm Lãng thê tử Tô Diệu Hàm, khổ vì không cách nào đạt được, thường xuyên trả không nhớ cơm không nghĩ. Ta cũng là thực sự không đành lòng, mới cho hắn ra cái này chủ ý ngu ngốc. Ta không nghĩ tới, hắn thật đúng là sẽ đi làm. Ôn Chấn Hoa mặt không biểu tình. Còn gì nữa không? Ôn Cẩn Dương nói, còn có. Xảy ra chuyện về sau, chúng ta kịp thời phản ứng, phong tỏa tin tức. Ầm. Một cái chén trà bay tới, trong nháy mắt đem Ôn Cẩn Dương đập đầu rơi máu chảy. Hắn kêu thảm một tiếng ngã trên mặt đất, lại bị phía sau mũi gai nhọn kêu thảm không ngừng. Lăn ra ngoài. Ôn Chấn Hoa quát. Ra ra. Ôn Cẩn Dương lộn nhào nằm sấp trên mặt đất, ta đến cùng chỗ nào sai? Văn Hiên, nói cho hắn biết, để hắn hết hy vọng. Tao Nhã Hiên khẽ mút cằm, cao giọng nói ra, Ôn Cẩn Dương, ngươi cùng Trương Tuấn Vĩ mưu đồ bí mật sự tình, ngươi cảm thấy không ai biết không? Nói, hắn lấy điện thoại cầm tay ra phát hình một đoạn âm tần, cái kia rõ ràng là hắn cùng Trương Tuấn Vĩ gọi điện thoại ghi âm Ôn Cẩn Dương như cha mẹ chết, đồng thời trong lòng sinh ra thấy lạnh cả người. Những năm này, hắn coi là lão gia tử đã lui khỏi vị trí hàng hai, làm việc càng phát ra lớn mật, hiện tại hắn mới hiểu được, lão gia tử đối Ôn gia trưởng không đạt đến một cái đồ biến thái trình độ, chỉ sợ ở đây mỗi người đều sinh hoạt tại hắn giám sát phía dưới. Cái này có lẽ hơi có chút qua, nhưng tất cả mọi người làm chuyện gì, chỉ sợ lão gia tử đều nhất thanh nhị sợ. Những người khác cũng ý thức được điểm này, nhìn về phía lão gia tử ánh mắt càng phát ra e ngại. Đã làm sai chuyện, còn ý đồ đẩy trách, dùng hoang ngôn để che giấu, ta chính là như thế dạy ngươi. Ôn Chấn Hoa nghiêm nghị nói, đừng tưởng rằng mình có chút bản sự, liền đắc chí, dương dương đắc ý, cảm thấy gia tộc sẽ không đem ngươi thế nào. Tại Ôn gia, chính là không bao giờ thiếu nhân tài. Ngươi tâm tư như thế ác độc, Thẩm Lãng chỉ là lựa chọn trợ giúp thanh niên, cùng ngươi lợi ích hơi có chút xung đột, ngươi liền muốn giết chết người ta, cái này pháp luật là ngươi chế định, vẫn là nói, ngươi Ôn Cẩn Dương đã vô pháp vô thiên, cảm thấy giết người chỉ là trò đùa. Cái này Ôn gia nếu là giao cho trong tay ngươi, sớm muộn muốn bị ngươi liên lụy chết. Lời này đã rất nặng, chẳng khác gì là tuyên án Ôn Cẩn Dương cùng vị trí gia chủ triệt để cách biệt. Hắn tuyệt vọng tê liệt ngã xuống trên mặt đất, ánh mắt mở mịt. Lăn xuống đi, bế môn hối lỗi một năm, gia tộc phải chăng còn bắt đầu dùng ngươi? Nhìn ngươi một năm này biểu hiện. Ôn Cẩn Dương cắn răng bò lên, ngươi không phục? Ngậm miệng, ngươi còn không cho ta lăn ra ngoài? Ôn Đình Trung quá sợ hãi, hiện tại lao gia tử chỉ là tước đoạt Ôn Cẩn Dương quyền lợi, nếu như hắn lại náo, nói không chừng sẽ còn liên lụy đến mình cùng Ôn Cẩn Nghị. Gia gia, là cái kia Thẩm Lãng tự tìm. Ôn Cẩn Dương lớn tiếng nói, ta hòa thanh nhưng vốn là tỷ thí công bình. Hắn một ngoại nhân lẫn vào một cước tính chuyện gì xảy ra, nếu như bỏ mặc xuống dưới, vậy cái này cuộc tỷ thí còn công bằng sao? Nghe nói như thế, Ôn Chấn Hoa mặt mũi tràn đầy thất vọng, ta nhiều lần khuyên bảo các ngươi, làm đại sự người nhất định phải có hai loại cơ bản nhất bản sự. Thứ nhất, chi nhân thiện nhậm. Chọn tốt người thích hợp mới, đặt ở thích hợp trên cương vị, sự nghiệp mới có thể làm ít công to. Thanh niên có thể lựa chọn Thẩm Lãng cái này nhân tài, đem hắn phóng tới thích hợp trên cương vị làm ra đại thành tích, cái này không phải là không thanh niên một loại bản sự. Làm sao đến ngươi miệng bên trong liền biến thành không công bằng? Thứ hai, ý chí rộng lớn. Phàm ngươi thành đại sự, nhất định phải có khoan dung độ lượng, có thể hữu dung người lượng, giống như ngươi lòng dạ hẹp hòi, làm sao có thể thành đại sự? Xuống dưới đóng cửa tỉnh lại, suy nghĩ thật kỹ mình sở tác sở vi. Ôn Chấn Hoa chán ghét phất phất tay, Ôn Cẩn Dương cười thảm một tiếng, cũng rốt cuộc nói không nên lời cãi lại lời nói đến, đứng người lên thất hồn lạc phách đi ra phòng khách. Vô luận như thế nào hắn cũng không nghĩ ra, hắn không có thua ở Ôn thanh niên trong tay, ngược lại đưa tại Thẩm Lãng như thế một cái hắn cũng không quá để mắt tiểu nhân vật trong tay. Trong lòng của hắn vô cùng không cam lòng, vô tận lửa giận cùng cừu hận mãnh liệt mà đến, phản phất muốn đem hắn nuốt hết. Thẩm Lãng, ngươi chờ đó cho ta. Gia tộc hội nghị giải tán lúc sau, Ôn Chấn Hoa duy chỉ có đem Ôn thanh niên lưu lại. Hai ông cháu ngồi ở bên ngoài trong lương đình, một bên ngâm trăng, một bên uống trà. Thanh niên, biết ra ra vì cái gì giữ ngươi lại tới sao? Ôn Chấn Hoa một bên tự mình ngâm trà, vừa nói Ôn thanh niên mỉm cười nói, là vì Thẩm Lãng. Phải, cũng không phải. Ôn Chấn Hoa rót hai chén nước trà, đem bên trong một chén giao cho nàng, nếu như không đi công tác sai, tỷ thí lần này, cha con các người hai phần thắng rất lớn. Gia gia không có trọng nam khinh nữ quan niệm, nếu như cuối cùng là cha con các người thắng được, gia gia sẽ đối xử như nhau, sẽ không cảm thấy ngươi là nữ hài tử, liền keo kiệt tại vị trí gia chủ này. Lời này phảng phất cho Ôn thanh niên ăn một viên thuốc an thần. Trên thực tế, bởi vì chính mình là nữ sinh, nàng sẽ thường xuyên suy nghĩ, gia gia có nguyện ý hay không đem gia chủ chi vị cho mình, hiện tại xem ra, mình vẫn là coi thường gia gia cách cục. Nhưng là, ngươi cũng muốn biết, Ôn gia họ Ôn, là Ôn gia đời đời kiếp kiếp bao nhiêu đời trải qua trùng điệp gian khổ khốn khổ đánh xuống cơ nghiệp. Ôn Chấn Hoa biểu lộ nghiêm túc, Ôn gia cũng vĩnh viễn chỉ có thể họ Ôn. Cho nên, nếu có hướng một ngày ngươi thật làm người gia chủ này, chỉ có thể kén rể tế, hải tử cũng nhất định phải họ Ôn. Hay là, gia gia không bắt buộc ngươi kết hôn sinh con, ngươi có thể từ trong gia tộc chọn lựa ưu tú Ôn gia tử đệ tiếp ban, nhưng là, gả ra ngoài là quyết định không thể nào. Ôn thanh niên gật đầu, nàng cũng đã sớm làm xong cái này chuẩn bị, gia gia, ta minh bạch, ta chuyện xảy ra sự tình lấy Ôn gia lợi ích làm đầu, ta cùng ta hậu nhân, cũng vĩnh viễn sẽ chỉ là người nhà họ Ôn. Được. Ôn Chấn Hoa cười nói, ta tin tưởng ngươi đã ở trong lòng làm xong lấy hay bỏ. Dừng một chút, hắn nói, nữ hài tử, vẫn là phải lập gia đình. Gia gia nghe nói, ngươi đối tiểu thẩm có ý tưởng đúng hay không? Ôn thanh niên sắc mặt dần dần đỏ, gia gia, ngươi đừng nghe ngoại nhân nói mỏ. Lại nói Thẩm Lãng đều đã kết hôn. Cái này không sao. Ôn Chấn Hoa xem thường, gia gia đi tìm Thẩm gia nói, bọn hắn còn dám cự tuyệt hay sao? Nếu như tiểu thẩm thật thích cái kia Tô Diệu Hàm, để hắn nuôi dưỡng ở bên ngoài chính là. Hắn nhìn rất thoáng, hào môn tử đệ, có mấy cái không ăn vụng. Chính là chính hắn lúc tuổi còn trẻ cũng không ngoại lệ, chỉ cần Thẩm Lãng cùng Ôn thanh niên kết hôn, ở bên ngoài nuôi một cái cũng không quan trọng. Mấu chốt là, hắn rất thích Thẩm Lãng đứa nhỏ này, dáng dấp đẹp mắt, có tài hoa, các mặt đều rất đối với hắn khẩu vị, mà lại hắn lần này xử lý nguy cơ thủ đoạn, đảm phách đều để hắn phi thường thưởng thức năm. Chương 760, tuyên truyền. Chương 760, tuyên truyền. Thủy Quốc, Kazunska Đại học Bệnh viện. Một gian săn sóc đặc biệt trong phòng bệnh, Thẩm Lãng đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn. Lúc này hắn tình trạng nhìn thật không tốt, trên cánh tay trái quấn lấy băng vải, bị dán tại trên cổ, ngực vị trí cũng quấn vài vòng băng vải, cả người sắc mặt tái nhợt, bờ môi khô nước, tinh thần đề bài. Thẩm Lãng ngươi tốt, ta là BBC phóng viên, không biết ngươi có hay không nhìn qua trên mạng báo đạo, rất nhiều người nói Trương Tuấn Vĩ là vì thê tử ngươi mới tìm người ám sát ngươi, đối với cái này ngươi có cái gì muốn nói? Thẩm Lãng há to miệng, một ngụm lưu loát tiếng Anh vang lên, ta không biết. Chuyện bây giờ còn không có điều tra rõ ràng, sớm như vậy liền kết luận là Trương tiên sinh phái người ám sát ta, tựa hồ có chút quá vô đoán. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, Trương tiên sinh xác thực đối phu nhân ta có một ít ý nghĩ, ở đây ta cũng mượn cơ hội này khuyên bảo Trương tiên sinh một câu, ta cùng Diệu Hàm rất ân ái, không ai có thể chia rẽ chúng ta. Trên đời này cô gái tốt cũng không chỉ Diệu Hàm một cái, ngươi dạng này dây dưa một người đàn bà có chồng, tựa hồ có sai lầm công tử nhà họ Trương thể diện, còn xin tự trọng. Thẩm Lãng, ta là địa bàn đường phố nhật báo phóng viên, ngươi mới vừa nói Trương Tuấn Vĩ dây dưa phu nhân ngươi, những thứ này có chứng cứ sao? Theo ta được biết, hôm qua Trương gia đã tổ chức phóng viên buổi họp báo tiến hành làm sáng tỏ, nói là Trương Tuấn Vĩ đối phu nhân ngươi không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, chỉ là hợp tác tính hợp quần. Thẩm Lãng tựa hồ đã sớm biết có hỏi lên như vậy, dùng con kia hoàn hảo tay phải lấy ra điện thoại, Trương tiên sinh nhiều lần dây dưa phu nhân ta, vừa lúc bị nàng công ty camera đập tới, mọi người có thể nhìn một chút. Nghe vậy, đông đảo phóng viên phảng phất nghe được mùi tanh mèo, như ong vỡ tổ xông tới, nhắm ngay điện thoại điên cuồng quay chụp. Phía trên kia cũng không chỉ một đoạn video, trong đó có Trương Tuấn Vĩ mặt dày mày dạn tặng hoa, biểu đạt yêu thương, bị Tô Diệu Hàm nghiêm khắc cự tuyệt gian dạy. Có hắn ở công ty dưới lầu hoặc là cái khác trường hợp nằm vùng, đưa cơm tặng hoa, đại hiến ân cần. Còn có Trương Tuấn Vĩ dưới đất bãi đỗ xe ngăn lại Thẩm Lãng, uy hiếp hắn rời đi Tô Diệu Hàm. Thậm chí còn có một đoạn, Trương Tuấn Vĩ cùng bằng hữu gọi điện thoại, hung tợn nói muốn giết chết Thẩm Lãng, chỉ có hắn chết, Tô Diệu Hàm mới có thể đối với hắn hết hy vọng, tiến tới tiếp nhận chính mình. Mấy đoạn này video thực sự bày ở nơi này, chứng cứ vô cùng xác thực, hôm qua buổi sáng Trương gia bỏ ra đại lực khí làm sáng tỏ buổi họp báo, trong nháy mắt liền thành một chuyện cười. Tất cả phóng viên phảng phất điên cuồng, đây chính là đại liêu a, thực sự chứng cứ, ngày mai tin tức lại có viết. Thẩm Lãng, hôm qua Trương gia buổi họp báo, nói Trương Tuấn Vĩ chỉ là bị Trương Chấn Phát làm vũ khí sử dụng, trên thực tế chân chính muốn hại ngươi người có thể là Trương Chấn Phát, đối với cái này ngươi thấy thế nào? Thẩm Lãng cười khổ nói, ngươi nói Trương Chấn Phát, ta là khuya ngày hôm trước mới từ trong miệng người khác nghe được tên của hắn. Ý của ngươi là nói, Trương gia là đang nói láo, là đang trốn tránh trách nhiệm. Thẩm Lãng bội nói, ta cũng không có nói như vậy, ta chỉ là đang trần thuật một sự thật. ta cũng không nhận ra vị này Trương Chấn Phát tiên sinh, nghĩ không ra hắn có lý do gì ám sát ta. Hắn tựa như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nghe ta bảo hắn nói, lúc ấy vị này Trương Chấn Phát tiên sinh, tựa hồ đem một vài chứng cứ giao cho cảnh sát, ta đề nghị các ngươi có thể đi cảnh sát bên kia hỏi một chút. Chúng phóng viên nghe vậy hai mắt tỏa sáng. Thụy Quốc cảnh sát cũng không so Hoa Hạ như thế kỷ luật nghiêm minh, cho một bút để bọn hắn không cách nào cự tuyệt tiền, liền có thể từ trong tay bọn họ cầm tới cái này trực tiếp chứng cứ. Thẩm Lãng, xin hỏi ngươi cùng Ôn Thanh Niên là quan hệ như thế nào? Có truyền ngôn nói các ngươi đang nói yêu đương, đây là sự thực sao? Thẩm Lãng sắc mặt bạc khởi, đây là tại nói hiệu nói vượng. Ta yêu thê tử của ta, mà lại Ôn tiểu thư cũng là phi thường có nguyên tắc người, chúng ta làm sao có thể làm ra chuyện như vậy? Ta cùng nàng chỉ là hợp tác đồng bạn, hoặc là nói là bằng hữu bình thường, chỉ thế thôi. Ta hy vọng có ít người không muốn tung tin đồn nhảm phỉ báng, các ngươi làm như vậy đã vũ nhục Ôn Thanh Niên tiểu thư phẩm cách, cũng thật sâu tổn thương thê tử của ta, ta sẽ để cho luật sư của ta thu thập tương quan chứng cứ, không bài trừ truy cứu pháp luật trách nhiệm. Thẩm Lãng, nếu như nói các ngươi cũng không phải là đang nói yêu đương, tại sao muốn cố gắng như vậy giúp Ôn Thanh Niên? Chúng ta tham dò được, ngươi vì Ôn Thanh Niên đại ngôn cũng không có thu một phân tiền đại ngôn phí. Đây là mình người an bài phóng viên, Thẩm Lãng trong lòng hiểu rõ. Hắn cười cười, nói, vấn đề này hỏi rất tốt. Đầu tiên, ta vừa rồi cũng đã nói, ta cùng Ôn Thanh Niên là bằng hữu, nàng cần hỗ trợ, ta cái này làm bằng hữu tự nhiên nghĩa bất dung tử. Tiếp theo, ta là cảm thấy Bạch Gia Hắc cái này dược phẩm rất không tệ, tin tưởng ta đám fan hâm mộ cũng đều thấy được, chính ta cũng thường xuyên sử dụng cái này dược phẩm. Đã từng vì sáng tác bài hát, cả đêm ngủ không yên, có thể từ khi phục dụng Bạch Gia Hắc về sau, ta giấc ngủ chất lượng rõ ràng cải thiện. Cái này dược phẩm bao trùm cả năm linh đoạn, phụ nữ có thai, tiểu hài, lão nhân đều có thể phục dụng, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, thê tử của ta mang thai trong lúc đó cảm mạo, chính là phục dụng cái này dược phẩm. Đây cũng không phải là trong hiện thực Bạch Gia Hắc, là cái này cái thế giới dược hiệu mạnh hơn, không tác dụng phụ một cái sản phẩm, xin chớ rõ số chỗ ngồi. Tốt như vậy một cái sản phẩm, ta cũng nghĩ đem nó để cử cho ta đám fan hâm mộ, cho nên cũng không có muốn bất luận cái gì đại ngôn phí, chính là lo lắng mọi người cho là ta sẽ mượn cơ hội kiếm lời. Ta đám fan hâm mộ hẳn là đều biết, ta không thế nào tiếp đại nói, trừ phi là loại kia chân chính cực kỳ tốt sản phẩm, ta mới có thể hết lòng cho mọi người. Cửa phòng bệnh, Ôn Thanh Niên kinh ngạc đứng ở nơi đó, đây đã là Thẩm Lãng bị ám sát ngày thứ 3, tối hôm qua cùng Ôn Chấn Hoa tán gẫu qua về sau, sáng sớm hôm nay nàng liền mua vé máy bay bay tới thăm viếng Thẩm Lãng, không nghĩ tới vừa hay nhìn thấy một màn này đều lúc này, hắn thế mà vẫn không quên nắm lấy cơ hội giúp mình công ty dược phẩm làm tuyên truyền, Ôn Thanh Niên trong lòng nói không cảm động là giả. Hắn thật là một cái rất có trách nhiệm, cũng rất giảng nghĩa khí nam nhân, có thể cùng dạng này người trở thành bằng hữu, là một loại lớn lao phúc khí. Nàng không khỏi nhớ tới tối hôm qua Ôn Chấn Hoa nói qua với nàng, gương mặt xinh đẹp bên trên nhất thời phức tạp, nhất thời hiện hiện màu đỏ nhạt, một nữ nhân cả một đời muốn gặp phải dạng này một cái nam nhân, thật thật không dễ dàng, cho nên tối hôm qua lý trí của nàng nói cho nàng muốn cự tuyệt, nhưng cuối cùng nàng vẫn là không có lựa chọn cự tuyệt. Ôn tiểu thư tới. Ôn Thanh Niên, xin hỏi ngươi là chuyên môn đến Thụy Quốc thăm viếng Thẩm Lãng sao? Ôn Thanh Niên, xin hỏi ngươi cùng Thẩm Lãng là quan hệ như thế nào đâu, ngươi thích hắn sao? Ôn Thanh Niên xuất hiện, trong nháy mắt để nhóm này phóng viên hưng phấn lên, dài dài ngắn ngắn mịt rộ phồn nhất trí hướng nàng bu lại. Ôn Thanh Niên im lặng một lát, mắt nhìn trên giường bệnh chính kinh ngạc nhìn mình chằm chằm Thẩm Lãng, khóe miệng lộ ra mỉm cười, vừa rồi Thẩm Lãng đã nói, chúng ta thật là tốt bằng hữu. Lần này tới Thụy Quốc chủ yếu có hai cái mục đích, đầu tiên là tra rõ ràng Thẩm Lãng bị ám sát trận tướng, trả lại hắn một cái công đạo, thứ hai, làm bằng hữu hòa hợp làm đồng bạn, Thẩm Lãng bị thương, từ nên tới thăm viếng một chút. 4. Chương 761. Số đào hoa không cạn. Chương 761, số đào hoa không cạn. Ôn Thanh Niên thoải mái tiếp nhận một hồi phỏng vấn, chờ đến thời gian không sai biệt lắm, liền để bảo an đem những ký giả này mời ra ngoài. Thanh Niên, sao ngươi lại tới đây, sẽ không thật sự là chuyên sang đây xem ta a? Thẩm Lãng trực tiếp từ trên giường ngồi dậy, Ôn Thanh Niên vội nói, ngươi còn thụ lấy thương, nằm là được. Thẩm Lãng cười cười, đem gian tại trên cổ cánh tay lấy xuống, ta căn bản không bị thương, đây đều là trang. Ôn Thanh Niên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Thẩm Lãng giải thích một lần, chúng ta kỳ thật đã sớm biết Trương Tuấn Vi hết thể hành động, sớm mua được hắn tâm phúc Trương Chấn Phát, nhất cử nhất động của hắn đều không thể gạt được chúng ta. Khuya ngày hôm trước trong hội trường những sát thủ kia, bọn hắn còn chưa kịp động thủ liền bị chúng ta người khống chế được, không có tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Ôn Thanh Niên nói, vậy ngươi làm gì giả dạng làm dạng này? Ta nếu không trang đáng thương điểm, các phóng viên, đám fan hâm mộ làm sao lại đồng tình ta? Ôn Thanh Niên môi đỏ khẽ nhếch, đột nhiên cười khúc khích, không nghĩ tới ngươi có đôi khi quỷ tâm mắt cũng thật nhiều. Thẩm Lãng xem thường cười nói, đối phó những người này, có đôi khi là đến giảng cứu điểm phương pháp, một vị cùng bọn hắn giảng đạo lý nói là không thông. Ôn Thanh Niên nở nụ cười xinh đẹp, nói cho ngươi một tin tức tốt, Ôn Cẩn Dương đã bị lao ra tử cấm túc, phạt hắn ở nhà bế môn hối lỗi một năm, đồng thời giải trừ trên người hắn tất cả chức vụ. Nghe nói như thế, Thẩm Lãng cũng không khỏi hơi kinh ngạc, Ôn Cẩn Dương có năng lực có cổ tay, rất được Ôn Chấn Hoa coi trọng, rất nhiều người đều ngầm thừa nhận hắn là Ôn gia đời thứ ba người nối nghiệp, bây giờ lại vì chút chuyện nhỏ này giải trừ chức vụ của hắn, đây là Thẩm Lãng làm sao cũng không nghĩ tới. Kỳ thật ra cũng rất tiếc hận, Ôn Cẩn Dương dù nói thế nào, cũng là một cái khó được nhân tài. Ôn Thanh Niên thở dài một cái, đáng tiếc tâm hắn thuật bất chính, lòng dạ hẹp hòi, gia gia nói cho ta, nếu để cho hắn tiếp ban, sớm muộn sẽ cho Ôn gia đưa tới tai họa. Coi như không có ngươi chuyện này, gia gia chỉ sợ cũng sẽ không để cho hắn tới đón ban. Đây là Ôn gia việc nhà, Thẩm Lãng cũng không tốt phát biểu kiến giải, cười cười rời đi chủ đề, lần này quảng cáo hiệu quả thế nào, buôn bán ngạch có hay không gia tăng. Đó còn cần phải nói. Ôn Thanh Niên nói, hiện tại châu Âu khu, châu Mỹ khu, châu Á khu cơ hồ đều bán đứt hàng, ta đã sắp xếp người gấp rút an bài dây chuyền sản xuất, tăng lớn sản xuất quy mô. Thế mà bán đứt hàng. Thẩm Lãng nhíu mày, vậy lần này tỷ thí, ngươi nắm chắc hẳn là rất lớn đi. Ôn Thanh Nhiên gật gật đầu, chí ít có tám thành. Bất quá đại bá bên kia hẳn là sẽ không dễ dàng buông tha, hắn chờ cơ hội này quá lâu. Ta hỏi thăm một chút, bọn hắn tại Âu Mỹ chuẩn bị 7-8 nhà cỡ lớn bệnh viện, bây giờ đều nhanh thuần công. Nếu như chỉ là mở bệnh viện kinh doanh, còn lại 8 tháng thời gian, bọn hắn tuyệt không bất luận cái gì thắng được khả năng. Ta suy đoán, bọn hắn mở những thứ này bệnh viện hẳn là có khác công dụng. Không có đến một khắc cuối cùng, dù ai cũng không cách nào đoán trước bọn hắn có thể hay không tuyệt địa lập bàn. Thẩm Lãng không khỏi nhíu mày, cái này không thể được. Hắn bỏ ra nhiều như vậy, chính là vì để Ôn Thanh Niên chiến thắng. Nếu như Ôn Đình Trung, Ôn Cẩn Dương phụ tử thật có thể tuyệt địa lập bàn, cái kia vô luận là Thẩm gia ngu gia cũng tốt, hắn cùng Tô Diệu Hàm cũng tốt, nhất định sẽ chờ đến hai cha con này điên cuồng trả thù. Thẩm Lãng, ngươi lão bà không đến xem ngươi sao? Ôn Thanh Niên đột nhiên hỏi. Thẩm Lãng liền giật mình, nàng nói đến muốn, ta không có nhường, nàng đã mang thai 5-6 tháng, buôn ba qua lại ta lo lắng xảy ra chuyện. Ôn Thanh Niên mím môi một cái, trong lòng không biết là tư vị gì, hai người các ngươi lỗ hổng quan hệ thật tốt, ta không biết lúc nào mới có thể tìm được một cái tương nhu dĩ mặt nam hải tử. Thẩm Lãng biểu lộ có chút xấu hổ, cô nam quả nữ đàm luận loại chủ đề này, để hắn có chút không được tự nhiên, ngươi xinh đẹp như vậy, lại có năng lực, nhất định có thể tìm tới. Ngươi cảm thấy ta xinh đẹp không? Thẩm Lãng sắp nhiên miết miết miệng, chính ngươi không cảm thấy sao? Cái kia so với Tô Diệu Hàm đâu? Thẩm Lãng há to miệng, không biết trả lời như thế nào. Hắn liếc đầu xem xét mắt Ôn Thanh Niên mong đợi đôi mắt, luôn cảm thấy nữ nhân này hôm nay có điểm là lạ. Chầm trước một lát, hắn vẫn là hồi đáp, ngươi cùng nàng không phải một cái loại hình. Nói một chút. Diệu Hàm nhìn như bề ngoài thanh lãnh, nhưng nàng nội tâm rất khuyết thiếu thân tình cùng cảm giác an toàn, nội tâm kỳ thật rất mềm mại, mà thanh niên ngươi thanh tuyển lịch sự tao nhã, thong dong hào phóng, trên người có một cố đại gia khuê tú ưu nhã khí chất, hai người các ngươi tính cách cũng tốt, bề ngoài cũng tốt, trên bản chất là khác biệt. Ôn Thanh Niên cười nói, đối ta đánh giá cao như vậy, không tính là, chỉ là thực sự cầu thị. Vậy ngươi thích gì tính cách nữ hài tử? Ta biết ngươi có cái bạn gái trước, tình cảm rất tốt, là loại kia ngọt ngào đáng yêu loại hình, cùng Tô Diệu Hàm phong cách hoàn toàn khác biệt, ngươi có thể tuyệt đối không nên nói cho ta ngươi liền thích Tô Diệu Hàm loại kia tính cách. Thẩm Lãng có chút bất đắc dĩ, không rõ nàng êm đẹp làm sao đối loại này tư mật chủ đề cảm thấy hứng thú như vậy, nhưng đối phương hảo ý tới thăm mình, không trả lời tựa hồ lại có chút bất cận nhân tình. Kỳ thật trong mắt của ta, cô gái tốt một ít tính cách nhất định là tương thông. Thẩm Lãng nói, mặc kệ nàng là cao lãnh hình cũng tốt, ngọt ngào hệ cũng tốt, chân chính cô gái tốt, nàng nhất định có thiện lương chân thành, có trách nhiệm tâm, cảm xúc ổn định, tích cực lạc quan, những thứ này tốt bản tính. Mặc kệ là ta bạn gái trước cũng tốt, Diệu Hàm cũng tốt, các nàng đều có những thứ này phẩm chất. Cho nên ngươi hỏi ta thích gì tính cách nữ hài tử, ta còn thực sự đáp không được, ta xem trọng chính là các nàng những thứ này phẩm chất. Ôn Thanh Niên hỏi, vậy ngươi cảm thấy ta cố không có đủ những thứ này phẩm chất? Thẩm Lãng khẽ giật mình, bình tĩnh nhìn nàng mấy giây. Trước đây hắn chỉ coi Ôn Thanh Niên là tại một thoại hoa thoại, tùy tiện tìm đề, nhưng bây giờ nghe nàng nhiều lần truy vấn, hắn có ngu đi nữa cũng biết Ôn Thanh Niên tâm tư. Tâm tình lập tức trở nên phức tạp, Ôn Thanh Niên nhìn hắn trong mắt không nói, cũng cảm giác được mình có chút quá, vừa cười vừa nói, đã ngươi đã giả bệnh, mấy ngày nay ngay tại bệnh viện nghỉ ngơi thật tốt đi. Trương Tuấn Vĩ bên kia giao cho ta, hắn dám ám sát ngươi, dù là Trương gia muốn ra sức bảo vệ hắn cũng không giữ được. Thẩm Lãng hỏi, cái này sẽ không ảnh hưởng ngươi cùng Trương Khâm Ngạn a? Ôn Thanh Niên lắc đầu, ta cùng Trương Khâm Ngạn đính hôn, chủ yếu có hai nguyên nhân, đầu tiên là cha ta lo lắng không thắng được đại bá bọn hắn, tương lai sẽ gặp phải bọn hắn thanh toán, ta đi Trương gia cũng coi như có đầu đường lui, thứ hai ta định dùng Trương Khâm Ngạn làm tấm mục, ngăn lại bên ngoài những cái kia con rồi. Kỳ thật ta đối với hắn không có bất kỳ cái gì tình cảm, lẫn nhau nói người xa lạ có chút quá, nhưng cũng miễn miễn cưỡng cưỡng chỉ là bằng hữu bình thường. Tỷ thí lần này sau khi thắng lợi, ta sẽ cho hắn một bút lợi ích đoạn mất vụ hôn nhân này, cho nên ta không cần đến đi xem sắc mặt của hắn. Nàng giải thích rất chân thành, rõ ràng những lời này nàng không cần thiết cùng Thẩm Lãng nhiều lời, bất quá tựa hồ lo lắng Thẩm Lãng sẽ hiểu lầm, nàng vẫn là giải thích cặn kẽ một phen. Thẩm Lãng cũng không nghĩ tới nàng biết giải thả nhiều như vậy, càng thêm nhận định trong nội tâm nàng ý nghĩ, ngượng ngùng cười nói, vậy là tốt rồi. Vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt, có thời gian trở lại thăm ngươi. Nhìn qua Ôn Thanh Niên hiểu điệu bóng lưng đi ra cửa chính, Thẩm Lãng khe khẽ thở dài. Nha, số đào hoa không tặng nha. Hắn chính suy tư xử lý như thế nào cùng Ôn Thanh Niên quan hệ, nơi cửa chẳng biết lúc nào chính giữa cửa phòng đứng đấy một cái tuyệt mỹ nữ nhân, chính một mặt trêu tức nhìn mình chằm chằm năm. Chương 762. Ngươi là đặc biệt tốt người. Chương 762. Ngươi là đặc biệt tốt người. Thẩm Lãng ngạc nhiên quay đầu, nhìn thấy đứng lặng tại cửa ra vào Giang Mặc Đùng, hắn còn tưởng rằng mình có phải hay không nhìn lầm. Mấy tháng này hắn một mực thử nghiệm liên hệ Giang Mặc Đùng, gọi điện thoại không tiếp, gửi nhắn tin không trở về, liền phảng phất bước hơi khỏi nhân gian, nàng làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Một đạo làn gió thơm lôi cuốn lấy gió nhẹ truyền đến, Giang Mặc Đùng đi đến đầu giường, nhìn xem cái kia trương xoáy khí vẫn như cũ, lại mang theo điểm mờ mịt cùng đờ đẫn mặt, cười khúc khích nói, thế nào, mới 2-3 tháng không thấy liền không nhận ra ta rồi? Mặc Đùng. Thẩm Lãng lấy lại tinh thần, cảm nhận được đối phương chân chân thật thật tồn tại, một cô vui sướng tự nhiên sinh ra, thật là ngươi. Ngươi trong khoảng thời gian này chạy đi đâu rồi? Làm sao vậy, nhớ ta? Giang Mặc Đùng cười khanh khách nói, ta chỉ là lo lắng ngươi xảy ra chuyện gì, nhìn thấy ngươi không có việc gì liền tốt. Thẩm Lãng nói thẳng, đúng rồi, ngươi làm sao lại tại Thụy Quốc, sẽ không là chuyên môn vì ta tới a? Ngươi cứ nói đi. Giang Mặc Đùng tự lo tại mép giường ngồi xuống, sâu kín hương khí một cỗ tiến vào Thẩm Lãng trong mũi, ánh mắt của nàng tựa hồ một khắc đều không nỡ từ Thẩm Lãng trên mặt rời, cười nhẹ nhàng nói, ta hoài nghi ngươi người này có phải hay không gặp nạn thể chất, ngươi nhìn xem thành thành thật thật, có thể ngươi xem một chút, từ lúc chúng ta quen biết hơn một năm nay, ngươi bị súng giết mấy lần, ám sát mấy lần, lại tiến bệnh viện mấy lần, thật sự là không có chút nào để cho người ta bất lo. Thẩm Lãng bất đắc dĩ, cái này cũng đều trách ngươi cùng Tô Diệu Hàm dáng dấp quá đẹp, hắn chịu đại bộ phận thương đều là bởi vì hai nữ nhân này mà lên, cái gọi là hồng nhan họa thủy, chớ quá như thế. Cũng may mắn hắn không phải người bình thường, thay cái người bình thường, cố gắng đều đã chết 7-8 lần. Chỗ nào thụ thương, có đau hay không a? Gặp hắn cánh tay treo, trên thân nhiều chỗ quấn lấy băng vải, Giang Mặc Nùng có chút đau lòng hỏi. Căn bản không bị thương. Thẩm Lãng cười hắc hắc, trực tiếp từ trên giường ngồi dậy, lại đem vừa rồi cùng Ôn Thanh Niên giải thích nói lặp lại một lần. Giang Mặc Nùng vũ mị cười một tiếng, thương bạch ngọc chỉ tại hắn trên trán nhẹ nhàng điểm một cái, tiểu cơ linh quỷ. Bất quá ngươi lần này thật sự là quá mạo hiểm, biết rõ Thụy Quốc là Trương gia tại châu Âu đại bản doanh, ngươi lại dám ở chỗ này cho hắn thiết sáo, ngươi liền không nghĩ tới Trương gia trả thù. Thẩm Lãng thở dài, làm sao không nghĩ tới, nhưng cũng không có những biện pháp khác cả, hắn muốn giết ta cũng không thể ngồi chờ chết đi. Giang Mặc Nùng lắc đầu nói, vẫn là quá mạo hiểm. Nếu như ngươi nói cho ta nhất định sẽ ngăn cản ngươi. Cái kia Trương Tuấn Vĩ là cái thá gì, cũng xứng cùng ngươi so, ngươi tổn thất một sợi tóc đều so với hắn đầu kia mệnh trọng yếu, căn bản không cần thiết cùng hắn cứng đối cứng. Thẩm Lãng giật mình, sắc mặt có chút đỏ lên. Muốn đối phó Trương Tuấn Vĩ thủ đoạn rất nhiều, bao quát không giới hạn tại, từ hắn vợ trước xuất phát, hắn tiền nhiệm vợ trước có thể làm văn chương địa phương nhiều lắm, từ hắn phân công quản lý khu vực sự vụ bắt đầu, để hắn hoàn mỹ phân tâm vân vân. Thẩm gia cùng ngu gia bỏ mặc ngươi lấy thân làm mồi, để cho ta đối bọn hắn quá thất vọng rồi, ta vốn cho rằng hai nhà này là thật rất quan tâm ngươi, nhưng hiện tại xem ra, lợi ích vẫn là so ngươi trọng yếu hơn nhiều. Giang Mặc Nùng sắc mặt khó coi, chẳng lẽ bọn hắn đều không có nói cho ngươi, Trương gia tại Thụy Quốc đều có cái gì sao? Bọn hắn ở chỗ này, tối thiểu có hơn ngàn thế lực ngầm thành viên, các loại vũ khí đều có, cái này còn vẹn vẹn chỉ là Thụy Quốc, nó bên cạnh Bắc Quốc, Tiếp Quốc, Ý Quốc đều có không ít thế lực ngầm thành viên. Nếu như bọn hắn quyết tâm muốn giết ngươi, ngươi cảm thấy chỉ bằng Thẩm gia cùng ngu gia cái này mười mấy cái bảo an chống đỡ được. Nghe nói như thế, Thẩm Lãng cũng là xuất mồ hôi lạnh cả người. Những thứ này, Thẩm gia cùng ngu gia xác thực đề cập qua, cũng cân nhắc qua, nhưng hết chỗ chê quá rõ ràng. Mặc Nùng, Thẩm gia cùng ngu gia đều khuyên qua ta, là chính ta kiên trì, không phải như ngươi nghĩ. Thẩm Lãng theo bản năng vì Thẩm gia cùng ngu gia giải thích. Giang Mặc Nùng mặc xem hắn một lát, thở dài, Thẩm Lãng, tại những đại gia tộc này, vĩnh viễn không muốn móc tim móc phổi, ngươi đến lưu mấy cái tâm nhãn. Thẩm lão gia tử đối ngươi tốt cái này không sai, có thể những người khác đối ngươi tốt là thật được không, có phải hay không xem ở Thẩm lão gia tử trên mặt mũi. Nếu có một ngày Thẩm lão gia tử không có ở đây đâu, ta nói câu không dễ nghe, ngươi lưu tại Thẩm gia, có phải hay không muốn phân những người khác cổ phần? Bánh gà tổ liền lớn như vậy, ngươi phân đi một phần, vậy người khác liền thiếu đi phần một phần. Ngươi làm tất cả mọi người là nhà từ thiện, như vậy vui lòng đem trong tay lợi ích phân ra đến. Liền nói lần này Thụy Quốc kế hoạch đi, lúc này mới ngắn ngủi hai ngày, Thẩm Ngu hai nhà thông qua bán khống đã kiếm lời mấy trăm ức. Ta giả thiết, nếu như chuyện lần này cho nên ngươi chết, cái kia Thẩm Ngu hai nhà liền có thể từ đó làm mưu đồ lớn, kiếm lấy càng nhiều, thậm chí còn có thể dùng ngươi chết, trực tiếp đi Trương gia lừa bịp một bút. Ngươi không chết, cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn kiếm tiền. Cho nên, làm gì bọn hắn đều là kiếm. Sống chết của ngươi đối bọn hắn tới nói căn bản không trọng yếu, hoặc là nói, sống chết của ngươi căn bản không có lợi ích trọng yếu. Ngươi không nên cảm thấy ta những lời này nói chuyện giật gân, có lẽ ngươi bây giờ cảm thấy mặc kệ là người của Thẩm gia cũng tốt, Ngu gia người cũng tốt, mặt ngoài đối ngươi rất tốt, nhưng lòng người khó dò, tăng thêm ngươi cùng bọn hắn kết giao không nhiều, chưa nói tới hiểu rõ, tùy tiện thổ lộ tâm tình, tùy tiện tin tưởng một người, tương lai có lẽ sẽ mang đến thê thảm đau đớn giáo huấn. Nghe xong nàng phen này phát ra từ nội tâm thao thao bất tuyệt, Thẩm Lãng không có phản bác, bởi vì hắn biết Giang Mặc Đùng cũng không phải là đang khích bác ly gián, nàng là quan tâm phát ra từ nội tâm mình, lo lắng cho mình lại nhận tổn thương. Trên thế giới này, ngoại trừ ngu chỉ tình cùng Tô Diệu Hàm, nếu như còn có một cái đối với mình không giữ lại chút nào người, vậy nhất định chính là nàng. Tốt, ta đã biết, về sau ta sẽ lưu cái tâm nhãn. Giang Mặc Đùng ngẩn người, ngươi cứ như vậy đáp ứng nha. Cái kia bằng không thì đâu? Lấy tính cách của ngươi, chẳng lẽ không nên hoài nghi một chút ta lời nói này động cơ sao? Dù sao, những cái kia đều là ngươi người chí thân. Thẩm Lãng lắc đầu, trên đời này ai cũng khả năng gạt ta, nhưng là ngươi sẽ không. Giang Mặc Nùng toàn thân phảng phất qua điện, ngốc ngốc nhìn chằm chằm hắn, hốc mắt dần dần nổi lên màu đỏ. Có hắn câu nói này, nàng cảm giác mình một năm này truy đuổi đều trở nên có ý nghĩa. Đồ ngốc. Giang Mặc Nùng ánh mắt mềm rối tinh rối mù, ta thế nhưng là Giang Mặc Nùng à, thật nhiều người đều gọi ta tiểu hồ ly đâu, ngươi cứ như vậy tín nhiệm ta nha. Thẩm Lãng vừa cười vừa nói, mặc kệ người khác nói thế nào ngươi, nhưng là tại ta chỗ này ngươi đặc biệt tốt, tình nguyện ủy khuất chính ngươi cũng sẽ không để ta bị thương tổn. Mặc Nùng, ta một mực rất cảm kích, có thể có được ngươi dạng này bằng hữu. Giang Mặc Nùng cấp tốc quay đầu qua, trong lòng đã hoảng đến không còn hình dáng, trong đôi mắt thật to chứa đầy nước mắt, nàng đứng người lên, thanh âm khẽ run nói, ta đi một chút toilet. Không đợi Thẩm Lãng nói chuyện, nàng cúi đầu bước nhanh đi vào toilet, đóng cửa lại về sau, nàng dựa vào phía sau cửa gắt gao che miệng mặc cho nước mắt từng viên lớn trượt xuống năm. Chương 763. An gia lập mệnh căn bản. Chương 763. An gia lập mệnh căn bản. Một năm qua này nàng giống thiêu thân lao đầu vào lửa truy đuổi tại Thẩm Lãng bên người, kỳ thật cũng mê mang qua, mê thất qua, đánh qua chống nuôi quân. Nàng biết Thẩm Lãng nam nhân như vậy, hắn có đảm đương, có trách nhiệm, tuyệt sẽ không vì mình vứt bỏ Tô Diệu Hàm. Nàng cũng không muốn để cho mình sống được như cái trò cười, biết rõ Thẩm Lãng không có khả năng cùng Tô Diệu Hàm tách ra, còn quấn quýt si mê không thả. Có thể, nàng thật rất không nỡ. Kia là nàng từ 15 tuổi liền thích Bạch Nguyệt Quang, hắn như vậy tốt, ưu tú như vậy, hắn thậm chí còn hai lần đã cứu chính mình. Tốt như vậy nam nhân, nàng biết đời này chỉ có thể đụng phải cái này một cái, nàng là thật rất không nỡ rời đi hắn, dù chỉ là để nàng mỗi ngày gặp một lần hắn, nói với hắn nói chuyện, cho dù là bọn họ cả một đời đều chỉ là bằng hữu, Giang Mặc Nùng cũng vừa lòng thỏa ý, có thể trong nội tâm nàng cũng có ủy khuất, cho tới nay đều là nàng đang hát kịch một vai, Thẩm Lãng không có bất kỳ cái gì đáp lại, trời tối người yên thời điểm, nàng cũng sẽ đa sầu đa cảm, cũng sẽ cảm thấy thương tâm. Vừa rồi Thẩm Lãng cái kia hai câu nói, mặc dù không tính đáp lại, nhưng Giang Mặc Nùng biết, mình vì hắn làm hết thảy hắn đều từng giờ từng phút ghi tạc trong lòng, đồng thời cảm ơn tại tâm. Nàng cũng biết, mình tại Thẩm Lãng trong lòng có được không giống vị trí. Dù là nàng rõ ràng quan hệ của hai người rất khó tiến thêm một bước, nhưng có thể thu hoạch được Thẩm Lãng toàn bộ tín nhiệm, có thể trở thành tính mạng hắn bên trong độc nhất vô nhị bằng hữu, Giang Mặc Nùng cũng cảm giác trước kia nỗ lực không có uổng phí. Nàng tại toilet khóc thời gian rất lâu, chờ đến sau khi ra ngoài, Thẩm Lãng đã từ trên giường bệnh đứng lên, đang đứng tại ngoài cửa sổ nhìn phong cảnh phía ngoài. Nhìn cái gì đấy? Giang Mặc Nùng đi qua, tại trên bả vai hắn vỗ một cái. Ta đang nhớ ngươi mới vừa nói những lời kia. Thẩm Lãng xoay người nhìn nàng, ta cảm thấy ngươi nói rất có lý, kỳ thật ta cũng cảm nhận được, Thẩm gia cùng ngu gia một số người xem ta ánh mắt là lạ. Trước kia ta cảm thấy chỉ là quá xa lạ, mọi người còn không có thích ứng, hiện tại mới hiểu được là lợi ích tại quái phá. Không tệ lắm, giác ngộ rất cao, nhanh như vậy liền nghĩ minh bạch ra nha. Giang Mặc Nùng khanh khách một tiếng, kỳ thật ngươi là rất thua thiệt, Thẩm gia thứ hai chi hiện tại chỉ một mình ngươi, chính thức nhập gia phả cũng mới mấy tháng, lại thêm không có kinh thương thiên phú, Thẩm lão gia tử còn tại tất cả mọi người sẽ đối với ngươi hòa hòa khí khí, hắn một khi không có ở đây, tình cảnh của ngươi sợ là rất đáng lo. Cho nên, ta đề nghị, về sau có thể từ Thẩm gia cùng ngu gia tranh thủ thêm một điểm lợi ích, ngươi không nên cảm thấy không có ý tứ. Chỉ bằng trên người ngươi chạy Thẩm gia cùng ngu gia huyết mạch, đây đều là mạng ngươi bên trong nên có. Mặt khác, cũng đừng nghĩ đến vì Thẩm gia, ngu gia tranh thủ cái gì lợi ích, ngươi vẫn là đem hai người các ngươi lỗ hổng lãng hàm tập đoàn kinh doanh tốt ta, đó mới là các ngươi an gia lập mệnh căn bản. Có đôi khi làm người hay là được từ từ một điểm, giống như ngươi, mặt ngoài nhìn xem đại công vô tư, người người tán thưởng, nhưng sau lưng không biết có bao nhiêu người mắng ngươi đổ đần đâu. Thẩm Lãng như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Giang Mặc Nùng lời nói này mặc dù không dễ nghe, nhưng lại giống thể hội quán đỉnh đề tình hắn. Cái kia lớn như vậy Thẩm gia, ngu gia chân chính đối tốt với hắn, nguyện ý hắn tốt, thậm chí chịu từ trong tay mình cho hắn gạt ra lợi ích, liền mấy cái như vậy. Tuyệt đại bộ phận người đối với hắn đều rất lạ lẫm. Dưới loại tình huống này, xác thực muốn tự tư một điểm, tại không làm thương hại người khác điều kiện tiên quyết, đa số mình tranh thủ một điểm lợi ích. Trước kia hắn không quan tâm nhiều tiền tiền ít, chỉ cần đủ là được, có thể thấy được qua việc đời càng ngày càng nhiều về sau, hắn cảm thấy tiền vật này rất hữu dụng, nó không chỉ có thể thỏa mãn ngươi hết thảy vật liệu dục vọng, còn có thể tăng lên ngươi địa vị xã hội, vì ngươi giải quyết rất nhiều tiềm ẩn nguy hiểm, đặc biệt là đứng tại hắn hiện tại cái này tình cảnh bên trên. Âm thầm không biết có bao nhiêu người đang ngó chừng hắn, nếu như hắn không có địa vị xã hội, nếu như hắn không có tiền, có lẽ mộ phần cọ đều đến mấy mét cao. Cho nên, hắn bây giờ nghĩ chính là như thế nào để Lãng Hàm tập đoàn phát triển lớn mạnh, một ngày kia trở cái đôi này trở thành tập đoàn, còn có ai dám tùy ý khi dễ bọn hắn. Ta biết, cảm ơn ngươi Mặc Nùng. Thẩm Lãng ánh mắt chân thành nhìn xem nàng. Giang Mặc Nùng hơi có chút kinh ngạc, loại lời này nếu là đặt ở trước kia, nàng đoán chừng Thẩm Lãng sẽ chỉ cười trừ, hắn người này tốt thì tốt, nhưng có đôi khi quá mức vì người khác suy nghĩ, đến mức đã mất đi bản thân. Nàng xác thực không nghĩ tới, Thẩm Lãng sẽ ưng thông khoái như vậy, hơn nữa nhìn ánh mắt của hắn không có qua loa ý tứ. Xem ra, mình rời đi trong khoảng thời gian này, gia hỏa này vẫn là thay đổi rất nhiều nha. Bất quá loại biến hóa này là tốt, muốn tại hào môn vòng tròn đứng vững gót chân, Thẩm Lãng trước kia cái chủng loại kia tính cách là hoàn toàn không được. Thật muốn cám ơn ta, liền mời ta ăn cơm đi, ta trước kia đánh xe tới, bụng đều nhanh đói dẹp bụng. Thẩm Lãng giật mình, vội nói, là lỗi của ta, ngươi đợi ta một chút, ta thay quần áo dẫn ngươi đi bên ngoài ăn. Như ngươi loại này tình huống, còn dám đi ra ngoài? Xem thường ta đúng không? Ta hơi hóa điểm trang, mang lên kính dâm cùng khẩu trang, ai nhận ra được? Chờ một chút ta. Thẩm Lãng vội cầm hộp hóa trang đi toilet trang điểm, một lát sau, đeo một đỉnh tóc giả, trên mặt bị bôi lên có chút sai lệch, Thẩm Lãng từ bên trong đi ra. Phốc phốc. Giang Mặc Nùng nhịn không được cười ra tiếng. Cười cái gì a, đi thôi. Giang Mặc Nùng bước nhanh đi theo cước bộ của hắn, không bao lâu, hai người tại phụ cận một tiệm cơm tây trong bao xương ngồi xuống. Cái này cơm tây chính là khó ăn, trong khoảng thời gian này mỗi ngày ăn cơm tây, đều nhanh ăn luôn. Thẩm Lãng nhìn xem trong bàn ăn bò bít tết, có chút buồn bực nói, ngươi như vậy sẽ làm đồ ăn, sẽ không tự mình làm a? Làm sao có thời giờ à, sắp xếp hành trình như thế mật, sẽ còn thích hợp diễn tập luyện đàn, đồ ăn trên cơ bản đều là trợ lý cho đưa tới. Không nghĩ tới ngươi thảm như vậy, ngươi qua một thời gian ngắn muốn đi Mỹ quốc diễn xuất đúng không, còn giống như có một trận tại cô nàng hẹn chờ đến nơi đó, ta mời ngươi ăn cô nàng hẹn món ngon nhất cơm trưa. Thẩm Lãng sững sờ, ngươi trong khoảng thời gian này đều tại cô nàng hẹn. Giang Mặc Nùng giật mình, biết mình nói lộ ra miệng, ăn cơm ăn cơm. Ngươi tại cô nàng hẹn đến ngọn nguồn làm cái gì, thần thần bí bí, ta đi nhà ngươi hỏi ngươi ra ra cùng muội muội của ngươi, bọn hắn cũng không biết. Giang Mặc Nùng hiển nhiên cũng biết Thẩm Lãng đi qua trong nhà nàng hỏi ra ra cùng muội muội, cũng không cảm thấy kỳ quái, nàng ngẩng đầu danh manh mà hỏi, ngươi còn tìm ta nhà đi hỏi? Nói thật, ngươi quan tâm ta như vậy, có phải hay không thích ta rồi? Thẩm Lãng bất đắc dĩ nói, ngươi là bằng hữu ta, cũng là hợp tác đồng bạn, đột nhiên mất tích, ta nếu là liền hỏi cũng không hỏi một câu, đây chẳng phải là lộ ra ta quá vô tình rồi? Giang Mặc Nùng mím môi cười, cũng không vạch trần hắn, trong khoảng thời gian này Thẩm Lãng cho nàng phát rất nhiều hệ trạng, hỏi thăm nàng chỗ, trên cơ bản cách mỗi mấy ngày liền muốn phát một lần. Nếu như hắn chỉ coi mình là bằng hữu bình thường, không thể lại phát như thế dày đặc. Nhưng đồng dạng nàng cũng biết cái này cũng không đại biểu Thẩm Lãng liền thích mình, hắn người này đặc biệt giảng nghĩa khí, cũng đặc biệt có trách nhiệm tâm, có lẽ hắn cũng chỉ là lo lắng quá mức mình có phải hay không ở bên ngoài đã xảy ra chuyện gì mới có thể thường xuyên nghĩ tới. Năm chương 764 Thẩm Bắc Đạt kiếp nạn. Chương 764 Thẩm Bắc Đạt kiếp nạn. Giang Mặc Nùng tại Thụy Quốc chờ đợi 3 ngày, ngày thứ 4 liền nói thắc công ty có việc, lưu luyến không rời rời đi. Thẩm Lãng một đoàn người cũng hướng xuống vừa đứng ý quốc tiến đến. Lần này toàn cầu tuần diễn, tổng cộng 12 trận. Ngoại trừ đã mở xong 3 trận, kế tiếp còn cố ý nước Scala ca kịch viện một trận, anh hoàng gia ca kịch viện một trận, tất bùn ca kịch viện một trận, mộ tổ cô dạp hát lớn một trận, tiến sĩ bỗng nhiên giao hưởng âm nhạc sảnh một trận, cô nàng hẹn phần lớn đều ca kịch viện một trận, bà xỉ sao Paulo âm nhạc sảnh một trận, sách nhỏ Tokyo ca kịch thành âm nhạc sảnh một trận. Cuối cùng một trận, đem trở về Hoa Quốc, tại quốc gia dạp hát lớn âm nhạc sảnh cử hành đến lúc đó, sẽ tại nơi này ngay cả xử lý 2 trận, cũng coi như đền bù lần trước dịu nhị vợ sản New Zip sẽ ở đế đô thiếu thốn tiếp nối âm nhạc hội một trận tiếp lấy một trận tổ chức, quá trình đều phi thường thuận lợi. Tại liên tiếp mấy trận âm nhạc hội bên trong, Thẩm Lãng cách mỗi một trận, tuyên bố một bộ mới hòa âm, tại toàn thế giới tạo thành ảnh động cực lớn. Thứ năm hòa âm. Chó chết bầm này dựa vào cái gì có tài như vậy? Cô nàng hẹn, một bộ trong biệt thự, Thẩm Bắc Đạt sắc mặt nhăn nhó nhìn xem báo hôm nay đây là một phần cô nàng hẹn thời báo, tại ương tương quốc phi thường có sức ảnh hưởng bình thường sẽ chỉ đăng báo một chút quốc tế lớn tin tức, hoặc là ương tương quốc trong nước đại sự chuyện quan trọng. Nhưng bây giờ, Thẩm Lãng muốn tới cô nàng hẹn mở âm nhạc hội sự tình, thế mà chiếm cứ trang đầu đề đây quả thực rời lớn phổ. Mặc dù biết Thẩm Lãng hiện tại phi thường nổi danh, nhưng Thẩm Bắc Đạt cũng không nghĩ tới hắn tại toàn cầu lực ảnh hưởng thế mà đến loại này không hợp tối thường trình độ, loại lực ảnh hưởng này cực lớn báo chí, vậy mà lại dùng trang đầu để đại thiên bức đi đưa tin một cái con hát âm nhạc hội. Nhất là nội dung bên trong, thấy Thẩm Bắc Đạt nổi trận lôi đình, không chỉ có kỹ càng giới thiệu Thẩm Lãng âm nhạc tác phẩm, lại còn chẳng biết xấu hổ đem hắn cùng 16, thế kỷ 17 mấy vị hưởng dự toàn cầu nhà âm nhạc đánh đồng. Cái kia trong câu chữ bên trong, càng là tràn ngập đối Thẩm Lãng đến cô nàng hẹn tổ chức âm nhạc hội nhảy cẫng hoan hô, tựa hồ đây là cái gì vô thượng vinh quang. Cầu thí, cái kia là tại chế tạo tạc âm, những người này đến cùng biết hay không âm nhạc? Hắn chính là một cái từ cô nhi viện ra rất rưởi, ngay cả âm nhạc đều không có hệ thống học qua, hắn biết cái gì à? Những người này là mắt mù vẫn là điếc, thế mà như thế nâng hắn chân túi. Ta hiểu được, khẳng định là Thẩm gia mua được cô nàng hẹn thời báo vì hắn làm tuyên truyền, nhất định là như vậy, bằng không thì cái kia rác rưởi làm sao lại lợi hại như vậy. Thẩm Bắc Đạt sắc mặt nhăn nhó tới cực điểm, suy kéo mấy lần đem báo chí phá tan thành từng mảnh, lưu loát rơi xuống một chỗ mảnh giấy vụn. Trong miệng hắn mặc dù làm lấy bản thân an ủi, nhưng trong lòng lại khó chịu tới cực điểm. Thẩm Lãng tác phẩm, hắn cũng ép buộc mình nghe một điểm, dù là hắn không hiểu âm nhạc, cũng biết không tầm thường. Trận này hắn mỗi ngày đều đang chăm chú Thẩm Lãng động tĩnh, hắn cơ hồ mỗi đến một tòa thành thị đều sẽ gây nên hoành động lớn, nơi đó truyền thông tựa như chơi hội ghi lại việc quan trọng. Những cái kia cũng không thể đều là Thẩm gia mua được a. Ngươi lợi hại thì thế nào, nói toạc trời ngươi cũng không có tư cách chấp trưởng Thẩm gia, lại có thể chia được bao nhiêu cổ phần. Không giống ta, 2 tháng hạng mục lập tức liền phải kết thúc, lần này hợp tác nói cũng tương đối thành công, mấy ngày nữa sau khi trở về, ta lập tức liền có thể cầm tới Trương Thế Thành cổ phần, chấp trưởng Thiên Thịnh đầu tư. Chờ lấy đi, sớm muộn có một ngày, ta sẽ để cho ngươi không có gì cả. Đây là ngươi cùng ta đối nghịch đại giới. Thẩm Bắc Đạt nghiến nghiến răng đúng lúc này, chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Thẩm Bắc Đạt nhíu mày, cầm điện thoại di động lên xem xét, phát hiện là cái này lần hạng mục người đứng thứ 2 Triệu Trình đánh tới, hắn không chút nghĩ ngợi ấn nút trả lời. Triệu Trình khoảng 40 tuổi, là trợ thủ của hắn, trên thực tế, lần này hợp tác Thẩm Bắc Đạt trên cơ bản không có ra cái gì lực, hắn chỉ phụ trách khắp nơi du ngoạn, đàm phán, chế định phương án đều là Triệu Trình một tay tại thúc đẩy đối với cái này người đứng thứ 2, Thẩm Bắc Đạt vẫn là rất cho mặt mũi. Lão Triệu, chuyện gì a? Ha ha, Bắc Đạt, tin tức tốt à? Hợp đồng đã chính thức quyết định, bên A bên kia cũng rất hài lòng, chúng ta bây giờ tại bên A bên này, liền chờ ngươi qua đầy ký tên. Thẩm Bắc Đạt nghe vậy cũng hỉ, đã thành công không? Tốt, ngươi chờ, ta lập tức tới. Hắn vội vàng thay quần áo khác, lái xe hướng bên A công ty tiến đến. Chờ đến địa phương, ký xong chữ về sau, bên A công ty làm chủ, lôi kéo bọn hắn cùng nhau đi quán bar chúc mừng. Trong bữa tiệc, Thẩm Bắc Đạt thành trọng điểm nhằm vào đối tượng, đám người nhao nhao hướng hắn mời rượu, Thẩm Bắc Đạt cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt, thống khoái đầy uống, bất chi bất giác liền uống nhiều quá. Bắc Đạt, muốn đi toilet. Ngươi uống nhiều như vậy, có muốn hay không ta cùng đi với ngươi? Gặp Thẩm Bắc Đạt lung la lung lay đứng người lên đi ra phía ngoài, Triệu Trình liền vội vàng đứng lên hỏi. Không cần không cần, ta còn không có say đến trình độ kia. Thẩm Bắc Đạt hôm nay tâm tình tốt, trên mặt tất cả đều là tiểu dung, hợp đồng đàm phán thành công, vậy liền đại biểu cho bọn hắn lập tức liền có thể về nước. Chờ trở lại trong nước, mình liền có thể trưởng khống Thiên Thịnh đầu tư, trở thành cảng thành một cỗ không thể coi thường lực lượng đến lúc đó, hắn nhất định phải hung hăng đánh mặt những cái kia đã từng xem thường hắn người. Chờ lấy ai chờ ta trở về tiếp tục uống. Tốt, đoàn người đều chờ đợi ngươi. Thẩm Bắc Đạt huýt sáo, vượng vượng hồ hồ hướng toilet đi đến, đang phục vụ viên chỉ dẫn hạ tìm tới toilet về sau, hắn cởi quần xuống ngồi xổm người xuống thống khoái bắt đầu giải quyết. Vừa giải quyết đến một nửa, gian phòng cửa đột nhiên bị người bạo lực đá văng. Thẩm Bắc Đạt còn tại trong kinh ngạc, chỉ thấy một cái bao tải hướng mình chụp vào tới. Hắn thậm chí liền âm thanh cũng không kịp phát ra, sau một khắc, bị người một gậy đập vào trên đầu ngất đi. Không biết trải qua bao lâu, Thẩm Bắc Đạt mơ mơ màng màng mở mắt, trước tiên chỉ cảm thấy đầu đau muốn nức, hắn gào rít một tiếng, theo bản năng đưa tay sờ sờ cái hốt đau nhức. Hắn đột nhiên giật mình tỉnh lại, lúc ấy mình giống như đang đi về bước cờ. Ngay sau đó bị người chụp vào bao tải, một gậy đánh ngất xỉu. Hắn bản năng muốn ngồi xuống, có thể phần eo vừa phát lực, cả người liền chán nản ngã xuống, nhìn kỹ, lúc này mới phát hiện hai chân của hắn vậy mà không cánh mà bay. Có thể là đánh thuốc tê nguyên nhân, hắn thậm chí không có cảm giác được bất luận cái gì thống khổ. Chân của ta đi đâu rồi? A a a. Thẩm Bắc Đạt hoảng sợ tới cực điểm, nội điên bình thường thê lương kêu to lên. Ha ha, đừng kêu, nơi này là vùng ngoại ô, không ai có thể nghe được. Mấy người từ sát vách trong một gian phòng đi ra, một người cầm đầu người không phải Triệu Trình là ai? Lão Triệu, là ngươi? Thẩm Bắc Đạt khó có thể tin, một đôi huyết hồng trong mắt tựa hồ cũng muốn từ trong hốc mắt trừng ra ngoài, hắn tuyệt vọng hô, vì cái gì, ta chỗ nào đắc tội ngươi? Triệu Trình cười ha hả đi tới trước mặt hắn, ngươi chỗ nào đều không có đắc tội qua ta, có thể ngươi không nên yêu cầu xa vời ngươi thứ không thuộc về ngươi. Có người muốn nói chuyện với ngươi, chính ngươi nghe đi. Nói, hắn đưa điện thoại di động đưa cho Thẩm Bắc Đạt Nam. Chương 765, giết người Chu Tâm. Chương 765, giết người Chu Tâm. Thẩm Bắc Đạt theo bản năng nhận lấy điện thoại, khi hắn mặt nhắm ngay video về sau, thình lình thấy được Trương Minh Đảo cùng Trương Minh Nghĩa huynh đệ hai người. Hai huynh đệ trong tay riêng phần mình bưng một chén rượu đỏ, chính cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Thẩm Bắc Đạt lập tức ý thức được tới, cắn răng nghiến lợi quát, là các ngươi sai xử Triệu Trình hại ta. Trương Minh Nghĩa cười hắc hắc, còn không ngu ngốc nha. Ngươi yên tâm, đây chỉ là một điểm khai vị thức nhắm, kế tiếp còn có càng đặc sắc chờ ngươi đấy. Thẩm Bắc Đạt sợ hãi, hắn lơm lớp lo sợ nói, các ngươi làm như thế, liền không sợ cha cùng mẹ trách tội sao? Cha cùng mẹ nếu là biết các ngươi như thế hại ta, bọn hắn nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi. Các ngươi lập tức thả ta, đem chân của ta nối liền đi, còn có thể nối liền. Ta nhiều nhất không trách các ngươi chính là, ta thể tuyệt không cùng cha mẹ cáo trạng, coi như là ta hại các ngươi rời nhà bồi thường. Trương Minh Nghĩa nhìn xem hắn bộ kia e ngại dáng vẻ, vui sướng ha ha cười nói, hiện tại biết sợ. Một, ngươi nói ngươi, hảo hảo Tô gia ngươi không đợi, nhất định phải cùng người khác lừa sạch Tô gia gia sản, cũng may mà đôi phụ tử kia đau như vậy yêu ngươi. Ngươi có biết hay không, Tô Chấn Hà bởi vì ngươi, hai tháng trước liền bị người móc sạch nội tạng chết rồi, vẫn là người ta Thẩm Lãng bất kể hiểm khích lúc trước, máy bay thuê bao đem hắn thi thể trở về nước. Tô Lâm Hạc lão giả kia trước kia dù sao cũng là Thượng Hải bên trên tứ đại gia tộc gia chủ, bây giờ bị ngươi làm hại nhặt ve chai mà sống, khí tiết tuổi già khó giữ được, ngươi thật đúng là cái sao chổi a. Thẩm Bắc Đạt run lên một cái chớp mắt, nội tâm cũng có chút phức tạp, hắn dù là không còn lương tâm, chân chính nghe được Tô Chấn Hà bị mình hại chết lúc, hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút thất lạc cùng bàn quan. Dù sao, lúc trước đôi phụ tử kia đối với mình là thật sự không tệ, mình thua 10 cái ức, bọn hắn cũng không chút trách móc nặng nề qua. Ngươi hại liền hại đi, thế mà còn chạy đến Trương gia, vọng tưởng dùng trà xanh thủ đoạn xâm chiếm Trương gia tài sản, lão tử gặp qua tham lam vô sỉ, chưa thấy qua ngươi như thế tham lam vô sỉ. Trương Minh Nghĩa cười lạnh nói, Thẩm Thiên Thu bị ngươi hố vô cùng thê thảm, Tô gia bị ngươi hố cửa nát nhà tan, hiện tại còn dám tới hại chúng ta, ngươi nói ngươi bất tử ai chết? Thẩm Bắc Đạt âm thanh run rẩy, ta không có loại ý nghĩ này, ta chỉ là quá khuyết thiếu tình thương của mẹ, cho nên mới muốn đem các ngươi chèn đi, độc chiếm tình thương của mẹ, ta thật không nghĩ tới muốn cùng các ngươi tranh gia sản. Ta vốn chỉ muốn cùng cha mẹ bồi dưỡng hảo cảm tình, chân chính dung nhập cái nhà này sau liền chủ động khuyên cha mẹ đem các ngươi tiếp trở về, thật, chúng ta là người một nhà, ta làm sao có thể hại các ngươi? Ha 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 ha. A a a a. Trương Minh Đảo cùng Trương Minh Nghĩa đồng thời nở nụ cười. Đều lúc này, còn tại dùng ngươi trà xanh một bộ này. Ngươi nghĩ rằng chúng ta cùng Thẩm Thiên Thu, Tô Chấn Hà đồng dạng ngu xuẩn? Thẩm Bắc Đạt gặp bọn họ khó chơi, tăng thêm thanh âm nói, ta lần này thay cha ký xuống một cái đại đan, cha nói qua, sau khi trở về liền sẽ đem trong tay cổ phần chuyển nhượng cho ta, để cho ta tiếp nhận Thiên Thịnh đầu tư. Các ngươi dám hại ta, một khi cha biết, các ngươi đời này cũng đừng nghĩ lại về Trương gia. Ta khuyên các ngươi hảo hảo nghĩ rõ ràng, nếu như các ngươi thả ta có thể đáp ứng các ngươi, sau khi trở về liền để cha đem các ngươi tiếp về Trương gia. Trương Minh Nghĩa gặp hắn một bộ lý trực khí tráng bộ dáng, nhịn không được phốc phốc cười ra tiếng. Ngươi cười cái gì, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta là đang nói đùa? Thẩm Bắc Đạt tức giận nói, các ngươi hẳn phải biết cha cùng mẹ có bao nhiêu thương ta nếu là chết tại trong tay các ngươi, bọn hắn nhất định sẽ giết các ngươi báo thù cho ta. Ha 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 ha, wa ha 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 ha, ô tạch tạch tạch. Trương Minh Nghĩa lên tiếng cùng thiếu. Trương Minh Đảo không có hắn như vậy khoa trương, cũng một mực lắc đầu bật cười không ngừng. Thẩm Bắc Đạt, ta Thẩm Bắc Đạt, ngươi thật cho là ngươi mị lực mạnh bao nhiêu, người người đều muốn thích ngươi, chiều theo ngươi sao? Cũng liền Thẩm Thiên Thu cùng Tô Chấn Hà nể tình ngươi là của mẹ ta nhi tử phân thượng, hoặc căn cứ vào ấy nấy, hoặc căn cứ vào tình cảm, mới đối ngươi quá phận yêu chiều, nói gì nghe nấy. Ngươi cảm thấy người khác cũng sẽ giống như bọn họ, khăng khăng một mực yêu chiều ngươi, ngươi dựa vào cái gì? Ngươi một cái tàn phế người, vai không thể chọn tay không thể nâng, tại trên buôn bán năng lực cũng mười phần bình thường, có thể nói là không còn gì khác, chẳng làm nên trò chống gì, trên thân tật xấu còn một đồng lớn, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy, chỉ cần ngươi mềm hạ thanh âm trả nói trả ngữ vài câu, rơi mấy giọt nước mắt, chứa mấy lần đáng thương, tất cả mọi người sẽ tin tưởng ngươi yêu chiều ngươi. Thẩm Bắc Đạt giật mình, trong lòng có một loại dự cảm bất tường, ngươi có ý tứ gì? Trương Minh Đào cười cười, cha ta đối Tô Chấn Hà hận thấu xương, biết được Tô Chấn Hà tin chết ngày đó, hắn mua mấy trăm vạn pháo hoa thả cả đêm. Ngươi nói ngươi một cái Tô Chấn Hà loại, hắn thật sẽ thích ngươi, thậm chí còn nguyện ý đem Thiên Thịnh đầu tư giao cho ngươi đến chấp trưởng. Thẩm Bắc Đạt mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, làm sao không có khả năng, ta cùng Tô gia lại không quan hệ thế nào, còn hố đến bọn hắn cửa nát nhà tan, cái này đã hiển lộ rõ ràng ra thành ý của ta. Lại nói, hắn như vậy thích ta mẹ, yêu ai yêu cả đường đi không phải hẳn là sao? Ha 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 ha, ngu xuẩn. Trương Minh Nghĩa tùy tiện cười to nói thật cho ngươi biết đi, từ ngươi vừa tiến vào Trương gia đại môn, liền đã rơi vào chúng ta cái bẫy. Cha ta bên ngoài đối ngươi tốt, phối hợp ngươi đem chúng ta chèn đi, chẳng qua là vì để cho mẹ an tâm, để mẹ biết hắn đối ngươi tốt, tốt đến ngay cả mình thân nhi tử cũng không cần. Cứ như vậy, ngươi chết mẹ cũng sẽ không hoài nghi đến trên đầu của hắn đi, rõ chưa? Nghe nói như thế, Thẩm Bắc Đạt hoảng sợ giận xanh lấy hai con ngươi, tê tâm liệt phế hét lớn, không có khả năng. Không thể nào là dạng này. Cha còn vì ta cản qua đao, hắn vì ta ngay cả mệnh đều không cần, làm sao có thể là đang diễn trò? Các ngươi đều là gạt ta. Trương Minh Nghĩa lần nữa cùng thiếu, đó là đương nhiên đều là chúng ta đang diễn trò, mấy cái kia lưu manh là chúng ta mua được, đao cùng máu đều là đạo cụ. Làm như thế, chỉ là làm sâu sắc mẹ đối cha tín nhiệm mà thôi. Dù sao cha là thật yêu mẹ, muốn cùng nàng đầu bạc răng long, không hy vọng bởi vì ngươi cái này rác rưởi trở mặt thành thủ. Thẩm Bắc Đạt bởi vì quá phận sợ hãi cùng kích động, tiết hầu giống như bị thứ gì chặn lại, nhất thời vậy mà không phát ra được âm thanh tới. Trương Minh Nghĩa vẫn còn tiếp tục vô tình vạch trần lấy sự thật tàn khốc, lần này lừa gạt ngươi xuất ngoại, cũng là chúng ta chế định tốt kế hoạch. Dù sao ở trong nước xử lý ngươi, mục tiêu quá lớn, dễ dàng bị người tra được. Nhưng ở nước ngoài loại kiêm ngư long hôn tạp địa phương, ngươi chết liền cùng chết một đầu thối cá nát tôm không có gì khác biệt. Đương nhiên, ta sẽ không để cho ngươi chết thống khoái như vậy, kế tiếp còn có rất nhiều trò hay đang chờ ngươi đây, chậm rãi hưởng dụng đi. Ngươi như thế trừng mắt ta làm cái gì? Để cho ta đoán xem, trước ngươi sẽ không còn tại làm lấy về nước tiếp thu cha ta cổ phần, trưởng khống Tiên Thịnh đầu tư mộng đẹp a. Ha ha, hiện tại mộng vỡ vụn, mình cũng muốn chết rồi, có phải hay không phi thường ở ta? Đúng, chính là loại ánh mắt này, ta đặc biệt thích, hảo hảo bảo trì lại a. Ha 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 ha. 4. Chương 766. Song bảo thai. Chương 766, song bảo thai. Ngươi chết không yên lành. Thẩm Bắc Đạt nổi giận bên trong, từ trong hàm răng gạt ra một thanh âm, mẹ biết về sau, tuyệt sẽ không dung tha các ngươi. Trương Minh Nghĩa cười to nói, ngươi còn không biết đi, chúng ta bây giờ liền bồi mẹ tại Maldives nghỉ phép đâu, mẹ liền ngủ ở căn phòng cách vách, ngươi có muốn hay không hô vài tiếng hướng nàng cầu cứu a. Thẩm Bắc Đạt trong mắt bỗng nhiên bộc phát ra một sợi kim quang, dùng hết khí lực toàn thân quát to lên, mẹ cứu ta. Ha 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 ha, hoa ca 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 ca. Trương Minh Nghĩa gặp đây, điên cuồng cười ha hả, ngươi thật đúng là hô a. Đáng tiếc để ngươi thất vọng, hôm nay chúng ta cố ý khuyên mẹ uống một chút rượu, ngươi cũng biết nàng không thắng tiểu lực, hiện tại đang ngủ thật ngon đâu. Lại nói, cái này cấp 5 sao nghỉ phép khách sạn thực là không tồi, cách âm làm thật tốt, ngươi la rách cổ họng cũng sẽ không có người nghe được, ha 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 ha. Trương Minh Nghĩa, ngươi chết không yên lành, phụ tử các ngươi ba người chết không yên lành. Thẩm Bắc Đạt biểu lộ dữ tợn, bén nhọn quát tầm lên. Hắn càng biểu hiện được thất kinh, càng sợ hãi, Trương Minh Nghĩa nội tâm khoái cảm liền càng mãnh liệt, hắn lên tiếng cùng thiếu, cười đến nước mắt đều chảy xuống. Bên cạnh Trương Minh Đảo cũng là một mặt hạ giận bộ dáng. Thẩm Bắc Đạt, ngươi biết chúng ta vì sao lại lựa chọn tại khoảng thời gian này mang mẹ khách du lịch sao? Trương Minh Đảo cười nói, vì chính là có không ở tại chỗ chứng cứ à, dù sao, ngươi chết thời điểm, chúng ta toàn bộ hành trình đều hầu ở mẹ bên người, nàng sẽ còn hoài nghi chúng ta sao? Nếu như chúng ta không làm như vậy, trước đó ba người chúng ta náo loạn lớn như vậy mâu thuẫn, mẹ hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ hoài nghi đến huynh đệ chúng ta trên thân. Ha ha, thế nào, chúng ta thông minh a? Thẩm Bắc Đạt nhìn chằm chằm hắn, miệng bên trong phát ra hiện hách tiếng gào thét, phản phất một con dã thú. Mặt khác, sẽ nói cho ngươi biết một sự kiện. Trương Minh Đảo ưu nhã nhấp son môi rượu, lại chậm chậm lưỡi, tựa hồ ngay tại phẩm bị rượu đỏ tư vị, chúng ta đều rất lo lắng ngươi chết, mẹ sẽ vì ngươi thương tâm, thậm chí phí hoài bản thân mình. Không có cách, chúng ta vơ vét ngươi rất nhiều chứng cứ, có bọn ngươi cùng Tôn Ái Hương cuốn đi Tô ra toàn bộ tài sản, có ngươi hại chết Tô Trấn Hà, có trước kia ngươi hãm hại Thẩm Lãng, còn có ngươi đánh bạc, khắp nơi đùa bỡn nữ tính, ha ha. Ngươi nói ngươi cũng thế, lúc đầu trước đó chúng ta đều cảm thấy chứng cứ không quá đủ, sợ mẹ hung ác không hạ tâm, kết quả ngươi lại tự tay đem cha ruột bán đi, đem hắn hại chết. Ta nghĩ phần này chứng cứ cũng đầy đủ để mẹ đối ngươi tuyệt vọng rồi. Thẩm Bắc Đạt thân thể cùng rung động, một đôi nô ra ánh mắt tựa hồ muốn bạo liệt ra. Trương Minh Đảo cùng Trương Minh Nghĩa cao hứng thưởng thức hắn thời khắc này biểu lộ, thậm chí còn đụng cuộc. Triệu Trình, chúng ta nên nói đều nói rồi, ấn kế hoạch làm việc đi. Trương thiếu yên tâm. Triệu Trình một thanh từ Thẩm Bắc Đạt trong tay đoạt lấy điện thoại, đem nó đặt bên cạnh điện thoại giá đỡ bên trên, ống kính đối diện chuẩn nằm ở thủ thuật trên giường Thẩm Bắc Đạt. Thẩm Bắc Đạt tựa hồ ý thức được tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, sợ xanh mặt lại, lớn tiếng cầu khẩn, Minh Đảo ca, Minh Nghĩa ca, ta sai rồi, ta thật biết sai. Ta van cầu các ngươi bỏ qua cho ta đi. Ta nhổ vào. Trương Minh Nghĩa thoá mạ nói, rõ ràng niên kỷ so với chúng ta còn lớn hơn, thế mà có ý tốt gọi chúng ta ca, ngươi thật trà xanh. Thẩm Bắc Đạt khóc ròng ròng, nước mắt cùng nước mũi hôn thành một đoàn. Ta van cầu các ngươi bỏ qua cho ta đi, ta còn không muốn chết ta, ta thể, chỉ cần các ngươi buông tha ta, ta ở lại nước ngoài cũng không tiếp tục trở về cùng các ngươi tranh gia sản. Ha 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 ha. Nhìn thấy hắn bộ này hèn mọn đáng thương bộ dáng, Trương Minh Nghĩa tựa như là chói trang ngày mùa hè uống một chén đồ uống lạnh, từ đầu thoải mái đến chân. Loại kia vui vẻ làm cho hắn toàn thân mỗi một cái tế bào đều đang hoan hô nhẹ cỡng. Trương thiếu, muốn cho hắn đánh thuốc tê sao? Triệu Trình đột nhiên hỏi một câu. Đánh cái rắm. Trương Minh Nghĩa sắc mặt dữ tợn, ta liền thích xem hắn thống khổ kêu rên dáng vẻ, người đánh thuốc tê, ta còn thế nào thưởng thức? Đúng, cho hắn đánh một châm thuốc kích thích, đừng để hắn hôn mê. Rất nhanh, trong video truyền đến Thẩm Bắc Đạt so như lệ quỷ thê lương tiếng hét thảm, cùng Trương Minh Nghĩa không chút kiêng kỵ tiếng cùng thiếu. Cô nàng hẹn một bộ trong biệt thự. Lại đá. Giang Hạ Tranh đem lỗ thai dán tại Giang Mặc Nùng có chút hiện nghi ngờ trên bụng, thương phấn địa hô to gọi nhỏ bắt đầu. Nàng lần này tới là chuyên môn đến xem Thẩm Lãng cô nàng hẹn âm nhạc hội, ai biết tới nơi này về sau vậy mà phát hiện tỷ tỷ mang thai. Nàng ngạc nhiên quấn lấy Giang Mặc Đùng hỏi rất lâu, có thể Giang Mặc Đùng ý rất căng, một mực không có lộ ra hải tử phụ thân đến cùng là ai. Tỷ, ngươi bây giờ đều mang thai người khác hải tử, coi như chưa từng xảy ra quan hệ, Thẩm Lãng sẽ còn muốn ngươi sao? Giang Hạ Tranh lắp bắp mà hỏi. Giang Mặc Đùng cười khúc khích, tại nàng chân bóng trên trán gõ một cái, lo chuyện bao đồng, ngươi quản tốt mình sự tình là được, người ta lo lắng ngươi nha. Giang Hạ Tranh nhào vào trong ngực nàng, ôm cổ của nàng làm nũng nói. Giang Mặc Đùng luốt luốt nàng lông xù đầu, trở về sau không muốn nói mỏ, nếu có người hỏi, ngươi liền nói ta tại Ưng Tương đi công tác lúc kết giao một cái người hoa bạn trai. Có thể ngươi không lo lắng hỏng thanh danh sao, đây chính là chưa lập gia đình sinh con ải. Ta Giang Mặc Đùng còn lo lắng thanh danh. Khanh khách, ta hiện tại thanh danh cũng không có tốt hơn chỗ nào, không phải thường xuyên có người nói ta là đóa hoa giao tiếp, yêu thông đồng nam nhân sao, ta còn tại hồ những thứ này. Giống như cũng đúng nha. Nhưng là, ngươi không sợ Thẩm Lãng sinh khí sao? Giang Mặc Nùng lại tại nàng trên trán gõ một cái, hắn đều cùng người khác kết hôn, ta cùng cuộc sống khác đứa bé thế nào? Giống như cũng thế. Giang Hạ Tranh chăm chú hỏi, đúng rồi tỷ, bụng của ngươi bên trong hài tử là nam hay nữ à? Ta cái này làm tiểu gì, đến sớm một chút cho chuẩn bị lễ vật mới được. Giang Mặc Nùng ngọc thủ nhẹ vỗ về có chút hở ra bụng dưới, thanh âm không nói ra được ôn nhu, tên kia chỉ cho phép ta bắt hắn tinh trùng làm lần này thụ tinh nhân tạo, đương nhiên muốn một bước đúng chỗ. Trong bụng hai cái tiểu nhân đâu? Hoa, lại là song bào thai. Giang Hạ Tranh càng thêm hưng phấn, bọn hắn người Giang gia đinh vốn lại ít, hài tử đương nhiên càng nhiều càng tốt. Nghĩ đến về sau có hai cái tiểu gia hỏa theo nàng cùng nhau chơi đùa, Giang Hạ Tranh thật hưng phấn địa không được. Gia gia nếu là biết, nhất định phi thường vui vẻ. Giang Mặc Nùng mỉm cười nói, tạm thời đừng nói cho hắn, nếu là hắn biết, nhất định phải đem ta nhốt tại trong nhà, cái này cũng không cho đi vậy cũng không cho đi, cái kia không được ngặt chết. Đúng đúng đúng, hắn trông mong hài tử đều trông mong đến cử chỉ đến rồ, hồi trước ta còn nghe được hắn tại mãi mãi trước bài vị nhắc tới đâu, nếu là biết ngươi có con khẳng định khẩn trương đến không được, mời 10 cái 8 cái người hầu tới chiếu cố ngươi, kỳ hỉ. Hai tỷ muội giúp vào với nhau thật cao hứng trò chuyện, đúng lúc này, cửa phòng cùng cụp một tiếng mở ra năm. Chương 767. Năm đó nguyện vọng thực hiện. Chương 767. Năm đó nguyện vọng thực hiện. Vãn Hạ, hôm nay làm sao sớm như vậy trở về rồi? Nhìn xem một thân rộng rãi quần áo thoải mái Cố Vãn Hạ dẫn theo bao đi tới, Giang Mặc Nùng kinh ngạc hỏi. Gần nhất trong khoảng thời gian này, Cố Vãn Hạ nghiên cứu phát minh đến thời khắc mấu chốt, càng phát ra công việc lưu đủ lên, ngày bình thường đi sớm về trễ, liên tiếp mấy ngày đợi đang nghiên cứu chỗ cũng là chuyện thường, như hôm nay dạng này 3 giờ chiều liền trở lại thật sự là hiếm thấy. Tối nay là Thẩm Lãng âm nhạc hội a, ngươi quên rồi. Kỳ hỉ, tỷ, là ta gọi Vãn Hạ tỷ trở về, ngươi như thế lớn bụng, không thích hợp đi cái loại người này nhiều địa phương, ban đêm ta cùng Vãn Hạ tỷ cùng đi. Giang Hạ Tranh nhảy dựng lên, khoác lên Cố Vãn Hạ cánh tay, cười tủm tỉm đem đầu dán tại cánh tay của nàng bên trên. Giang Mặc Nùng hung hăng chừng nàng một chút, ngươi liền nhẫn tâm đem ngươi tỷ tỷ ta một người bỏ ở nơi này, thật sự là yêu thương ngươi đã nhiều năm như vậy. Nói gì vậy nha, ta là thay ngươi đi xem lấy Thẩm Lãng a, miễn cho hắn như vậy nhiều phan nữ, có người đối với hắn mưu đồ làm loạn. Lời này vừa ra, dẫn tới Giang Mặc Nùng cùng Cố Vãn Hạ cũng nhịn không được đều cười ra tiếng. Ban đêm, sau khi ăn cơm tối xong, Giang Hạ Tranh cùng Cố Vãn Hạ liền tay nắm đi tới phần lớn đều ca kịch Việt cổng, vào trạm xét vé về sau, bước vào trong giáp hát, Giang Hạ Tranh nhịn không được kinh hô lên, "Oa, nơi này tốt xa hoa." Giáp hát áp dụng hình móng ngựa, ngồi vào thêm trạm tịch tổng cộng có 4000 cái vị trí, cái này chừng cao hơn 20 mét, 5 tầng lầu tòa, ba mặt vần quanh, khắp nơi đều hiện lộ rõ ràng to lớn hùng vĩ. Giang Hạ Tranh cùng Cố Vãn Hạ tìm tới vị trí của mình sau khi ngồi xuống, lúc này, giáp hát đã ngồi một nửa người. Còn có người lục tục ngoe vào sân. 8 giờ tối, bốn phía ánh đèn bỗng nhiên dập tắt. Lập tức, một chùm ánh đèn đánh vào trên sân khấu. Thân mang một thân màu trắng tây trang Thẩm Lãng, tại hiện trường núi kêu biển gầm tiếng hoan hô bên trong, mỉm cười đi lên sân khấu. Lúc đầu loại này âm nhạc hội là nghiêm túc, tới người xem không phú thì quý, có riêng phần mình tôn quý hằng dưỡng, sẽ không theo minh tinh bắt đầu diễn sướng hội lớn như vậy hô kêu to, có thể không chịu nổi Thẩm Lãng thật sự là quá nổi danh, quá đẹp rồi, dù là những thứ này hào môn thiên kim cùng quý phụ cũng chịu không được. Giang Hạ Tranh kêu nhất là lớn tiếng, đứng người lên không ngừng vẫy tay, khuôn mặt nhỏ kích động đỏ bừng. Cố Vãn Hạ yên lặng nhìn xem trên đài báo vững vàng Thẩm Lãng, hai tay khẩn trương giao ác, hốc mắt hơi có chút phím hồng. Nàng đã thời gian thật dài chưa thấy qua Thẩm Lãng, có thể thời gian cũng không có ma diệt nàng đối Thẩm Lãng thích, ngược lại giống một bình lao tiểu càng nhượng càng thuần hậu. Gia hỏa này, giống như khí chất tốt hơn rồi. Nhìn xem bốn phía điên cuồng thiên kim tiểu thư cùng các quý phụ, Cố Vãn Hạ im mắng cười khổ. Nàng hiện tại hoàn toàn hiểu rõ lần thứ nhất gặp Thẩm Lãng thời điểm, lúc kia, hắn mặc giá rẻ quần áo, tóc rối bời, ở thủ thuật thất trước khóc thành nước mắt người, bộ dáng chật vật không chịu nổi. Ai có thể nghĩ tới ngắn ngủi mấy năm, hắn liền trở thành toàn cầu thần tượng. Có nhiều như vậy truy đuổi hắn, mê luyến hắn fan hâm mộ. Ta nói qua, ngươi sớm muộn sẽ thành công, ngươi bây giờ rốt cục làm được, chúc mừng ngươi Thẩm Lãng. Cố Vãn Hạ tự lẩm bẩm, trong bất chi bất giác, nàng cảm giác gương mặt mát lạnh, đưa tay tìm kiếm, mới phát hiện mình thế mà rơi lệ. Hơn 2 giờ diễn xuất phi thường thuận lợi. Kết thúc về sau, Cố Vãn Hạ lôi kéo Lưu Luyến không rời Giang Hạ Tranh đi ra ngoài, vừa đi đến cửa miệng lại bị một cái nhân viên công tác ngăn cản, xin hỏi là Cố Vãn Hạ tiểu thư sao? Cố Vãn Hạ sững sờ nói, là ta, có chuyện gì sao? Ngươi tốt Cố tiểu thư, Thẩm tiên sinh cho mời. Cố Vãn Hạ toàn thân cứng đờ. Trước tiên liền nghĩ đến, Thẩm Lãng vừa rồi nhìn thấy mình. Kỳ thật trong khoảng thời gian này, Thẩm Lãng cũng phát qua tin tức hỏi tình huống của nàng, chỉ là Cố Vãn Hạ một mực chịu đựng chưa hồi phục. Cố tiểu thư, mời tới bên này. Cố Vãn Hạ hít sâu một hơi, đã Thẩm Lãng đã thấy mình, hiện tại lại trốn tránh hắn, nhất định sẽ làm cho hắn cảm thấy thương tâm đi, Cố Vãn Hạ không muốn nhìn thấy hắn đau lòng khổ sở. Mười mấy phút, Cố Vãn Hạ lôi kéo Giang Hạ Tranh đi theo hắn đi tới giáp hát trong một gian phòng. Hoa, thật là ngươi a Thẩm Lãng. Giang Hạ Tranh nhảy cẫng đi tới Thẩm Lãng bên người, con mắt lóe sáng tinh tinh nhìn xem cái kia trương xoáy mặt. Hạ Tranh, đã lâu không gặp. Thẩm Lãng cười cười, ngươi lần này tới New York không phải là chuyên đến xem ta âm nhạc hội a? Đúng vậy a, đúng vậy a, chính là chuyên môn tới thăm ngươi âm nhạc hội, vừa vặn tỷ ta cũng ở chỗ này, thuận tiện tới xem một chút nàng, ngươi không biết, tỷ ta bụng. Ô ô, nàng chưa kịp nói hết lời, Cố Vãn Hạ liền bụng miệng nàng lại, Hạ Tranh, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì a? Giang Hạ Tranh cũng lập tức gặp qua ý đến, tỷ tỷ không để cho mình đem nàng mang thai sự tình nói cho bất luận kẻ nào, nhất là Thẩm Lãng, nguy hiểm thật, vừa rồi cao hứng phía dưới kém chút nói lỡ miệng. Nếu như bị Thẩm Lãng biết tỷ tỷ mang thai người khác hài tử, Thẩm Lãng khẳng định cũng không cần nàng. Thì ngươi bụng thế nào? Không có gì không có gì, nàng bụng có chút không thoải mái, hôm nay vừa uống một chút thuốc, ở nhà nghỉ ngơi cho nên liền không đến. Giang Hạ Tranh thầm kêu mình một tiếng tiểu cơ linh quỷ, dạng này đều có thể viên hồi tới. Thẩm Lãng lo lắng hỏi, không có việc lớn gì a? Không có không có, liền bụng có chút đau nhức, đã gần như khỏi hẳn. Vậy là tốt rồi. Thẩm Lãng chỉ trong phòng bàn ăn bên trên rực rỡ muôn màu đồ ăn, đêm nay thời gian có chút đuổi, không ăn cơm tối, nếu không ngồi xuống cùng một chỗ ăn chút. Tốt, ta vừa vặn đói bụng đâu. Giang Hạ Tranh liên tiếp hắn ngồi xuống. Cố Vãn Hạ ánh mắt một mực dừng lại tại trên mặt hắn không nỡ rời đi, lúc này gặp Thẩm Lãng hướng mình nhìn qua, sắc mặt nàng đỏ lên, vội vàng bỏ qua một bên ánh mắt, tìm cái vị trí ngồi xuống. Thẩm Lãng sắc mặt cũng có chút nóng lên, hỏi, Vãn Hạ tỷ, trong khoảng thời gian này nghiên cứu còn thuận lợi sao? Hết thảy thuận lợi, gần nhất vừa có chút đột phá. Vậy chúc mừng ngươi a. Tạ ơn. Cố Vãn Hạ ngữ khí ôn nhu, Thẩm Lãng, ngươi bây giờ rốt cục thực hiện trước kia nguyện vọng. Năm đó ngươi nói cho ta, ngươi muốn làm cái đại minh tinh, hiện tại ngươi đã trở thành chạm tay có thể bỏng toàn cầu cự tinh, đi đến cái nào đều có một đống lớn fan hâm mộ, đã viện siêu năm đó ngộ tưởng, thật vì ngươi cảm thấy cao hứng, ta tin tưởng Lý gia gia trên trời có linh thiêng cũng sẽ lấy ngươi hảo. Giang Hạ Tranh hướng miệng bên trong đút lấy mỹ thực, chen miệng nói, Vãn Hạ tỷ ngươi mới lợi hại đâu, ngươi nghiên cứu hạng mục một khi thành công, đây chính là tạo phúc toàn cầu 7 tỷ người. Thẩm Lãng cười ha ha một tiếng, Hạ Tranh nói không sai, ta bất quá một cái giải trí đại chúng nghệ nhân, thật muốn nói cống hiến, vẫn là các ngươi những thứ này nhà khoa học lợi hại. Cố Vãn Hạ mỉm cười. Theo bọn hắn nói chêm chọc cười, thời gian dài không thấy lạnh nhạt cảm giác và bức dứt cảm giác đều biến mất không thấy, ba người trò chuyện càng phát ra tự nhiên. Bỏ ra hơn một giờ cơm nước xong xuôi, Thẩm Lãng đứng người lên, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn xem Cố Vãn Hạ, Vãn Hạ tỷ, ngươi còn nhớ rõ trước kia ta đáp ứng ngươi cái gì sao? Cái gì? Cố Vãn Hạ không hiểu. Ngươi đi theo ta. Thẩm Lãng cười cười, quay người đi ra phía ngoài năm. Chương 768. Lời hứa ngàn vàng. Chương 768, lời hứa ngàn vàng. Rất nhanh, Cố Vãn Hạ cùng Giang Hạ Tranh đi theo Thẩm Lãng đi tới cả kịch viện bên ngoài. Nay lại đã hơn 11 giờ khuya, Thẩm Lãng để lái xe tới đây, trực tiếp đưa các nàng kéo đến trường đảo bờ biển Hoàng Kim một bộ trước biệt thự. Lúc này thời gian tuy muộn, nhưng bộ này xa hoa trong biệt thự lại đèn đuốc sáng trưng. Hào trạch là hiện đại trang viên phong cách, thấp bé bình tầng thiết kế, mở ra thức bố cục, chỉnh thể đại lượng sử dụng pha lê, vật liệu gỗ vì nguyên liệu, nhìn ngắn gọn lại đại khí. Cái này chàng trang viên thức biệt thự diện tích chừng 5-600 bình, tổng thể chiếm diện tích vượt qua 4000 bình. Nội bộ trang trí xa hoa, có được tư nhân rạp chiếu phim, phòng tập thể thao, hầm rượu, phòng chơi, phòng tắm hơi các loại, bên ngoài còn sắp đặt bể bơi, vườn hoa các loại. Đi vào biệt thự nội bộ, một cỗ xa hoa, giản lược khí tức đập vào mặt, thấy Giang Hạ Tranh liên tục kinh hô, bộ phòng này thật xinh đẹp à, Thẩm Lãng ca ca, đây là nhà của ngươi sao? Thẩm Lãng cười cười, theo bản năng mắt nhìn Cố Vãn Hạ phản ứng, gặp nàng tựa hồ đối với bộ phòng này cũng phi thường hài lòng, nói ra, không phải, đây là đưa cho Vãn Hạ tỷ phòng ở. Đưa cho ta? Cố Vãn Hạ ngây ngẩn cả người. Giang Hạ Tranh nhìn xem Thẩm Lãng, lại nhìn một chút Cố Vãn Hạ, ánh mắt vô cùng mờ mờ. Vãn Hạ tỷ, ngươi còn nhớ hay không đến, lúc trước ngươi đã nói với ta, ngươi hy vọng nhất chính là có được một bộ thuộc về mình phòng ở. Thẩm Lãng cười nói, ngươi nói trong nhà thường xuyên thúc ngươi ra mắt, để ngươi rất bất đắc dĩ, cho nên nghĩ rời ra ngoài ở, một người tự do tự tại. Lúc ấy ta nhớ được đáp ứng ngươi chờ ta có tiền liền đưa ngươi một bộ phòng ở, ngươi còn nhớ rõ sao? Cố Vãn Hạ biểu lộ ngốc trệ một hồi lâu, chuyện này nàng đương nhiên nhớ kỹ, lúc ấy giống như Chu Diễm Đình cũng ở tại chỗ. Trong nhà buộc mình ra mắt sự tình, vẫn là Chu Diễm Đình nói cho Thẩm Lãng đoạn thời gian đó trong nhà nàng mặc dù còn không có phá sản, có thể phụ mẫu một tháng cũng chỉ cho nàng 10 vạn khối tiền tiêu vặt, bình thường chính nàng chi tiêu cũng tương đối lớn, một năm xuống tới không thừa nổi bao nhiêu. Tăng thêm phụ mẫu đối nàng quản giáo tương đối nghiêm, không cho phép nàng một người ở bên ngoài ở, dù là hưu tâm mua phòng ốc, một không có tiền, hai cũng không chiếm được trong nhà cho phép. Về sau trong nhà phá sản, kia liền càng đừng tiêu đàm tại tấp đất tấp vàng Thượng Hải bên trên mua phòng ốc. Cố Vãn Hạ không nghĩ tới, lúc ấy phảng phất một câu nói đùa cho đùa, Thẩm Lãng thế mà cho là thật, một mực yên lặng ghi ở trong lòng. Nàng nhìn xem Thẩm Lãng chân thành mặt, nội tâm trăm mối cảm xúc nồng nàn, càng cảm động tới cực điểm. Trên thế giới này, chỉ sợ cũng chỉ có hắn sẽ đem đối với mình hứa hẹn coi trọng như vậy, phụ mẫu ca ca đều làm không được. Cố Vãn Hạ cấp tốc gục đầu xuống, che khuất khỏe mắt tức ác, "Thẩm Lãng, cảm ơn ngươi, bất quá khi đó chỉ là một câu trò đùa lời nói, ngươi không cần thiết." Thẩm Lãng lắc đầu đánh gãy nàng, "Nam tử hắn đại trượng phu lời hứa ngàn vàng, nào có cái gì trò đùa không đùa giỡn, ta không biết lúc ấy Vãn Hạ tỷ ngươi là thế nào nghĩ, nhưng ta là chăm chú. Kỳ thật ta rất sớm đã nghĩ ở trong nước mua cho ngươi phòng nhỏ, có thể ta phát ngươi hẹn chặt ngươi cũng không trở về, thường xuyên tìm không thấy ngươi người. Lần này cũng là mặc nùng nói cho ta ngươi tại cô nàng hẹn công việc, ta mới sớm để cho người ta dự định ngôi biệt thự này. Trong này trang trí ta là để cho người ta một lần nữa định chế, tương đối thích hợp ngươi giản lực gió, ngươi xem một chút có thích hay không, không thích ta lại để cho người đến sửa chữa." Cố Vãn Hạ tâm loạn như ma, một đôi ngọc thủ nhẹ nhàng run rẩy, "Không được, ta không thể nhận, cái này quá quý giá." "Thẩm Lãng, ngươi đã giúp ta rất nhiều, ngươi cho ta ca đầu tư công ty, hắn hiện tại trôi qua rất không tệ, của mẹ ta tiền thuốc men cũng có rơi vào, thật ta đã rất cảm kích ngươi, ta không muốn lại thiếu ngươi càng nhiều." Nói đến đây, Cố Vãn Hạ thanh âm cũng hơi có chút run rẩy. Thẩm Lãng khẽ thở dài, "Ngươi không có thiếu ta bất kỳ vật gì. Vãn Hạ tỷ, có nhiều thứ là không thể dùng tiền để cân nhắc. Năm đó ta nghèo rất mùng tơi, nếu không có ngươi tại, ta có lẽ đều không tiếp tục kiên trì được. Ngươi khả năng cảm thấy này chút ít không đáng nói đến, nhưng từng cọc đều trong lòng ta giá trị liên thành, xa xa không phải những thứ này vật ngoài thân có thể so sánh. Ta cho ngươi những vật này, cũng không phải là tại báo ân, trong lòng ta ngươi một mực là ta bằng hữu tốt nhất, ta muốn thấy đến ngươi tốt, nhìn thấy ngươi trôi qua hạnh phúc." Cố Vãn Hạ yết hầu căng lên, trong lòng dâng lên một vòng chua xót đã vì có Thẩm Lãng bằng hữu như vậy cảm thấy vui vẻ, đồng thời, nàng cũng biết Thẩm Lãng những hành vi này nhìn như mờ mờ, kỳ thật hắn là phát ra từ nội tâm muốn vì bên người bằng hữu tốt, cũng không trộn lẫn bất kỳ tình yêu nam nữ gì. Hắn chính là như vậy một người, có lúc những gì hắn làm nhìn như vượt ra khỏi bằng hữu phạm chủ, có thể đối chính hắn tới nói, hắn chỉ muốn xứng đáng lương tâm của mình, xứng đáng mình mỗi một câu hứa hẹn, thật tâm thật ý nghĩ tại phạm vi năng lực bên trong trợ giúp đã từng quan tâm tới bằng hữu của hắn. Tựa như Giang Mặc Nùng từng theo nàng phàn nàn như thế, có lúc Cố Vãn Hạ tình nguyện Thẩm Lãng hoa tầm một điểm. Trong nội tâm nàng nhẹ nhàng thở dài, biết Thẩm Lãng đã quyết tâm, nếu như cự tuyệt không thu, chỉ sợ hắn sẽ rất khổ sở. Thẩm Lãng, tạ ơn, bộ phòng này ta muốn. Thẩm Lãng lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười, này mới đúng mà. Lúc đầu ta chuẩn bị tại Thượng Hải bên trên mua cho ngươi một bộ, nhưng cân nhắc đến ngươi có thể muốn trường kỳ lưu tại cô nàng hẹn, cho nên dứt khoát ngay ở chỗ này mua. Ta hỏi ngươi ca muốn ngươi tư liệu, bộ phòng này bây giờ tại tên của ngươi hạ. Đúng rồi, trong gara còn có 3 chiếc xe, một cỗ bảo mẫu xe, một cỗ siêu xe, còn có một cỗ thay đi bộ xe, còn lại cần đặt mua cái gì, ngươi tùy thời nói cho ta. Đủ rồi. Cố Vãn Hạ đầy mắt ôn nhu nhìn xem hắn, Thẩm Lãng, cảm ơn ngươi. Ngươi đêm nay nói thật nhiều cái cảm ơn. Ngươi trước kia không phải cũng là lao nói với ta cảm ơn sao? Thẩm Lãng sửng sốt một chút, lập tức cười ha ha nói, giống như cũng thế, vậy chúng ta hòa nhau. Cố Vãn Hạ cười một tiếng, đồ còn dư lại ta tự mình tới đi, ta hiện tại tiền lương cũng không thấp, lại nói, hiện tại anh ta bên kia phát triển, mỗi tháng đều cho ta gửi không ít tiền tới, vẫn là gồng gánh nổi. Sau đó, ba người tại trong biệt thự đi thăm một chút, Thẩm Lãng nhìn ra được, Cố Vãn Hạ đối ngôi biệt thự này phi thường hài lòng, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Hắn mua ngôi biệt thự này trước đó, còn chuyên môn hỏi qua Cố Thanh Phong Cố Vãn Hạ một chút yêu thích, ở nhà trang hoàng bố trí các loại, sau đó mình tìm nhà thiết kế trao đổi một phen, mới trong 2 tháng đem ngôi biệt thự này cải tạo thành hiện tại bộ dáng. Chỉ cần Cố Vãn Hạ thích, lần này cố gắng liền không có uổng phí. Lại hàn huyên sau khi, thời gian đã đi tới 12 điểm, Thẩm Lãng bận bịu cả ngày thực sự không chống nổi, liền tìm một gian phòng ngủ xuống dưới. Cố Vãn Hạ ngồi xếp bằng tại phòng ngủ chính trên giường lớn, cả người còn có chút hoảng hốt, nàng khi thì ngẩn người, khi thì không tự chủ mỉm cười, khi thì lại thở dài liên tục, một trương tài trí xinh đẹp trên mặt cảm xúc hết sức phức tạp năm. Chương 769. Thẩm Bắc Đạt tao ngộ. Chương 769. Thẩm Bắc Đạt tao ngộ. Nàng đã tại hết sức rời xa Thẩm Lãng, chịu đựng đau lòng cùng tưởng niệm, chủ động che đậy Thẩm Lãng bất kỳ tin tức gì. Chỉ có chính nàng biết, Thẩm Lãng phát tới này chút ít tin, trong đêm khuya nàng tới tới lui lui nhìn bao nhiêu lần. Có thể hắn lại một lần lay động tiếng lòng của nàng, Cố Vãn Hạ biết, Thẩm Lãng làm đây hết thảy, điểm xuất phát tuyệt không phải tại muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào, hay là cố ý cho mình, hắn chỉ là thật hy vọng mình trôi qua tốt, thật lo lắng cho mình an toàn. Có thể sự thực là, hắn mỗi một lần xuất hiện, đều để Cố Vãn Hạ càng thêm sâu mấy phần đối với hắn yêu thương, đến mức không thể tự kiềm chế. Thẩm Lãng, ngươi để cho ta làm thế nào mới tốt ta? Cố Vãn Hạ thật sâu thở dài một cái, ngồi ở chỗ đó, nhìn xem rơi ngoài cửa sổ cảnh đêm phát giang đốc. Khoảng cách trận tiếp theo tiến sĩ bỗng nhiên âm nhạc hội còn có nửa tháng, Thẩm Lãng có một hồi hưu nhàn kỳ, cho nên mấy ngày kế tiếp hắn dứt khoát liền lưu tại trong biệt thự hỗ trợ, mỗi ngày mua sắm một chút đồ dùng hàng ngày, rất nhanh cái này vắng ngắt nhà có một chút sinh hoạt khí tức. Về phần Giang Hạ Tranh, bởi vì còn có lớp trình, 2 ngày trước liền trở về nước. Chỉ cần người người đều dâng ra một điểm yêu, thế giới đem biến thành mỹ hảo nhân gian. Ngày này, Thẩm Lãng võ trang đầy đủ, mang theo Cố Vãn Hạ trên đường mua sắm quần áo, bên cạnh đột nhiên vang lên quen thuộc tiếng ca. Cái này thủ yêu kính dâng là tác phẩm của hắn, viết cho công ty một vị nữ ca sĩ, lớn hai đại nạn sau quên tiền khâu tổng cũng không thiếu được bài hát này thân ảnh, có thể nói người người đều có thể hử hơn mấy câu. Thẩm Lãng không nghĩ tới, bài hát này thế mà truyền bá đến lưng tương tới. Hắn có chút hiếu kỳ quay đầu lại nhìn lại. Chỉ gặp một người mặc che kín tràn dầu quần áo người hoa lao khất cái, trong tay kéo lấy một cái tấm ván gỗ xe, tấm ván gỗ trên xe ngoại trừ một cái đại âm hưởng bên ngoài, còn có một cái nửa người dưới bao khỏa đang đệm chăn bên trong quái nhân. Sở dĩ nói là quái nhân, là bởi vì người này hai tay hai chân cũng bị mất, khuôn mặt cũng bị hoại nát, nhìn không ra chân diện mục, miệng bên trong càng không ngừng phát ra làm người ta sợ hãi hiển hách âm thanh, tựa hồ tại gặp lấy cái gì không phải người thống khổ. Sau một khắc, quái nhân này thấy được Thẩm Lãng, mặc dù Thẩm Lãng đội mũ kính dâm khẩu trang, có thể hắn tựa hồ vẫn là một chút nhận ra được, đối hắn lớn tiếng gào thét. Trong miệng hắn tràn ra huyết thủy, Thẩm Lãng phát hiện người này đầu lưỡi cũng mất, kết hợp lấy huyết thủy, hẳn là bị người cho người ta vì cắt mất. Thẩm Lãng trong lòng phát lạnh, hắn biết rất nhiều nơi sẽ cố ý đem người gây nên tàn đi ăn xin, xem ra cái này bị làm thành người trệ ra hỏa, hẳn là cũng bị loại này vận rủi đáng tiếc đây là tại tha hương nơi đất khách quê người. Thẩm Lãng dù là có mấy phần lòng chắc cẩn cũng lực bất tòng tâm. Quái nhân này vẫn còn tiếp tục hướng về phía hắn phát ra thê lương hiển hách âm thanh, Thẩm Lãng nhẹ nhàng thở dài, đang chuẩn bị quay đầu lại lúc, ánh mắt bỗng nhiên dừng lại tại quái nhân này phía bên phải trên cổ một vị trí. Một cái màu đỏ bớt. Hắn nhớ kỹ, Thẩm Bắc Đạt tại đồng dạng vị trí, giống như cũng có một cái màu đỏ bớt. Hắn run lên một lát, cẩn thận đi phân biệt người này sắc mặt, cặp kia cặp mắt đào hoa, mặt trái xoan, cùng cái kia dưới hàm hơi lồi ra hầu kết, Thẩm Lãng hãi nhiên xác định, cái này bị làm thành người trệ ra hỏa, lại là Thẩm Bắc Đạt. Hắn làm sao bị người biến thành bộ này quỷ bộ dáng? Hơn 2 tháng trước Tô Chấn Hà chết lúc đó, Thẩm Lãng cùng Tô Diệu Hàm nói chuyện phiếm còn đề cập tới Thẩm Bắc Đạt, nghe nói gia hỏa này tại Trương gia trôi qua phong sinh thủy khởi, không chỉ có đem Trương Minh Đạo, Trương Minh Nghĩa hai huynh đệ ép buộc ra Trương gia, còn thu được Trương Thế Thành tín nhiệm, đảm nhiệm Thiên Thịnh đầu tư phó tổng. Hắn tại cảng thành trôi qua hảo hảo, làm sao lại đi vào cô nàng hẹn bị người biến thành người trệ? Thẩm Lãng kinh nghi bất định, vừa cẩn thận phân biệt một chút, xác định người này chính là Thẩm Bắc Đạt không thể nghi ngờ. Trong lúc nhất thời, một loại thoải mái cảm giác tự nhiên sinh ra đổi bất kỳ người nào khác, bị người hại thành bộ dáng này, Thẩm Lãng đều sẽ sinh lòng không đành lòng. Duy chỉ có Thẩm Bắc Đạt ra hỏa này, Thẩm Lãng ước gì hắn càng thảm càng tốt. Hiền hách, hiền hách. Thẩm Bắc Đạt còn tại hướng về phía hắn trao đổi không ngừng. Thẩm Lãng đã nhìn ra, đối phương là đang hướng về mình cầu cứu. Hắn cười cười, cất bước hướng bọn họ đi tới. Ngay tại Thẩm Bắc Đạt trong mắt buộc phát ra ngạc nhiên thời điểm, Thẩm Lãng từ trong ví tiền móc ra mười mấy tấm trăm nguyên đô la Mỹ, ném vào cái kia lão khất cái trong chén. Vị này là con của ngươi à? Lão khất cái cuồng hỉ, tham lam đem cái kia mười mấy tấm đô la Mỹ thu vào trong lực, tương đương nơi này không thể so với cái khác, trong chén thả nhiều tiền như vậy, vài phút bị người đoạt. Đúng đúng đúng. Lão khất cái nói một ngụm sức sẹo trung văn, nhi tử ta đắc tội với người mới bị người hại thành như vậy, thảm à. Ha ha, vừa rồi đưa cho ngươi tiền, cầm đi hảo hảo cho ngươi nhi tử chữa bệnh đi, nhớ kỹ, đừng để hắn dễ dàng chết như vậy. Lần sau may mắn gặp gỡ, ta cho ngươi thêm một khoản tiền, nhớ kỹ, đừng để hắn chết. Tốt tốt tốt, ân nhân a, ta nhất định sẽ chữa khỏi nhi tử ta. Lão khất cái đại hỉ, quả nhiên quyết định của mình là chính xác. Thẩm Bắc Đạt là hắn tại một cái âm u trong đống rác nhặt được, lúc ấy gặp hắn còn có một hơi tại, nghĩ đến Thẩm Bắc Đạt thảm như vậy nói không chừng khả năng giúp đỡ mình kiếm tiền, hắn liền đem Thẩm Bắc Đạt mang đến phòng khám bệnh đơn giản xử lý một chút, mới qua vài ngày nữa liền không kịp chờ đợi mang theo Thẩm Bắc Đạt ra kiếm tiền. Không nghĩ tới, hôm nay lần thứ nhất mang Thẩm Bắc Đạt ra, liền có thiện nhân cho hơn 1000 đô la Mỹ, trực tiếp phát nhanh. Quả nhiên, vẫn là càng thảm càng có thể kiếm được tiền. Trong lúc nhất thời, hắn nhìn về phía sắc mặt trắng bệnh Thẩm Bắc Đạt, phản phất tại nhìn xem một tòa mỏ vàng. Sau đó, dù là chính hắn ăn ít một trận, cũng muốn chữa khỏi Thẩm Bắc Đạt, đây chính là cây dụng tiền a. Ha ha, các ngươi cũng không dễ dàng, lại nhiều cho các ngươi mấy chừng đi. Hôm nay cũng không cần ăn xin, ta nhìn con của ngươi còn tại đổ máu, vẫn là tranh thủ thời gian cầm tiền dẫn hắn trở về trị liệu đi. Thẩm Lãng lại ném ra một xấp tiền mặt, khoảng chừng 50 trường, hắn cũng sợ a, sợ Thẩm Bắc Đạt cứ thế mà chết đi. Hiền hách. Thẩm Bắc Đạt trong mắt phun máu, vô cùng oán độc trừng mắt Thẩm Lãng, cái kia thê lương bộ dáng phảng phất lệ quỷ đang tìm người lấy mạng. Nhớ tới về sau muốn người không nhân quỷ không quỷ bồi tiếp cái này lão khất cái ăn xin, nhưng trong lòng tuyệt vọng tới cực điểm, có thể lúc này hắn dù là nghĩ nghĩ quẩn đều làm không được. Hiền hách, hiền hách. Tấm ván gỗ xe từ từ đi xa, xa xa còn có thể nghe được Thẩm Bắc Đạt tuyệt vọng tiếng gào thét, cùng âm hưởng bên trong nguyện chuyển động lòng người tiếng ca truyền đến. Chỉ cần người người đều dâng ra một điểm yêu, thế giới đem biến thành mỹ hảo nhân gian. Thẩm Lãng đưa mắt nhìn tấm ván gỗ xe biến mất, tâm tình không nói ra được thoải mái, buồn bực ở trong lòng một cỗ bất khí theo gió phiêu tán, trên mặt không tự chủ mang tới mấy phần tiêu dung. Chuyện cũ kể thật tốt, ác nhân tự có trời thu. Thẩm Bắc Đạt cả đời làm đủ trò xấu, hãm hại mình thì cũng thôi đi, thế mà còn đem Tô gia làm hại táng gia bại sản, càng đem cha đẻ Tô Chấn Hà hại chết, đơn giản mẫn diệt nhân tính, xuất sinh không bằng. Loại cặn bã này, rơi xuống hôm nay tình cảnh như thế này, quả nhiên là đại khoái nhân tâm. Nam. DS, quyển sách lại cải biên hai bộ màn kịch ngắn, tình mộng lại nối tiếp lưu luyến duyên rõ ràng không thích cảm thấy hứng thú bằng hữu có thể đi nhìn một chút chương 770. Nước ấm nấu hết xanh. Chương 770, nước ấm nấu hết xanh. Cố Vãn Hạ một mặt kỳ quái nhìn xem hắn, ngươi làm việc thiện cứ như vậy vui vẻ nha. Thẩm Lãng cười ha ha một tiếng nói, ngươi không nhận ra được đúng không? Vừa rồi tấm ván gỗ trên xe người kia trệ, là Thẩm Bắc Đạt. Cố Vãn Hạ mở to hai mắt, hắn là Thẩm Bắc Đạt. Không sai. Thẩm Lãng nói, mặc dù hắn đã bị người vì hủy khuôn mặt, nhưng hắn trên cổ bớt, ánh mắt của hắn, hình thể ta tuyệt sẽ không nhận lầm. Cố Vãn Hạ run lên một hồi lâu, nàng cùng Thẩm Bắc Đạt ngay cả người quen cũng không tính, nhiều lắm là chính là từng có vài lần duyên phận, chỉ là nàng trong ấn tượng Thẩm Bắc Đạt ngăn nắp xinh đẹp, đột nhiên biến thành bộ này người không ra người quỷ không ra quỷ dáng vẻ, tương phản thực sự quá lớn. Đáng đời, ai bảo hắn lây trước như vậy khi dễ ngươi, hiện tại gặp báo ứng. Thẩm Bắc Đạt sự tình tựa như một việc nhỏ xen giữa, hai người đều không có để ở trong lòng, mua đồ xong trở lại biệt thự về sau, Thẩm Lãng trở lại gian phòng của mình, cho Tô Diệu Hàm gọi điện thoại. "Hừ, ngươi không phải cùng ngươi cái kia Vãn Hạ tỷ ở một chỗ sao, đều vui đến quên cả trời đất đi, làm sao bỏ được gọi điện thoại cho ta?" Đối diện truyền đến Tô Diệu Hàm chua chua thanh âm. Thẩm Lãng cười khổ, hắn cho Cố Vãn Hạ mua phòng ốc, bao quát mấy ngày nay lưu tại đám này Cố Vãn Hạ đặt mua đồ dùng hàng ngày, đều một năm một mười sớm cùng Tô Diệu Hàm báo cáo chuẩn bị qua. Lúc ấy nàng rõ ràng đều đáp ứng, hiện tại thế mà còn ăn lên bày giấm. "Diệu Hàm, ta cùng Vãn Hạ tỷ rất đơn thuần. Đùa ngươi chơi." Tô Diệu Hàm cười nói, "Chuyện gì a, ta đều nhanh ngủ thiếp đi." Thẩm Lãng sửng sốt một chút, mới nhớ tới khoảng thời gian này, Thượng Hải bên trên đã là đêm khuya. Vừa rồi ta trên đường gặp được Thẩm Bắc Đạt, ngươi biết hắn hiện tại hình dáng ra sao không? Thẩm Lãng đem nhìn đằng trước đến tình huống cáo chi Tô Diệu Hàm đối phương sau khi nghe xong cũng sửng sốt một lúc lâu, lập tức tăng thêm thanh âm, "Đáng đời. Gia hỏa này mặt bị người hoại nát, ta cũng không hoàn toàn cam đoan chính là hắn. Nhất định là hắn." Tô Diệu Hàm chém đinh chặt sắt nói, "Ta nhìn chằm chằm vào hắn đâu. Loại tiểu nhân này có thù tất báo." Hắn rơi xuống hiện tại một bước này, mặc dù đều là chính hắn gieo gió gặt bão, nhưng lấy tính cách của hắn khẳng định đem sai đều do tội ở trên thân thể ngươi. Hắn ngay cả cha ruột cũng không lưu lại tình, ta lo lắng hắn sớm muộn có một ngày sẽ đối với ngươi ra tay, cho nên trong khoảng thời gian này một mực để cho người ta nhìn chằm chằm hắn động tĩnh. Hơn 2 tháng trước, hắn bị Trương Thế Thành phái đến cô nàng hẹn đàm một hạng hợp tác, đến nay cũng không trở về nữa. Nghe nói như thế, Thẩm Lãng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, nếu như trước đó hắn chỉ có 8 thành 5 chắc người kia trệ là Thẩm Bất Đạt, vậy bây giờ liền có 10 thành. Đáng tiếc Thẩm Lạc Thi. Tô Diệu Hàm thở dài, Tô Chấn Hà hạ táng thời điểm, nàng cùng Trương Thế Thành đều tới, còn cho hắn đốt giấy để tang, quỳ gối hủ cho cốt trước dập đầu khóc giống, thay Thẩm Bắc Đạt chủ tội. Nhìn ra được, nàng là thật rất thích Thẩm Bắc Đạt đứa con trai này, nếu như biết Thẩm Bắc Đạt bây giờ thành người trệ, nàng sợ là. Thẩm Lãng mặt không biểu tình, hắn đối Thẩm Lạc Thi ấn tượng cực kém, mình chưa hề đắc tội qua nàng, có thể mới gặp lúc, nữ nhân này liền đối với mình ôm lấy cực lớn định ý, nhận tổ quy tông nghi thức thời điểm, càng là lấy cái chết bức bách, muốn hủy đi thanh danh của mình. Mặc dù, hắn biết đối phương có lẽ là bị người lợi dụng, bản tính của nàng cũng không xấu. Có thể Thẩm Lãng chính là không cách nào tha thứ đêm khuya, Thẩm Lạc Thi nằm ở trên giường thật lâu khó mà chìm vào giấc ngủ. Hai tháng này nàng trên cơ bản mỗi ngày đều sẽ cùng Thẩm Bắc Đạt thông điện thoại, xác định hắn ở bên kia trôi qua có được hay không, có hay không nguy hiểm, nhưng từ khi 7-8 ngày trước, Thẩm Bắc Đạt điện thoại liền không còn cách nào đạt thông. Trương Thế Thành cũng tận lực trấn an nàng, nói mình đã sắp xếp người đi tìm, có thể theo thời gian ngày lại ngày trôi qua, Thẩm Bắc Đạt giao không tin tức, sống không thấy người chết không thấy xác, nội tâm của nàng càng ngày càng lo lắng bất an, cả đêm ngủ không yên. Trương Thế Thành trở mình, đèn bàn mở nhạt quang mang kích thích hắn mí mắt, mơ mơ màng màng mở to mắt, phát hiện Thẩm Lạc Thi tựa ở đầu giường nhìn xem điện thoại mà người, hắn buồn ngủ đều tỉnh táo thêm một chút. Lạc Thi, ngươi tại sao còn chưa ngủ? Trương Thế Thành ngồi dậy, nắm ở nàng vòng eo. Thế Thành, ta có chút lo lắng Bắc Đạt. Thẩm Lạc Thi hai đầu lông mày tràn đầy lo lắng, hắn mất tích nhiều ngày như vậy, tương đương chỗ kia sự tình gì cũng có thể phát sinh, ta. Trương Thế Thành thở dài, chần chờ nói ra, Lạc Thi, lúc đầu có nhiều thứ ta là không muốn cho ngươi xem, nhưng nhìn ngươi cái bộ dáng này, ta cảm thấy vẫn là cho ngươi xem một chút đi. Cái gì? Thẩm Lạc Thi không hiểu. Trương Thế Thành lấy điện thoại cầm tay ra, bên trong có thật nhiều đoạn video. Hắn tiện tay ấn mở một đoạn. Video là tại một nhà quán ăn đêm, Thẩm Bắc Đạt trái ôm phải ấp, miệng bên trong ngậm xì gà, ngay tại quán ăn đêm cùng này, tận hứng lúc cười lớn ở bên cạnh mỹ nữ ngoài miệng bẹp hôn một cái kia buông thả dáng vẻ nơi nào có nửa điểm nàng trong ấn tượng ngoan ngoãn xảo xảo bộ dáng. Trương Thế Thành lập tức lại ấn mở vài đoạn, đều là không sai biệt lắm nội dung, mỗi một đoạn trong video, Thẩm Bắc Đạt tùy tiện trưng dương, hành vi phóng túng, bên người đều không thể thiếu đi theo một chút muôn hình muôn vẻ nữ hài tử. Thẩm Lạc Thi ánh mắt có chút ngốc trệ, tựa hồ chưa hề nghĩ tới Thẩm Bắc Đạt tại người sau còn có dạng này một bộ hoàn toàn khác biệt khuôn mặt. Trương Thế Thành liếc mắt nét mặt của nàng biến hóa, khóe miệng khẽ nhếch, không nói gì, lại ấn mở một đoạn video. Một gian sòng bạc bên trong, Thẩm Bắc Đạt trước mặt chất đầy xanh đỏ đỏ thẻ đánh bạc, bên cạnh hắn ôm hai cái yêu diễm nữ hải, mặt đỏ tới mang thai la to, ba một bên, ba bên cạnh. Bắc Đạt lại còn đánh bạc. Thẩm Lạc Thi đầu góc trống rỗng. Trong lòng nàng, Thẩm Bắc Đạt nhu thuận, hiểu chuyện, biết lễ, cần cù, mỗi ngày đều bởi vì cái nhà này cùng công ty Tân Tân khổ dốc sức làm. Hắn làm sao có thể chạy tới đánh bắt đâu? Thẩm Lạc Thi khó có thể tin nhìn về phía Trương Thế Thành, "Thế Thành, cái này?" Trương Thế Thành thở dài, "Ta cũng không nghĩ tới ai trong khoảng thời gian này, ta sai người khắp nơi nghe ngóng Bắc Đạt tin tức, không nghĩ tới người còn không có tìm tới, lại tìm được những vật này." "Lạc Thi, chuyện này rất bình thường, càng thành những cái kia đại thiếu áp lực lớn thời điểm, rất nhiều người đều thích đi bổ kinh cực mấy cái giải áp lực. Còn đi quán ăn đêm, đó cũng là phát tiết áp lực một loại thủ đoạn." Thẩm Lạc Thi liền vội vàng gật đầu, "Ngươi nói không sai, Bắc Đạt như vậy ngoan, như vậy hiểu chuyện, hắn cùng những cái kia ăn chơi thiếu gia còn là không giống nhau." Có thể là vừa tiếp nhận công ty áp lực quá lớn, cho nên mới nghĩ đến ra ngoài phóng thích. Trương Thế Thành cười cười phụ họa vài câu. Hắn hiện tại cũng không đội lấy để lộ chân tướng, lập tức vạch trần, hắn lo lắng Thẩm Lạc Thi không tiếp thu được, hắn quyết định từ từ sẽ đến, nước ấm nấu hết xanh, để Thẩm Lạc Thi từng bước một kinh lịch từ đối Thẩm Bắc Đạt sinh nghi, đến chậm rãi tiếp nhận Thẩm Bắc Đạt cũng không có trong mắt của nàng tưởng tượng tốt như vậy, lại đến từng bước một để nàng sinh chán ghét, cho đến triệt để quên mất người này năm. Chương 771, lai lịch cùng đường về. Chương 771, lai lịch cùng đường về. Trung tuần tháng 10, tiến sĩ bỗng nhiên thời tiết đã chuyển lạnh. Kết thúc tiến sĩ bỗng nhiên âm nhạc hội, Thẩm Lãng tại đông đảo nhân viên công tác chen chúc lần sau đến khách sạn. "Thẩm ca, tối hôm nay âm nhạc hội đặc biệt thành công, ngươi không thấy được những cái kia đám fan hâm mộ đều cao hứng điên rồi sao?" Vương Cầm nhạy cảm nói. Thẩm Lãng cảm giác có chút mỏi mệt, cười cười nói, "Được rồi, ngươi cũng mệt mỏi một ngày, mau đi về nghỉ đi." "Vương Cầm, à, một tiếng, đang chuẩn bị lúc rời đi, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, đúng rồi Thẩm ca, ngươi mở âm nhạc hội thời điểm, tới một trận điện thoại." "Tốt, ta một hồi nhìn xem." Đợi nàng rời đi về sau, Thẩm Lãng trước nhường ngâm tắm rửa, lúc này mới nhìn lên điện thoại. Phát hiện cái kia thông miss cuốn lại là Thẩm Phú Thành đánh tới, Thẩm Lãng hơi có chút kinh ngạc, kỳ thật từ khi hắn nhận tổ quy tông về sau, Thẩm Phú Thành liền tương đối ít chủ động gọi điện thoại cho hắn, cũng là không phải trở về sau liền không để mắt đến hắn, mà là gần nhất Thẩm gia sự tình xác thực tương đối nhiều, dựng vào Ôn gia Đông Phong, đang ở tại cao tốc giai đoạn phát triển. Ngẫm lại này lại Thượng Hải bên trên bên kia là giữa trưa, Thẩm Lãng gọi điện thoại. "A Lãng, là gia gia làm quên ngươi hôm nay tại tiến sĩ bỗng nhiên tổ chức âm nhạc hội, không có quấy rầy ngươi đi." Điện thoại kết nối về sau, Thẩm Phú Thành cởi mở thanh âm truyền tới. "Nào có a, ta hiện tại đã về quán rượu." Thẩm Lãng cười nói, "Đúng rồi ra ra, ngươi gọi điện thoại cho ta có việc." Thẩm Phú Thành cười nói, "Chuyện tốt ta. Hồi trước đánh lén Trương gia cổ phiếu, nhà chúng ta kiếm lời hơn 1000 ức, trong nhà đã họp thương thảo qua, lần này có thể đánh lén thành công, ngươi cơ công chí vĩ. Cho nên, này 1000 nhiều ức, gia tộc chuẩn bị ban thưởng ngươi 20% cũng chính là 320 mấy ức." Thẩm Lãng lấy làm kinh hãi, "Ra ra, ta cái gì cũng không làm, sao có thể muốn nhiều tiền như vậy? Đứa nhỏ đốc, ngươi cũng dùng mệnh đi cược, còn nói không có làm cái gì?" Thẩm Phú Thành nói lên việc này ra ra trong lòng vẫn là cảm giác thua thiệt ngươi, bất quá cũng may kết quả là tốt. Mặt khác, ngoại trừ cái này hơn 300 ức ban thưởng, các ngươi thứ hai chi cổ phần, Gia Gia cũng dự định toàn bộ chuyển nhượng cho ngươi, trước đó tại Thẩm Thiên Thu nơi đó, bị ta thu hồi lại chờ ngươi sau khi về nước, Gia Gia liền đem những thứ này cổ phần toàn bộ chuyển nhượng đến ngươi danh nghĩa. Thẩm Lãng nội tâm dâng lên một dòng nước ấm, hắn nhớ tới tại Thụy Quốc bệnh viện Giang Mặc Nùng cùng lời của mình đã nói, hơi chần chờ tâm lập tức trở nên kiên định. Giang Mặc Nùng nói đúng, chỉ bằng trong cơ thể mình lưu chính là Thẩm gia máu, tiên thiên liền có tư cách kế thừa gia tộc này tài sản, không có gì không có ý tứ cầm. Lại nói, Tô Diệu hàm chí hướng rộng lớn, có số tiền này cùng tài nguyên cũng có thể cho nàng liếm mấy cái trợ lực. Tạ ơn Gia Gia. Tốt, tốt. Nghe hắn nguyện ý nhận lấy, Thẩm Phú Thành cũng thật cao hứng, người bên kia thời tiết cũng không sớm, nghỉ ngơi thật tốt, Gia Gia sẽ không quấy rầy ngươi. Thẩm Lãng cúp điện thoại, mới vừa lên giường nằm xuống, lại một trận điện thoại đánh tới. Thấy là nhị cứu ngu chính dương điện thoại, Thẩm Lãng đại khái đoán được cái gì, cười khổ một tiếng ấn nút trả lời, "Nhị cứu, cháu trai, cứu cứu không có quấy rầy ngươi nghỉ ngơi đi."
"Không có đâu."
"Vậy là tốt rồi, nói cho ngươi chuyện gì a?" Ngu chính dương nói, đoạn thời gian trước đánh lén Trương gia lấy được lợi nhuận, trong khoảng thời gian này cũng chỉnh lý rõ ràng, coi là tốt chương mục, trong nhà cũng mở mấy lần hội nghị, quyết định cho ngươi một khoản tiền làm ban thưởng. Thẩm Lãng thầm nghĩ quả nhiên, "Nhị cứu, ta cũng không có làm cái gì, không cần dạng này. Một là một, hai là hai, chúng ta ngu gia quy củ chính là như vậy, làm ra đột xuất cống hiến liền có ban thưởng, cái này không chỉ có riêng nhằm vào ngươi một người." Ngu chính dương nói, bỏ đi các loại phí tổn về sau, lần này nhà chúng ta hết thảy thu lợi 1087 ức, trải qua gia tộc thương nghị, quyết định từ đó xuất ra 200 ức ban thưởng cho ngươi, ngươi xem một chút có hài lòng hay không. Thẩm Lãng trong lòng tự đủ đã cầm Thẩm gia tiền, nếu như không muốn ngu gia, đoán chừng trong lòng bọn họ cũng sẽ có ý nghĩ, thế là liền đáp ứng xuống. "Này mới đúng mà, nam tử hán đại trượng phu đừng lễ mề chậm chạp." Ngu chính dương nói, "Thẩm gia bên kia cũng đã tìm ngươi đi."
"Tìm?"
"Việc này cũng không có gì tốt giấu giếm." Thẩm Lãng đem Thẩm Phú Thành cho hắn hơn 320 ức ban thưởng sự tình cáo chi hắn. "Ngươi cũng đừng cảm thấy cái này rất nhiều, lần này cần không phải ngươi, chúng ta chỗ nào có thể kiếm nhiều như vậy. Nói trắng ra là, số tiền này đều là lượng được, ngươi thu không cần có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng." Ngu chính dương cười nói, "Ta đoán chừng, bao gia, Trần gia bên kia cũng hiểu ý nghĩa ý tứ, ngươi cũng đừng khách khí với bọn họ."
"Tốt."
Thẩm Lãng cười nói. Quả nhiên bị ngu chính dương cho đoán trúng, sáng ngày thứ hai, Tô Diệu Hàm liền gọi điện thoại cho hắn, bao gia cùng Trần gia đều cho bộ phận ban thưởng, chỉ bất quá không có nhiều như vậy. Mỗi nhà đều từ lợi nhuận bên trong lấy ra 10% bất quá cộng lại cũng có 200 ức. Bất quá số tiền kia, tự nhiên rơi không đến Thẩm Lãng trong ví, đưa hết cho Tô Diệu Hàm. Thẩm gia cùng ngu gia cộng lại, thế mà cho ngươi hơn 500 ức. Tô Diệu Hàm kinh ngạc không thôi. "Thế nào, hâm mộ đi." Tô Diệu Hàm lườm hắn một cái, mù đắc ý. "Hắc hắc, Thẩm gia còn định đem thứ hai chi cổ phần toàn bộ chuyển nhượng cho ta, buổi sáng mẹ ta gọi điện thoại thời điểm đã nói với ta, thứ hai chi tất cả cổ phần toàn tính bán ra, tối thiểu giá trị cái hơn 3000 ức. Lại thêm ngu gia 2% cổ phần, Lãng Hàm tập đoàn cổ phần, cùng trên người ta tiền mặt, ta hiện tại thân gia thẳng bức 5000 nước đại quan." Thẩm Lãng đắc ý nói, "Không cẩn thận, của cải của ta đã vượt qua ngươi." Tô Diệu Hàm nhìn xem hắn dương dương đắc ý dáng vẻ, cười khúc khích nói, "Thế nào, ngươi bây giờ so ta có tiền, liền trướng mắt ta cái này nghèo lão bà." "Sao có thể à, ta là muốn nói, trước kia ta nghèo túng thời điểm ngươi nuôi ta, về sau ta rốt cục có lực lượng đứng tại trước mặt ngươi nói cho ngươi, về sau ta nuôi dưỡng ngươi." Lúc nói chuyện, Thẩm Lãng còn dương lên nằm đấm. Tô Diệu Hàm ánh mắt cấp tốc ôn nhu xuống tới, "Không chỉ là ta, còn có chúng ta hải tử đâu."
"Đúng, còn có hải tử."
"Nhanh, để cho ta cùng hải tử trò chuyện." Ống kính rơi xuống, lộ ra Tô Diệu Hàm trắng nõn, tròn trịa bụng lớn. Nàng cúi đầu xuống nhìn xem bụng, gương mặt xinh đẹp bên trên lóe ra mẫu tính quang huy, đưa tay nhẹ vỗ về cái bụng, "Bà bối, ba ba của ngươi muốn nói với ngươi đâu." Thẩm Lãng nhìn xem trong video, Tô Diệu Hàm ôn nhu như nước bộ dáng, giờ này khắc này, nàng toàn thân phảng phất đều tại phát ra ánh sáng, kia là Thẩm Lãng chưa từng thấy qua bộ dáng, tựa như nở rộ đóa hoa, chờ đầy yêu cùng chờ mong. Tâm hắn ngứa như nha, lòng chỉ muốn về, hận không thể lập tức chen vào một đôi cánh bay trở về. Đưa nàng ôm vào trong ngực hào hào chịu mến, ánh mắt từ nàng tuyệt mỹ trên mặt rơi xuống trên bụng, hiện tại đã trung tuần tháng 10, cuối tháng 12 dự tính ngày sinh, tính toán đâu ra đấy còn có 2 tháng, con của hắn liền đem dáng lâm thế giới này cùng hắn gặp mặt. Đây là hắn cùng Tô Diệu Hàm tình yêu kết tinh. Hắn phảng phất triều thánh, ánh mắt ôn nhu nhìn xem cái kia cao cao nổi lên bụng, tại vô hạn chờ đợi cùng trong sự kích động, lại không khỏi có mấy phần khẩn trương cùng thất vọng. Trước kia hắn luôn cảm giác mình không có tới đường, dù là nhận thân về sau, tuổi thơ mang cho hắn thương tích cũng không phải không bao giờ có thể bù đắp. Nhưng bây giờ hắn biết, hắn có đường về, theo hải tử đến. Hắn tâm triệt triệt để cắm rễ xuống năm. Chương 772. Hắn đã ngưu bức như vậy sao? Chương 772. Hắn đã ngưu bức như vậy sao? Tề Lỗ, Trương gia. Tráng lệ trong phòng tiếp khách, Trương Thịnh Uy hút thuốc quản, ngồi tại chính thượng thủ trên ghế bành thôn Vân Thổ Vụ. Hướng xuống, trưởng tử Trương Kế Tổ, nhị tử Trương Kế Dũng các loại, đồng đều thẳng tắp thân thể ngồi đàng hoàng, không khí hiện trường vô cùng kiềm chế. Phòng tiếp khách phía dưới, Trương Tuấn Vĩ hai tay chống địa, cúi thấp đầu quỳ ở nơi đó. Hai tháng này hắn một mực tại xử lý Thụy Quốc kiện cáo, thẳng đến đêm qua mới rơi xuống đất Tề Lỗ. "Gia gia, ta sai rồi." Trương Tuấn Vĩ rốt cuộc chịu không được loại này đè nén không khí, chủ động mở miệng nói: "Tuấn Vĩ a, ngươi lần này thật sự là sai không hợp thói thường." Trương Kế Tổ thở dài: "Ngươi có biết hay không, bởi vì ngươi sự tình, cái kia Thẩm gia, Bao gia, Ngu gia, Trần gia, bốn nhà chủ tập 4-5 ngàn ức tài chính, liên hợp bán khống chúng ta, một vòng này tổn thất liền đạt đến mấy trăm tỷ nhiều." Trương Tuấn Vĩ vừa trở về, cũng là lần đầu biết việc này, hắn đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt một mảnh mờ mịt: "Làm sao có thể nhiều như vậy?" Trương Khâm Ngạn cười khẩy nói: "Chẳng lẽ ngươi cảm thấy chúng ta sẽ làm giả sổ sách đến lừa gạt ngươi hay sao?" "Ta không phải ý tứ này, chỉ là sự tình không phải rất nhanh liền lắng lại sao, làm sao có thể hao tổn nhiều như vậy?" Trương Kế Tổ giải thích nói, "Là cái kia Thẩm Lãng, người này quả thực đáng hận. Chúng ta bỏ ra rất nhiều tiền, cái giá rất lớn đi lắng lại chuyện này, chỉ khi nào sự tình lắng lại, hắn lập tức lại thả ra điều liệu, lần nữa dẫn bạo chủ đề. Hắn hiện tại thanh danh cực thịnh, fan hâm mộ đông đảo, truyền thông cũng mua của hắn sổ sách, tăng thêm phía sau có Ôn Thanh Niên, Thẩm Ngu Bao ba nhà trợ giúp, liền ngay cả chúng ta cũng áp chế không nổi." "Ghê tởm." Trương Tuấn Vĩ nắm chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi, "Ra ra, bút chướng này chúng ta không thể cứ tính như vậy." "Ầm." Hắn vừa mới dứt lời, một cái chén trà bỗng nhiên ngã nát ở trước mặt hắn, vẩy ra mảnh sứ vỡ đem hắn mặt gầy ra một đạo vết máu, máu tươi quất cốt. Trương Tuấn Vĩ toàn thân cứng ngắc, chố mắt nhìn vẻ mặt nổi giận Trương Thịnh Uy. Đều lúc này, còn tại trốn tránh trách nhiệm.
Trương Thịnh Uy sắc mặt tâm trầm, sự tình là thế nào phát sinh, cái kia Thẩm Ngu Bao ba nhà là thế nào tìm tới cơ hội, bọn hắn làm sao có lá gan này, chính ngươi trong lòng không có điểm số sao? Nếu là đổi có người muốn ám sát cháu của ta, ta sẽ chỉ so với bọn hắn làm tuyệt hơn. Không biết hối cải, còn tại chân ngoài thổi gió, ta bình thường chính là như thế dạy ngươi. Trương Tuấn Vĩ nơm nớp lo sợ không dám nói lời nào. Trương Kế Tổ thở dài, Tuấn Vĩ, ngươi là người rất thông minh, những năm này vì Trương gia cũng lập xuống không ít công lao, những thứ này chúng ta đều nhìn ở trong mắt. Nam nhân mà, thích nữ nhân rất bình thường, phong lưu điểm cũng không quá đáng, có thể ngươi cũng muốn phân một chút tình huống. Cái kia Thẩm Lãng lo bà, là ngươi có thể tùy tiện lo nghĩ sao? Ngươi nhớ thương thì cũng thôi đi, đại khái có thể chậm rãi cảm hóa nàng, ngươi lại vì một nữ nhân làm ra loại này quá kích cử động, thực sự quá làm cho người ta thất vọng. Cái kia Tô Diệu Hàm vốn là sự hợp tác của chúng ta đồng bạn, ngươi lấy quyền nhu tư, đánh hợp tác đồng bạn chủ ý, ngươi cũng đã biết này lại cho chúng ta Trương gia mang đến bao lớn ảnh hưởng trái chiều. Về sau phàm là xinh đẹp điểm nữ tử, ai dám lại đến cùng Trương gia liên hệ? Ngươi có biết hay không, ngươi bây giờ thanh danh đã thối đường cái. Trong nhà phàm là có lao bà xinh đẹp hoặc là bạn gái nam nhân, ai dám sẽ cùng ngươi liên hệ? Trương Tuấn Vi khuôn mặt trướng thành màu gan heo. Hắn rất muốn nói những nữ nhân khác cũng xứng. Hắn thích chỉ có Tô Diệu Hàm, những cái kia dòng chi tục phấn dù là đưa tới cửa hắn cũng không mang theo nhìn nhiều. Có thể hắn lại rất rõ ràng, dù là hiện tại hắn lớn 100 tấm miệng cũng giải thích không rõ. Còn không chỉ có là dạng này. Gần nhất ra ra ngươi đã bị phía trên đại lao hẹn nói chuyện, để hắn nghiêm ngặt ước thúc trong nhà tử đệ. Ngươi làm ra loại sự tình này, không chỉ có mất mặt vứt xuống nước ngoài liên đới lấy chúng ta Trương gia, thậm chí toàn bộ quốc gia hình tượng đều bị ngươi xâm hại. Trương Tuấn Vĩ ngây ra như phỗng, hắn là thật không nghĩ tới, chỉ là giết một cái Thẩm Lãng mà thôi, thế mà lại mang đến như thế lớn mặt trái hiệu ứng. Hắn không phải liền là cái con hát sao, vì cái gì phía trên đại lão? Con hát? Trương Thịnh Uy cười lạnh nói, tâm nhìn hạn hẹp đồ vật. Hiện tại quốc gia cường thịnh, chính là đối ngoại gây sát thương văn hóa thời cơ tốt, Thẩm Lãng chính là một trường quốc gia danh thiếp. Ngươi cũng đã biết phía trên coi trọng cỡ nào hắn, hắn hiện tại mỗi một trận âm nhạc hội, tuyên truyền miệng cán bộ đều đi theo tại lo liệu, sợ xuất sai lầm. Ngươi nói cho ta hắn chỉ là cái con hát. Trương Tuấn Vĩ người đều choáng váng. Hắn lợi hại như vậy sao? Trương Kế Tổ lại là thở dài, Tuấn Vĩ, ngươi không phải loại kia mắt không hạ bụi người, ngươi sở dĩ xem thường Thẩm Lãng, kỳ thật vẫn là chủ quan ấn tượng tại quấy phá, ý thức của ngươi hoặc là nói ngươi trong tiềm thức muốn nhìn thấp hắn, dạng này ngươi liền có thể cho mình tẩy não, còn có đạt được Tô Diệu Hàm cơ hội. Nhưng kỳ thật, cận đại hoa hạ đã rất nhiều năm chưa từng sinh ra đại nghệ thuật ra, ngươi đừng xem thường loại này đại nghệ thuật ra, bọn hắn mang tới lực ảnh hưởng là sâu xa, di lâu, thông qua hắn, rất nhiều đối hoa hạ không quá quen biết người ngoại quốc, có lẽ liền sẽ thích quốc gia này, đối quốc gia này càng có độ thiện cảm, từ đó tăng lên quốc gia nổi tiếng và văn hóa ảnh hưởng. Hiện tại hắn danh tự đã liên tiếp tại đại lao hội nghị bên trong xuất hiện, rất nhiều cấp quốc gia hoạt động đều đã tại chuẩn bị tìm Thẩm Lãng tham dự diễn xuất, thậm chí tìm hắn đi tiếp đãi một chút ngoại quốc chính khách khách quý, dù sao, hiện tại rất nhiều ngoại quốc khách quý đều là hắn fan hâm mộ. Nói đến đây, hắn mắt nhìn sớm đã sợ ngây người Trương Tuấn Vĩ, tiếp tục nói, lần này cần không phải ra ra ngươi vì ngươi cầu tình, nếu không phải ngươi là người Trương gia, ngươi không có khả năng còn có cơ hội quỳ gối nơi này, biết không? Chuyện lần này cứ tính như vậy, nhưng ngươi phải cho ta nhớ kỹ, về sau cách Thẩm Lãng cùng Tô Diệu Hàm xa xa, còn dám có ý nghĩ thế này, ai cũng cứu không được ngươi. Trương Tuấn Vĩ xuất mồ hôi lạnh cả người, hắn là thật không nghĩ tới, Thẩm Lãng hiện tại đã như bức như vậy, lại có tư cách cùng những cái kia đại lão một khối tiếp đãi ngoại quốc khách quý. Loại nhân vật này, hắn còn dám có tâm tư khác, chẳng khác nào là đang đánh những cái kia các đại lão mặt. Trong nháy mắt, Trương Tuấn Vĩ đem tất cả cừu hận đều chôn ở đáy lòng, chí ít tại dưới mắt cái này trước mắt, hắn đến cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. "Ra ra, ta cảm thấy việc này vẫn là phải cho Thẩm Lãng một cái công đạo." Trương Khâm Ngạn đột nhiên mở miệng nói, đám người đồng loạt hướng hắn nhìn sang. "Ta cũng không phải là tuổi trò ra bên ngoài mặt, cùng Thẩm Lãng cũng không có gì giao tình." Trương Khâm Ngạn nói rõ trước một chút, sau đó nói, "Ôn gia sự tình chắc hẳn tất cả mọi người rõ ràng, Ôn Cẩn Dương đã bị cấm túc, Ôn Đình Ngọc đại khái suất sẽ cầm xuống đời tiếp theo Ôn gia gia chủ chi vị. Lần này Thẩm Lãng giúp bọn hắn cha con ân tình lớn như vậy, có thể nói, nếu như bọn hắn cha con có thể thành công thượng vị, Thẩm Lãng chí ít ở trong đó có 5, 6 phần 10 công lao. Một khi bọn hắn thượng vị, nếu như Thẩm Lãng không có cam lòng, cùng Ôn thanh niên nói vài lời Trương gia nói xấu, chúng ta như thế nào tự xử?" 4. Chương 773. Đổ vỏ. Chương 773. Đổ vỏ. Lời này vừa ra, không ít người đều đồng ý. Đúng, Khâm Ngạn nói có lý, Ôn gia chúng ta là vạn vạn không đắc tội nổi. Nghe nói Thẩm Lãng dịu nỉ vợ sản nữu giúp sẽ, vẫn là Ôn lão gia tử tự mình giúp hắn đàm thành, quan hệ với hắn rất không tệ. Vì Thẩm Lãng, ngay cả Ôn Cẩn Dương đều bỏ được vứt bỏ, có thể thấy được Ôn lão gia tử cũng đã sớm tại cao tầng nơi đó biết, quốc gia đối Thẩm Lãng coi trọng. Dưới loại tình huống này, Ôn gia cùng hắn liên hệ sẽ chỉ càng ngày càng chặt chẽ. Việc này nếu như không cho Thẩm Lãng một cái công đạo, hắn ghi hận trong lòng, sát thực sớm muộn là một viên địa lôi. Cũng có người đưa ra nghi vấn, Thẩm Ngu Bao Trần bốn nhà đã từ chúng ta nơi này kiếm đi mấy ngàn ức, cái này chẳng lẽ còn chưa đủ à? Không sai, tiền đã để bọn hắn kiếm lời, lại đi đến nhà xin lỗi, chúng ta Trương gia mặt còn cần hay không? Hiện trường lập tức ầm ĩ một đoàn. Đủ rồi. Trương Thịnh Uy vỗ bàn một cái, bốn phía tiếng ồn ào trong nháy mắt ngưng xuống, xin lỗi thì không cần, loại này sinh tử đại thù, không phải một câu miệng xin lỗi liền có thể nhẹ nhõm hóa giải. Hiện nay, Trương gia cùng Thẩm Ngu Bao ba nhà thù hận cũng vô pháp hóa giải, tạm thời không cần để ý tới, các ngươi cũng không cần đi trêu chọc bọn hắn. Nhưng các ngươi phải cho ta nhớ kỹ bút chứng này, đem bút chứng này ghi tạc bản ghi nhớ bên trong. Tương lai tìm tới cơ hội nhất định phải tìm cái này bốn nhà đòi hỏi trở về. Đám người liên tục gật đầu, Trương gia từ trước đến nay là có thù tất báo, nhưng báo thù cũng muốn giảng cứu phương thức phương pháp, cái gọi là quân tử báo thù 10 năm không muộn, bọn hắn cũng không vội ở cái này không bao giờ. Thế nhưng là Ôn gia. Trương Khâm Ngạn có chút chần chờ. Trương Thịnh Uy liếc nhìn hắn một cái, Ôn gia mặc dù khổng lồ, nhưng chúng ta cùng bọn hắn cũng không có nghiệp vụ bên trên vắng lai, hai nhà sản nghiệp bổ sung, đây cũng là Ôn thanh niên tại sao lại lựa chọn ngươi làm vị hôn phu nguyên nhân một trong. Hắn Ôn gia muốn tới đối phó Trương gia, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình, nhất là hiện tại mới cũ giao tiếp, người thừa kế chưa định thời điểm, nội bộ bọn họ đều còn không có ổn định, càng không có công phu tới đối phó chúng ta. Coi như tương lai bọn hắn tuyển định người thừa kế, gia tộc ổn định, muốn đối phó Trương gia, bọn hắn cũng muốn hảo hảo cân nhắc một chút, chỉ cần bọn hắn lý trí không mất, sẽ không dễ dàng làm ra giết địch 1000 tự tổn 800 chuyện ngu xuẩn. Dừng vài giây đồng hồ, hắn mặt không thay đổi nhìn về phía Trương Tuấn Vĩ, ngươi làm ra loại chuyện ngu xuẩn này, đem gia tộc làm hại không cạn, tội chết có thể trốn tội sống khó tha. Ôn gia cái kia ấm thanh liên không phải một mực thích ngươi sao? Ôn Đình Nghiệp cũng nói đùa nói muốn tác hợp các ngươi, việc hôn sự này ta đồng ý, tìm thời gian ngươi đi đem ấm thanh liên cưới qua cửa. Lời này vừa ra, đám người đều là trợn mắt hốt mồm, lập tức hướng Triệu Tuấn Vĩ ném qua đi đồng tình ánh mắt. Ấm thanh liên danh tự Ôn Nhu em hai, lại là Ôn gia tiểu thư, thân phận cao quý, có thể nữ nhân này tướng mạo lại cùng nàng danh tự ngày đêm khác biệt. Nàng tiên thiên bị một loại quái bệnh, phiêu phì thể trắng, làn da ngăm đen, thể mao thật dài, nghe nói còn có đầy người hôi nách, há miệng có thể đem người cho hôn chết. Nữ nhân này còn vô cùng tốt nam sắc, kinh thường tính ở bên ngoài cùng tiểu thị tươi lêu lổng, đã đánh 3 lần thai. Chỉ tiếc, bởi vì nàng tìm những cái kia tiểu thị tươi từng cái đều thân phận thấp, không có tư cách nhập Ôn gia, đến mức ấm thanh liên hơn 30 tuổi hiện tại vẫn là chưa lập gia đình trạng thái. Nghe được lao gia tử để cho mình cười ấm thanh liên, Trương Tuấn Vĩ dọa đến mặt không còn chút máu, toàn thân run như run rẩy, "Không, ta không muốn cưới nàng. Cái này không phải do ngươi." Trương Thịnh Uy trầm giọng nói, "Trước kia nể tình ngươi năng lực cũng không tệ lắm, có thể cho gia tộc làm ra một chút cống hiến, cho ngươi rất lớn độ tự do. Có thể ngươi bây giờ làm hại gia tộc tổn thất mấy ngàn ức, để gia tộc phong bình chuyển tiếp đột, đây là ngươi hứng chịu trừng phạt cùng nghĩa vụ. Ngươi cười ấm thanh liên, về sau dù là Khâm Ngạn không thể cùng Ôn thanh niên kết hôn, chí ít chúng ta Trương gia cùng Ôn gia còn có đầu này mối quan hệ tại, không đến mức triệt để trở mặt." Trương Tuấn Vĩ đầu lắc giống trống lúc lắc, hắn nhớ tới ấm thanh liên cái kia giống như con bê con bình thường cường tráng thân thể, thô thô lớn giọng, vừa nói liền hôi thối khí tức, dạ dày kìm lòng không được một trận rời sông lấp biển để hắn cưới một nữ nhân như vậy, hắn tình nguyện đi chết. Ngươi chỉ có hai lựa chọn. Gặp hắn khó chơi, Trương Thịnh Uy trực tiếp sắc mặt lạnh xuống, hoặc là tỉnh thân rời đi Trương gia, hoặc là tiếp nhận việc hôn sự này, tự chọn đi. Bên cạnh đám người cũng nhao nhao thuyết phục bắt đầu. Tuấn Vĩ a, nữ nhân nha, tắt đèn đều là giống nhau. Tuấn Vĩ, ngươi tại Trương gia hưởng thụ hơn 30 năm ngày tốt lành, hiện tại cần ngươi vì gia tộc làm cống hiến thời điểm đến, ngươi không nên ở thời điểm này lùi bước a. Ngươi để gia tộc tổn thất mấy ngàn ức, đây chính là mấy ngàn ức a, chẳng lẽ ngươi làm chuyện sai lầm, ngay cả điểm ấy đảm đương đều không có sao? Nam tử hắn đại trượng phu lợi ích làm trọng, nữ nhân đáng là gì? Ngươi cười ấm thanh liên, bọn hắn thứ tư chi, thế nhưng là nắm giữ toàn cầu gần 20% chữa bệnh khí giới thị trường. Mặc dù Ôn Đình Nghiệp không chỉ cái này một đứa con gái, nhưng bởi vì đối cô gái này thua thiệt, Ôn Đình Nghiệp từ trước đến nay rất phóng túng nàng, tương lai phân cho gia sản của nàng tuyệt sẽ không ít. Đúng vậy à, cũng chính là người ta chướng mắt ta, nàng nếu là để ý ta, đừng nói nàng chỉ là xấu xí, cho dù là đầu heo mẹ, ta cũng tới vội vàng đi liêm a. Trương Tuấn Vĩ nghe được mặt đều xanh rồi, muốn đi thông gia cũng không phải bọn hắn đương nhiên đứng đấy nói chuyện không đau eo ấm thanh liên xấu cũng được, mấu chốt nữ nhân này rất không bị kiềm chế, về sau nếu là cưới nàng, cái kia không được một ngày một đỉnh xanh mơn mẩn mũ. Ngươi trở về suy nghĩ thật kỹ một cái đi, chỉ có 3 ngày thời gian. Trương Thịnh Uy khoát tay áo, hiện tại Trương gia loại tình huống này, nhất định phải có người thông gia, ngươi không đi, ta lại tìm những người khác. Nhưng ngươi cũng không cần lại đợi ở gia tộc, chỉ cầu tác thủ không màng hồi báo người, ta Trương gia không cần. Nói, Trương Thịnh Uy trực tiếp đứng dậy, liền muốn quay người từ đại sảnh nội môn rời đi. Ta đáp ứng. Trương Tuấn Vĩ run rẩy nói. Hắn hưởng thụ nhiều năm như vậy người trên người sinh hoạt, để hắn tịnh thân thoát ly Trương gia, từ nay về sau qua cuộc sống của người bình thường, hắn chỉ là suy nghĩ một chút liền không tiếp thụ được. Vừa rồi có người nói không sai, ấm thanh liên mặc dù xấu, nhưng cái này cha Ôn Đình Nghiệp tương đối sủng ái nàng, về sau phân cho tài sản của nàng sẽ không thiếu. Chỉ cần có tiền, về sau mình muốn tìm dạng gì nữ nhân tìm không thấy. Nàng muốn chơi liền để nàng đi ra ngoài chơi, cùng lắm thì đến lúc đó cắt chơi cắt. Trương Thịnh Uy dừng bước lại, quay người hướng hắn nhẹ gật đầu, ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi, nghe nói cái kia ấm thanh liên đã mang thai, bác sĩ nói nàng không thể lại nạo thai. Lại nạo thai vô cùng có khả năng liền sẽ đánh mất làm mẹ tư cách, cho nên đứa bé này nàng sẽ sinh ra tới. Thừa dịp hài tử mới 2 tháng, các ngươi lập tức kết hôn, cũng có thể giúp Ôn gia ép một chút cái này cái cọc bê bối. Trương Tuấn Vĩ một cái lảo đảo, hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, đây là để cho mình đổ vỏ, làm hiệp sĩ đổ vỏ. 4. Chương 774. Phản bội. Chương 774. Phản bội. Trương Tuấn Vĩ thất hồn lạc phách trở lại biệt thự của mình, ở trên ghế salon ngồi yên một hồi lâu, đột nhiên sắc mặt dữ tợn khởi sướng cuồng, đem trong phòng khách đồ vật ngã đầy đất. Dọa đến mấy cái bảo mẫu nơm nớp lo sợ thở mạnh cũng không dám. Thẩm Lãng, ngươi làm sao bất tử? Ngươi làm sao bất tử a? Nếu như ngươi chết, một người chết, Thẩm gia cùng Ngu gia liền sẽ không quan tâm ngươi, Ôn gia cũng sẽ không vì ngươi cái này người chết báo thù. Ta Trương Tuấn Vĩ cũng không có khả năng rơi xuống đến nông nỗi này. Trong lòng của hắn là chưa bao giờ có cực hạn hận ý, rõ ràng lần này là 10 phần chắc chín sự tình, hắn đến bây giờ cũng không nghĩ ra mình thua ở chỗ nào. Vì cái gì Thẩm gia cùng Ngu gia sẽ sớm nhận được tin tức, tiến tới mua được Trương Chấn Phát sớm mua cục. Nhưng bây giờ sự tình đã thành kết cục đã định, lại nghĩ những thứ này cũng vô sự vô bổ. Chẳng lẽ mình thật muốn cưới cái kia xấu xí không chịu nổi nữ nhân, cho nàng nuôi con hoàng, bị nàng mang cả một đời nó xanh. Trương Tuấn Vĩ trong lòng không cam lòng đinh linh linh đúng lúc này, điện thoại di động của hắn văng lên, lấy ra xem xét, phát hiện đúng là Ôn Cẩn Dương gọi điện thoại tới, hắn đầu tiên là sức sở, lập tức liền nhíu chặt lông mày. Nói đến, lần này cần không phải Ôn Cẩn Dương cực lực khuyên giải, hắn sẽ không muốn lấy đi ám sát Thẩm Lãng. Rơi xuống hôm nay tình trạng này, Ôn Cẩn Dương cũng có thoát không ra trách nhiệm. Trước đó lúc họp, Trương Thịnh Uy còn nghiêm túc dặn dò qua hắn, Ôn Cẩn Dương đã là cái con rơi, bị Ôn lão gia tử chán ghét mà vứt bỏ, bị Ôn Đình Ngọc, Ôn thanh niên cha con chán ghét, tương lai Ôn Đình Ngọc cha con cầm quyền, tuyệt đối sẽ thanh toán, hiện tại còn cùng Ôn Cẩn Dương liên lụy không rõ đó chính là tại tự quật tử lộ. Nhưng suy đi nghĩ lại về sau, Trương Tuấn Vĩ cũng không biết là không có cam lòng, vẫn là muốn chất vấn vài câu, vẫn là ấn nút trả lời. Tuấn Vĩ, ngươi trở về rồi. Ôn Cẩn Dương ôn nhuận thanh âm truyền tới. Ừm. Trương Tuấn Vĩ ngữ khí lãnh đạm, ngươi có chuyện gì không? Ôn Cẩn Dương cũng không thèm để ý lạnh lùng của hắn thái độ, tụ hiền lâu quán trà, trưa mai ta ở chỗ này chờ ngươi, gặp mặt trò chuyện. Nói cho hết lời, điện thoại trực tiếp giật máy. Trương Tuấn Vĩ nhìn chằm chằm điện thoại nhìn hồi lâu, lại đứng người lên trong phòng khách tới tới lui lui đi mười mấy vòng, cuối cùng để người hầu cho mình mua một trương sáng sớm ngày mai đi đế đô đường sắt cao tốc. Sáng ngày thứ tháng 2 năm 11 điểm nhiều, Trương Tuấn Vĩ quen thuộc đi tới tụ hiền lâu quán trà, đi vào Ôn Cẩn Dương đã từng sử dụng cái gian phòng kia trong bao xương. Quả nhiên, Ôn Cẩn Dương đang ngồi ở bên trong ăn tĩnh uống trà, đàn mục trên mặt bàn còn bày biện hơn 10 đạo tinh mỹ điểm tâm. Lúc này không chỉ hắn tại, còn có hai đạo khuôn mặt quen thuộc. Rõ ràng là Ấm Thanh Liên cùng nàng ca ca Ôn Cẩn Thâm. Tuấn Vĩ ca. Nhìn thấy Trương Tuấn Vĩ, Ấm Thanh Liên đậu xanh trong mắt bộc phát ra kinh hỉ, trong mơ hồ còn mang theo một tia tham lam, nàng đứng người lên, khôi ngô thân thể mềm mại ẩm ẩm chạy chậm tới, phảng phất xe tăng ép qua. Người còn chưa tới, Trương Tuấn Vĩ trước người thấy một cỗ gay mùi hôi nách, hung đến hắn kém chút tại chỗ nôn mửa ra. Thanh Liên muội muội. Trương Tuấn Vĩ sắc mặt tái nhợt, miễn cưỡng gạt ra vẻ tươi cười, Ấm Thanh Liên đi lên liền khoác lên cánh tay của hắn, làm sao ngươi tới chậm như vậy à, chúng ta cũng chờ ngươi tốt thời gian dài đâu. Nói, nàng ngay cả lôi chảnh chứ lôi kéo Trương Tuấn Vĩ tại bên người nàng ngồi xuống. Tuấn Vĩ, đã lâu không gặp a, Ôn Cẩn Thâm cười cùng Trương Tuấn Vĩ lên tiếng chào hỏi. Cẩn Sâu. Trương Tuấn Vĩ hướng hắn nhẹ gật đầu, nói đến hắn cùng Ôn Cẩn Thâm vẫn là đồng học, cùng một chỗ ở nước ngoài nào đó chỗ thường thanh đẳng cao trung được đi học. Trương Tuấn Vĩ lại nhìn về phía khóe miệng tươi cười Ôn Cẩn Dương, hỏi, Cẩn Dương ca, ngươi để cho ta tới có chuyện gì không? Ôn Cẩn Dương tự mình rót cho hắn một chén trà, mỉm cười nói, Tuấn Vĩ, trong lòng ngươi đang trách ta đi. Trương Tuấn Vĩ bờ môi nhấp thành một đường thẳng, không nói chuyện Ôn Cẩn Dương không có ngẩng đầu, khẽ khẽ thở dài. Ta cũng không nghĩ tới sự tình lại biến thành dạng này, trong khoảng thời gian này ta phục bản qua đi mới phát hiện vấn đề. Việc này ta không cùng bên cạnh ta người để qua, ta suy đoán hẳn là bên cạnh ngươi người nào đó tiết mật. Nhiều lần truy tra về sau, rốt cục tra ra chân tướng. Nói, hắn vỗ tay một cái. Sau một khắc, cửa phòng mở ra, một cái bộ dáng chật vật nam nhân, bị hai cái đại hán vạm vỡ mang lấy đi đến, mạnh lực đẩy, cái kia chật vật nam nhân kêu đau một tiếng hung hăng té ngã trên đất. Ngụy Khôn, là ngươi. Thấy rõ ràng người này mặt, Trương Tuấn Vĩ khiếp sợ đứng lên. Ngụy Khôn cười khổ một tiếng, không nói gì. Trương Tuấn Vĩ kịp phản ứng, sắc mặt cấp tốc trở nên khó coi, là ngươi bạn ta, đem tin tức nói cho Thẩm Lãng. Ngụy Khôn rất lưu manh nhẹ gật đầu, là ta. Trương Tuấn Vĩ sắc mặt dữ tợn, quát tầm lên, vì cái gì, ta đem ngươi trở thành bằng hữu, chưa bao giờ bởi vì thân phận của ngươi xem thường ngươi qua, ta tín nhiệm ngươi như vậy, ngươi tại sao muốn phản bội ta? Ngụy Khôn thở dài, vĩ thiếu, trước kia ta là rất sùng bái ngươi, ngươi năng lực mạnh, đối với bằng hữu cũng không tệ. Có thể từ khi gặp được Tô Diệu Hàm về sau, ngươi liền không lý trí. Nói trắng ra là, ngươi chính là yêu đương não, bị một nữ nhân nắm mũi dẫn đi. Ngươi biết rất rõ ràng Thẩm Lãng là thân phận gì, biết cùng hắn đụng sẽ là hậu quả gì, ngươi vẫn là làm như vậy. Về sau ta phải biết ngươi thế mà muốn ám sát Thẩm Lãng, ta đối với ngươi thật rất thất vọng, coi như ngươi thật thành công lại như thế nào đâu, ngươi cho rằng Tô Diệu Hàm liền sẽ thích ngươi sao? Nàng nữ nhân như vậy tình nguyện tuẫn tình cũng không có khả năng đi cùng với ngươi. Vì một nữ nhân, ngươi uổng cố tự thân cùng gia tộc lợi ích bí quá hóa liều, điều này nói rõ ngươi là một cái phi thường vì tư lợi người, ta đi theo bên cạnh ngươi sớm muộn sẽ bị liên lụy liên lụy. Hắn lần nữa cười khổ một tiếng, mà lại, ta cẩn trọng hầu ở bên cạnh ngươi nhiều năm như vậy, có thể ngươi mỗi lần đều chỉ bố thí cho chút ít ân tiểu huệ, xưa nay không chiếu cố ta Ngụy gia sinh ý. Nói thật, ta ở trên thân thể ngươi không nhìn thấy hy vọng, cũng không muốn bị ngươi liên lụy, cho nên ta lựa chọn đánh cược một lần. Bị các ngươi bắt được, đây cũng là mệnh của ta, muốn chém giết muốn dốc thịt tùy tiện đi. Trương Tuấn Vĩ nhìn chằm chằm hắn, sắc mặt nhăn nhó, ngươi cũng bởi vì cái này phản bội ta. Chẳng lẽ, như thế vẫn chưa đủ sao? Ngụy Khôn mặt không chút thay đổi nói, thân là một tên hợp cách hảo môn tử đệ, lúc này lấy gia tộc lợi ích làm trọng, tình cảm là cái thá gì, đây chẳng qua là vật điều hòa, tại lợi ích trước mặt hết thảy đều có thể thoái vị. Ngươi một chút cũng không rõ ràng, còn muốn cùng Trương Khâm Ngạn tranh đoạt vị trí gia chủ. Người ta Trương Khâm Ngạn nhìn xem là Ôn Thanh Niên liếm chó, nhưng thấy rõ người đều biết, hắn làm lại như vậy vì Trương gia có thể phát triển lớn mạnh, cũng không phải là loại kia yêu đương não. Ngươi không giống, vì một nữ nhân ngươi đơn giản đều nhanh đến rồi, ta nói câu khó nghe, ngươi dạng này nam nhân vĩnh viễn không có khả năng thành sự. Mắt bị mù cầu vật. Trương Tuấn Vĩ nổi giận, xông đi lên chính là một trận đấm đá, thẳng đến Ngụy Khôn tại giữa tiếng kêu gào thê thảm thoi thóp lúc này mới coi như thôi. Kéo ra ngoài đi. Ôn Cẩn Dương phất phất tay, để cho người ta sắp chết chó bình thường Ngụy Khôn lôi ra ngoài cửa, lập tức cười nhìn lấy Trương Tuấn Vĩ, hết giận chưa, tiếp xuống chúng ta tâm sự chính sự đi. 4. Chương 775. Một kế không thành tái sinh một kế. Chương 775, một kế không thành tái sinh một kế. Trương Tuấn Vĩ thật sâu ít mấy hơi, đè xuống lửa giận trong lòng, Cẩn Dương ca, đa tạ. Nói đến, vẫn là ta thuyết phục ngươi đi giết Thẩm Lãng, mặc dù lúc ấy cũng có tư tâm, nhưng càng nhiều vẫn là muốn cho ngươi người bạn này có thể ôm mỹ nhân về. Ôn Cẩn Dương cười cười, không nghĩ tới hoàn toàn ngược lại liên lụy ngươi. Ngươi muốn oán ta cũng là hẳn là. Nghe được cái này một lời nói, Trương Tuấn Vi trong lòng oán giận cũng tan rã mấy phần. Có lẽ hắn thật sự là vô tâm, chỉ là hảo tâm làm chuyện xấu. Lại nói, chuyện này cũng liên lụy đến hắn bị Ôn gia biên duyên hóa, Ôn Cẩn Dương không chỉ có không có trách mình, còn trái lại tự an ủi mình, này lại dù là trong lòng của hắn còn có khí cũng phát tác không ra. Trương Tuấn Vi lần nữa hít sâu một hơi, nói, Cẩn Dương ca, việc này không thể lại ngươi, dù sao ngươi cũng là một phen hảo tâm. Muốn trách thì trách Ngụy Khôn cái này ăn cây táo rào cây sung bạch nhãn lang. Ôn Cẩn Dương cười gật đầu, huynh đệ chúng ta lại nói mở liền tốt, miễn cho trong lòng có khí ảnh hưởng tới giao tình. Nói, hắn mắt nhìn bên cạnh ấm Thanh Liên, ngươi cùng Thanh Liên sự tình ta đã biết, tối hôm qua lão gia tử nhà ngươi tự mình cho ta ra ra gọi điện thoại, vừa vặn Thanh Liên nha đầu này cũng thích ngươi, hai người các ngươi có thể tiến tới cùng nhau, ta cũng đặc biệt cho các ngươi cảm thấy cao hứng, lần này chúng ta cũng coi như là trở thành chân chính huynh đệ. Ấm Thanh Liên một bộ hai tay nâng tâm mềm mại bộ dáng, cấp tốc nhìn Trương Tuấn Vĩ một chút, ngay sau đó giả bộ như ngượng ngùng gục đầu xuống. Bộ này làm ra vẻ bộ dáng, kém chút để Trương Tuấn Vĩ bữa cơm đêm qua đều phun ra, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Tuấn Vĩ, ngươi làm sao, sắc mặt kém như vậy? Ôn Cẩn Thâm ở bên cạnh hỏi. Không có việc gì, khả năng tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt. Trương Tuấn Vĩ miễn cưỡng cười một tiếng. Hắn thật sự là một khắc đều không ở lại được nữa, hỏi, đúng rồi Cẩn Dương ca, ngươi mới vừa nói có chính sự muốn nói với ta, chuyện gì à? Ôn Cẩn Dương ngón tay có tiết tấu nhẹ nhàng gõ mặt bàn, chuyện của ta chắc hẳn ngươi cũng biết chớ. Biết. Trương Tuấn Vĩ gật đầu. Trước mấy ngày ta chôn ở Ôn Thanh Niên bên kia một viên cái đinh hướng ta báo cáo, Ôn Thanh Niên chuẩn bị ra tay với ngươi. Cái gì? Trương Tuấn Vĩ khiếp sợ đứng lên, toàn thân không ngừng run run. Ôn Cẩn Dương nghiêm túc nói, ngươi cũng biết, Thẩm Lãng lần này giúp Ôn Thanh Niên ân tình lớn như vậy, nàng lại thế nào khả năng không có hồi báo, cái này chẳng phải là để người phía dưới thất vọng đau khổ. Cho nên nàng muốn cầm ngươi khai đao, làm tư thái cho Thẩm Lãng, cũng cho dưới tay nàng người nhìn. Trương Tuấn Vĩ sắc mặt tái nhợt, bản thân hắn địa vị cũng tốt, tài nguyên cũng tốt, kém xa tít tắp Ôn Thanh Niên, hiện tại tức thì bị trong nhà giải trừ chức vụ, nếu như Ôn Thanh Niên có chủ tâm muốn trả thù hắn, hắn ngay cả một điểm phản kháng lực lượng đều không có. Ôn Cẩn Dương đem hắn biểu tình biến hóa thu hết vào mắt, ngươi cũng không cần lo lắng, lần này ta bảo ngươi tới, chính là vì giúp ngươi vượt qua nan quan. Trương Tuấn Vĩ không có trước tiên mang ơn, cau mày nói, Cẩn Dương ca, không phải ta hoài nghi ngươi. Đầu tiên, ta cảm thấy chúng ta giao tình cũng không tới một bước kia, ngươi phí như thế lao đại kính giúp ta, đây là vì sao? Còn có, ngươi bây giờ bị Ôn gia cấm túc, ngươi lại thế nào cùng Ôn Thanh Niên đấu? Ôn Cẩn Dương tựa hồ biết hắn sẽ như vậy hỏi, cười một cái nói, ta đương nhiên cũng không hoàn toàn là vì ngươi, mà là vì chúng ta. Chúng ta? Đúng, chúng ta. Ôn Cẩn Dương nói, ngươi ta hiện tại cũng là một sợi dây thừng bên trên châu chấu, đều bị Thẩm Lãng hại thảm, đều nghĩ hắn chết, cho nên chúng ta hẳn là chung sức hợp tác. Không giải quyết Thẩm Lãng, ta không dễ chịu, ngươi cũng không dễ chịu. Trương Tuấn Vĩ trong lòng lộn bột một chút, đây là mớn, lại nghĩ biện pháp giết Thẩm Lãng. Cẩn Dương ca, coi như giết Thẩm Lãng lại như thế nào, sự tình đã thành kết cục đã định, Thẩm Lãng chết rồi, ngươi cũng thành không được Ôn gia gia chủ, Ôn Thanh Niên cũng sẽ không bỏ qua ta. Bên cạnh Ôn Cẩn Thâm mở miệng nói, lời này bằng không thì. Gặp Trương Tuấn Vĩ hướng mình xem ra, hắn giải thích nói, hiện tại Ôn Thanh Niên bạch gia hắc, có Thẩm Lãng thanh danh tại gia trì, sinh ý nóng nảy, một khi hắn chết, chúng ta tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp bôi đen hắn, bôi đen dược phẩm, vẫn là có lật bàn cơ hội. Đến lúc đó Ôn Thanh Niên úc còn không mang nổi mình úc, tự nhiên cũng không có cơ hội tới tìm người suối quẩy. Cho nên, tất cả mọi thứ ở hiện tại căn cơ đều tại Thẩm Lãng trên thân, hắn vừa chết, tất cả đều vui vẻ, trăm sự tình đều đừng. Trương Tuấn Vĩ tâm loạn như ma, hắn muốn giết Thẩm Lãng sao? Đương nhiên muốn. Có thể hắn lý trí còn tại, nếu như lần này có thể giết Thẩm Lãng vậy dĩ nhiên tốt nhất rồi, nhưng nếu như giết không được, như vậy Trương gia nhất định sẽ từ bỏ hắn, không, có Trương gia phù hộ, Thẩm gia cùng Ngu gia nhất định sẽ đem hắn ăn sống nuốt tươi. Trương Tuấn Vĩ cúi thấp đầu nội tâm giãy giụa, hắn đang tính toán được mất. Nếu như bây giờ túi đầu cùng Thẩm Lãng nói lời xin lỗi, cùng Ôn Thanh Niên nói lời xin lỗi, bọn hắn sẽ bỏ qua mình sao? Đây chính là sinh tử đại thủ, chỉ sợ không dễ dàng như vậy để xuống đi. Hắn cảm thấy nghe trước một chút Ôn Cẩn Dương kế hoạch lại nói, Cẩn Dương ca, có chuyện ngươi nói thẳng đi, cần ta làm cái gì? Nghe vậy, Ôn Cẩn Dương hài lòng cười cười, hiện tại Thẩm Lãng ở nước ngoài tuần diễn, bên người bảo tiêu đông đảo, mua đi một tòa thành thị, nơi đó chính phủ đều sẽ chặt chẽ bảo hộ, muốn trực tiếp giết hắn căn bản tìm không thấy cơ hội. Cho nên, chúng ta nhất định phải từ phương diện khác bắt đầu. Thẩm Lãng người quan tâm nhất là ai? Trương Tuấn Vĩ thốt ra, Tô Diệu Hàm. Đúng, chính là Tô Diệu Hàm. Ôn Cẩn Dương cười nói, nếu như chúng ta trói lại Tô Diệu Hàm, dù là Thẩm Lãng tại vạn dặm xa, cũng nhất định sẽ kịp thời gấp trở về. Đến lúc đó, chúng ta muốn làm sao bài bố hắn liền làm sao bài bố hắn. Trương Tuấn Vĩ nghe được lại là như thế cái chủ ý ngu ngốc, không khỏi cười khổ, người nghĩ quá lý tưởng hóa. Hiện tại Tô Diệu Hàm mang thai, bên người nàng thời thời khắc khắc đều có đông đảo bảo tiêu hộ vệ, mà lại đều có chứng nhận sử dụng súng, nghĩ bắt cóc nàng căn bản không có khả năng. Ôn Cẩn Dương cười cười, điểm ấy ta tự nhiên rõ ràng. Ta nói bắt cóc cũng không có đơn giản như vậy, ngươi khả năng không biết, Tô Diệu Hàm còn có cái dưỡng mẫu gọi Phạm Di Tình, nữ nhân này trước đó đang ngồi tù, ta đã nghĩ biện pháp đem nàng lấy ra ngoài. Đến lúc đó, ta sẽ để cho Phạm Di Tình đem nàng cho lừa gạt ra. Trương Tuấn Vĩ giật mình, không hiểu hỏi, việc này chính các ngươi làm liền tốt, vì cái gì còn muốn nói cho ta? Tự nhiên có dùng đến ngươi thời điểm. Ôn Cẩn Dương ánh mắt mãnh liệt, lần này ta không chỉ có muốn giết chết Thẩm Lãng, còn muốn giết chết Ôn Thanh Niên. Trương Tuấn Vĩ lấy làm kinh hãi, trợn mắt hốc mồm nhìn xem hắn. Ngươi muốn cho ta làm thế nào? Cưới Thanh Liên, đến lúc đó ta sẽ ở tiệc cưới bên trên động chút tay chân. Nói, hắn kỹ càng đem kế hoạch của mình nói cho Trương Tuấn Vĩ. Bốn người trốn ở cái này đàn hương lượn lờ trong dạp Hàn Huyên dòng dã một cái buổi chiều, thẳng đến lúc chạm vào tối, Trương Tuấn Vĩ mới có hơi ngơ ngơ ngác ngác đứng dậy rời đi. Trong đầu y nhiên còn vang vọng lúc rời đi, Ôn Cẩn Dương cuối cùng cái kia hào khí vượt mây một câu, sau khi chuyện thành công, ta thành Ôn gia gia chủ, tất nhiên sẽ hết sức nâng đỡ ngươi trở thành Trương gia gia chủ, đến lúc đó ta ngồi trưởng Ôn gia, lại nâng đỡ ngươi Trương gia trở thành đệ nhị gia tộc, ngươi ta song kiếm hợp bích, quan sát thế giới này, chẳng phải sung sướng. 4. Chương 776. Một trận bữa cơm đoàn viên. Chương 776. Một trận bữa cơm đoàn viên. Thanh niên tỷ, Trương Tuấn Vĩ rời đi. Trong văn phòng, Ôn thanh niên ngay tại liếc nhìn một phần văn kiện, Ôn tiểu lê đi tới báo cáo. Lúc này mới rời khỏi. Ôn thanh niên để văn kiện xuống, khoe miệng toát ra một tia ý vị không rõ tiểu dung, trọn vẹn hàn huyên một cái buổi chiều, xem ra bọn hắn mưu đồ bí mật sự tình không nhỏ a. Cái gọi là ngã một lần khôn hơn một chút, lần này cần không phải Thẩm Lãng sớm nhận được tin tức, sớm bố cục, hậu quả khó mà lường được, Thẩm Lãng vừa chết, các nàng cha con cũng đại khái suất sẽ ở trong tỉ thí lạc bại. Nàng giải Ôn Cẩn Dương tính cách, tuyệt không có khả năng cứ như vậy tùy tiện nhận thua, tất nhiên còn tại vụng trộm kìm nén cái gì lại chiêu. Bởi vậy trận này nàng ngược lại đem trên buôn bán công việc bỏ quyền xuống dưới, chủ trào Ôn Cẩn Dương phụ tử nhất cử nhất động, chỉ cần nhìn kỹ Ôn Đình Trung cùng Ôn Cẩn Dương, phòng ngừa bọn hắn vụng trộm làm một chút tiểu động tác, tỉ thí lần này trên cơ bản liền 10 phần chắc chín. Vì thế, nàng thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn, vây quanh Ôn Đình Trung, Ôn Cẩn Dương chế tạo một bộ mạng lưới tình báo, Ôn Cẩn Dương thường đi những cái kia phòng ăn cũng tốt, quán ăn đêm cũng tốt, thậm chí bên cạnh hắn thân tín, đều bị Ôn thanh niên giá cao mua được, trên cơ bản hai cha con này nhất cử nhất động, đều không thể gạt được thái mắt của nàng. Tự nhiên mà vậy, hôm nay Trương Tuấn Vĩ đến Đế Đô gặp Ôn Cẩn Dương, Ôn thanh niên trước tiên liền nhận được tin tức. Thanh niên tỷ, nghe nói lão gia tử muốn đem Ấm Thanh Liên gả cho Trương Tuấn Vĩ, ngươi nói bọn hắn tại quán trà có phải hay không tại hôn sự? Ôn Tiểu Lê hỏi, cũng không biết lão gia tử là thế nào nghĩ, Trương Tuấn Vĩ loại kia nát người, hắn làm sao còn nguyện ý đem Ấm Thanh Liên gả cho hắn? Ôn thanh niên nhàn nhạt mở miệng nói, Trương gia dù sao cũng là tập đoàn, dù là không bằng Ôn gia, nhưng có thể giao hảo tự nhiên muốn giao hảo. Gia gia rõ ràng ta cùng Trương Khâm Ngạn không thể nào, tự nhiên muốn nghĩ biện pháp phòng ngừa ta hối hôn sau cùng Trương gia kết thù, như vậy để Ấm Thanh Liên gả cho Trương Tuấn Vĩ không thể nghi ngờ là phương pháp tốt nhất. Làm như thế, đã có thông gia ý tứ, cũng khía cạnh nói cho Trương gia, Ôn gia không truy cứu nữa Trương Tuấn Vĩ tại Thụy Quốc phạm sai lầm. Gia gia hắn là đang vì ta tương lai hối hôn trải đường, để Trương Tuấn Vĩ cùng Ấm Thanh Liên thông gia, tương lai dù là ta hối hôn, Trương gia cũng không thể nói cái gì. Ôn Tiểu Lê thế nào lưu lưỡi, không nghĩ tới một cái nho nhỏ cử động, còn có nhiều như vậy thâm ý, Ôn Cẩn Dương không có rảnh rỗi như vậy, cũng không có hảo tâm như vậy, chuyên vì Ấm Thanh Liên hôn sự, cùng Trương Tuấn Vĩ mật đàm đến chưa? Ta suy đoán, hắn đại khái suất muốn bắt đầu hành động. Ôn thanh niên mỉm cười một tiếng, bây giờ đã cuối tháng 10, còn lại tỉ thí thời gian chỉ có nửa năm, hắn hẳn là gấp. Ôn Tiểu Lê vội vàng hỏi, vậy chúng ta nên làm cái gì? Ôn thanh niên suy tư một lát, nói ra, Ôn Cẩn Dương người này rất âm hiểm, hắn làm bất luận cái gì chuyện xấu trước đó đều sẽ sạch sẽ đem mình hái ra ngoài, lần này cần không phải Trương Tuấn Vĩ quá đần, chủ động nói lộ ra miệng, hắn không có khả năng bị liên lụy. Hắn xưa nay sẽ không tự mình hành động đặt mình vào nguy hiểm, lần này để Trương Tuấn Vĩ tới, hơn phân nửa cũng là để hắn xung làm người tiên phong. Ôn Tiểu Lê hỏi, thanh niên tỷ, lần này bọn hắn không phải là hướng về phía ngươi tới a? Dù sao, hiện tại ngươi là hắn lớn nhất chướng ngại vật. Có khả năng, nhưng cũng có thể là hướng về phía Thẩm Lãng đi. Ôn thanh niên nói ra, bất quá bây giờ Thẩm Lãng người ở nước ngoài, còn có phòng bị, bọn hắn lại nghị phục chế Thụy Quốc ám sát đã không thể nào. Nói đến đây, sắc mặt nàng có chút trầm xuống, Tiểu Lê, ngươi lập tức tự mình đi một chuyến Thượng Hải bên trên tìm tới Tô Diệu Hàm, để nàng gần đây chú ý đề phòng. Đúng, lại điều động một đội Ôn gia hộ vệ qua đi bảo hộ nàng. Ôn gia hộ vệ đều là tinh tuyển xuất ngũ lính đặc chủng, từng cái đều là ưu chúng tuyển ưu, năng lực cực mạnh. Thanh niên tỷ, ngươi nói là bọn hắn sẽ đối với Tô Diệu Hàm độc thủ? Phi thường có khả năng, người bị bức ép đến mức nóng này chuyện gì đều làm ra được. Hiện tại ta cũng tốt, Thẩm Lãng cũng tốt, đều không phải là bọn hắn tùy tiện có thể động, bọn hắn muốn đối phó Thẩm Lãng, chỉ có thể từ người đứng bên cạnh hắn ra tay, người này rất có thể sẽ là Tô Diệu Hàm. Ôn Tiểu Lê nói, ta lập tức liền đi. Nàng mặc dù có chút không quá lý giải Ôn thanh niên ý nghĩ, Tô Diệu Hàm thế nhưng là tình địch của nàng a, nàng xảy ra chuyện không phải càng tốt sao? Mà dù sao là một cái mạng, ý nghĩ này cũng chỉ là tại trong đầu của nàng chợt lóe lên, lập tức lĩnh mệnh đi ra văn phòng Ôn Tiểu Lê. Sau khi đi, Ôn thanh niên nghĩ, lại liên tục bấm mấy điện thoại dặn dò một phen. Mà lúc này, ở xa Thượng Hải bên trên Tô Diệu Hàm lại nhận được một trận để nàng không tưởng tượng được điện thoại. Nhìn trên màn ảnh biểu hiện, Phạm Di Tình, ba chữ, Tô Diệu Hàm lâm vào đang lúc mờ mịt, cái tên này, xa xưa đến phảng phất là đời trước sự tình. Bất quá, nàng nhớ ký Phạm Di Tình bị phán án 3 năm, hiện tại mới hơn 1 năm, chẳng lẽ nàng sớm xuất ngục. Thẳng đến tiếng chuông cơ hồ tự động của máy, Tô Diệu Hàm mới ấn nút trả lời. Ta xuất ngục. Đối diện truyền đến một đạo quen thuộc lại làm cho nàng cảm giác được thanh âm xa lạ. Phạm Di Tình thanh âm từ trước đến nay cũng thế, có thể đạo thanh âm này cũng rất mềm, mang theo nồng đậm dã rời chi ý, chúc mừng. Tô Diệu Hàm thanh thanh đạm đạm phun ra hai chữ: "Ta tại ngươi công ty dưới lầu." Tô Diệu Hàm thở dài, một giọng nói: "Ngươi chờ một chút, đuổi Trần Nghiên xuống dưới đem nàng nối liền tới." Nàng cố ý rũ sạch cùng Phạm Di Tình bất kỳ quan hệ gì, nhưng nàng cũng biết rõ nữ nhân này tính cách, nếu như cự tuyệt không thấy, nàng tuyệt đối sẽ mỗi ngày ngăn ở công ty dưới lầu, thậm chí cãi lộn, ảnh hưởng nghiêm trọng công ty hình tượng. Dứt khoát duy nhất một lần đem lời nói rõ ràng ra đi. Không bao lâu, Trần Nghiên đem một cái bụi bẩn nữ nhân mang vào văn phòng. Nhìn thấy Phạm Di Tình trong nháy mắt đó, Tô Diệu Hàm giật nảy mình. Nàng trong ấn tượng Phạm Di Tình đặc biệt thích đánh đóng vai, bất cứ lúc nào đều là một bộ ngăn nắp xinh đẹp, minh diễm động lòng người bộ dáng. Nàng được bảo dưỡng làm khoảng 40 tuổi, nhìn xem giống hơn 30 tuổi. Nhưng lúc này, nàng mặc một thân giá rẻ quần áo, tóc tiều tụy, để mặt mục, nơi khỏe mắt hiện đầy nếp nhăn, cùng với nàng mới vào lao ngục thời điểm so ra, đơn giản lão mười mấy tuổi. Người mang thai. Ánh mắt rơi vào Tô Diệu Hàm cao cao nổi lên phần bụng, Phạm Di Tình ánh mắt lập tức trở nên rất phức tạp.
Ừm,
là Thẩm Lãng Hải tử. Tô Diệu Hàm lập tức nhíu mày, không phải Thẩm Lãng Hải tử còn có thể là ai, nàng đem mình làm người nào? Ngươi tìm đến ta có chuyện gì không? Phạm Di Tình vặn lông mày, nhưng rất nhanh lại bừng ra, cái này khiến Tô Diệu Hàm thấy có chút ngạc nhiên, đổi trước kia, mình cùng với nàng nói như vậy, nàng đã sớm nổi trận lôi đình mở phương ra. Xem ra hơn một năm nay lao ngục sinh hoạt, để nàng Trương Dương tính cách cũng thu liễm không ít. Mặc dù ngươi không phải con gái ruột của ta, nhưng ngươi tốt xấu kêu ta hơn 20 năm mẹ, Tô gia cũng dưỡng dục ngươi hơn 20 năm, tại tình cảm bên trên, chúng ta vẫn là mẫu nữ. Phạm Di Tình nói, hôm nay ta ra ngục, đợi chút nữa lại để bên trên đệ đệ ngươi, chúng ta một nhà ba người ăn một bữa cơm đoàn viên.
4.
Chương 777. Thiên chi tiêu nữ cũng không thể ngoại lệ. Chương 777, thiên chi tiêu nữ cũng không thể ngoại lệ. Ăn bữa cơm đoàn viên cũng không cần. Tô Diệu Hàm thần sắc đạm mạc trực tiếp cự tuyệt, ta không biết ngươi tại trong ngục có biết hay không ngoại giới sự tình, ta cùng Tô gia đã triệt để quyết liệt. Qua đi đã qua, nên còn ta cũng còn cho Tô gia, không còn thiếu các ngươi cái gì. Hôm nay sở dĩ để ngươi đi lên, chính là muốn cùng ngươi nói rõ, về sau chúng ta chính là người xa lạ, đừng lại tới tìm ta, ta cũng sẽ không lại gặp ngươi. Trần Nghiên, tiễn khách. Phạm Di Tình biểu lộ ngoài dự liệu rất bình tĩnh, những thứ này tiểu thần đến thăm tù lúc tất cả đều nói cho ta biết, bao quát cha ngươi bị cái kia Thẩm Bắc Đạt hại chết sự tình, ta cũng đã biết. Tô Diệu Hàm cũng không cảm thấy kỳ quái, Tô Thần đối Tô Chấn Hà người phụ thân này rất lãnh đạm, đó là bởi vì đối phương lâu dài như cái người trong suốt, chưa từng có quan tâm tới hắn. Có thể Phạm Di Tình không giống, nàng là thật đem Tô Thần làm trong mắt đồng dạng yêu thương, tình cảm mẹ con rất sâu. Tô Diệu Hàm cũng biết Tô Thần thường xuyên sẽ đi thăm tù. Diệu Hàm, hơn một năm nay lao ngục sinh hoạt ta cũng nghi thoáng, cái gì lợi ích, cái gì tiền tài, cũng không sánh bằng khỏe mạnh cùng tự do. Phạm Di Tình thở dài, trước kia là ta quá câu chấp, lần này ta đến tìm ngươi, cũng không phải khiến ngươi tiếp tế ta, hoặc là hướng ngươi yêu cầu chỗ tốt gì. Tiểu thần bên kia ngươi đưa hắn một tòa nhà lầu, đầy đủ mẹ con chúng ta nửa đời sau áo cơm không lo. Ta lần này là thật tâm thực lòng muốn mời một bữa cơm, cùng ngươi nói lời xin lỗi, cũng cảm tạ ngươi chiếu cố tiểu thần. Bữa cơm này qua đi, ta cam đoan vĩnh viễn sẽ không lại đến quấy rầy ngươi. Tô Diệu Hàm đại mi cao lại, nàng trong tiềm thức không quá tin tưởng Phạm Di Tình, Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời, nàng không quá tin tưởng hơn một năm nay Phạm Di Tình tính cách phát sinh như thế lớn cải biến. Nàng bây giờ người mang lục giáp bất kỳ cái gì một điểm phong hiểm đều bước lên không nổi. Chuyện ăn cơm sau này hay nói đi. Tô Diệu Hàm từ tốn nói, hy vọng ngươi thay đổi triệt để, về sau cùng Tô Thần hảo hảo sinh hoạt, đừng có lại cho hắn làm loạn thêm. Phạm Di Tình gặp nàng quyết tâm không ăn bữa cơm này, cũng không có cơ cầu, đi theo Trần Nghiên đi ra văn phòng. Tô tổng, nàng đi. Không bao lâu, Trần Nghiên một lần nữa đi đến. Ngươi đi thăm dò một chút, nàng vì sao lại sớm ra ngục, lại tra một chút nàng sau khi ra ngoài đánh qua nào điện thoại, tiếp xúc qua người nào, tìm thám tử tư chỗ điều tra rõ ràng, nhiều tiền tốn chút cũng không có việc gì. Trần Nghiên sắc mặt nghiêm túc, gật gật đầu lần nữa đi ra ngoài. Tô Diệu Hàm ngồi đang làm việc sau cái bàn chìm lông mày suy tư thật lâu, lúc này, một trận điện thoại đánh tới. Thấy là Ôn Tiểu Lê dây số, Tô Diệu Hàm trực tiếp điểm nút trả lời. Bởi vì dược thiện hợp tác, gần nhất Tô Diệu Hàm cùng Ôn Tiểu Lê liên hệ số lần tương đối nhiều, hai người ở giữa cũng coi như quen thuộc. Ôn thư ký, có chuyện gì sao? Tô tổng ở văn phòng sao? Ta tại ngươi công ty dưới lầu, có chút việc muốn cùng ngươi đơn độc trò chuyện. Tại, ta để cho người ta tiếp ngươi đi lên. Tô Diệu Hàm lập tức gọi điện thoại gọi người, đem Ôn Tiểu Lê nhận được văn phòng. Oa, Tô tổng bụng của ngươi như thế lớn à nha? Đây là sắp sinh à? Nhìn thấy ngồi ở trên ghế salon Tô Diệu Hàm, Ôn Tiểu Lê kinh ngạc nói. Tô Diệu Hàm mỉm cười nói, 8 tháng, dự tính ngày sinh tại cuối năm. Ôn Tiểu Lê chật chật nói ra, Tô tổng ngươi thế nhưng là cố gắng, bụng lớn như vậy chả hết ban đầu. Cả ngày xe tiếp xe đưa, ở văn phòng ngồi nhìn xem văn kiện, cũng tiêu hao không có bao nhiêu tinh lực, thật nếu để cho ta mỗi ngày ở nhà nằm ta cũng chịu không được. Khanh khách, ngươi theo chúng ta nhà thanh niên tỷ, đều là cùng công việc. Khả năng cũng là bởi vì các ngươi cố gắng như vậy, mới là trong nước nữ tính xí nghiệp ra người nổi bật đi. Hai người hàn huyên vài câu, Tô Diệu Hàm hỏi, đúng rồi Ôn thư ký, ngươi mới vừa nói tìm ta có việc muốn trò chuyện. Ôn Tiểu Lê thu hồi khuôn mặt tươi cười, đem Ôn thanh niên lo lắng nói một lần. Tô Diệu Hàm sắc mặt lập tức trở nên khó coi, bọn hắn thật đúng là cấu kết với nhau làm việc xấu, đến chết không đổi. Còn không phải sao? Ôn Tiểu Lê thở dài, cái kia Ôn Cẩn Dương là ai ta có thể rất rõ, hắn từ nhỏ đã lập chí muốn làm gia chủ, nhiều năm như vậy, mọi người cơ hồ đều chấp nhận, đột nhiên gặp biến cố, hắn chỗ nào có thể cam tâm đâu. Hiện tại Thẩm Lãng bên kia có người bảo hộ, thanh niên tỷ bên người cũng có rất nhiều hộ vệ, chỉ lo lắng bọn hắn chó cùng rất dậu, sẽ bắt ngươi tới làm văn chương. Tô Diệu Hàm mỉm cười nói, này cũng không cần lo lắng, trong nhà của chúng ta cũng cho ta an bài rất nhiều bảo tiêu, nhà này trong đại lâu, tối thiểu có trên 100 vị bảo tiêu, Thẩm Lãng còn từ Hắc Thủy công ty thuê 20 mấy cái đỉnh cấp bảo tiêu tới, thủ hộ tại Tô gia trang vườn phụ cận, phương diện an toàn không cần lo lắng. Ôn Tiểu Lê nói, thanh niên tỷ cũng phái 10 cái Ôn gia hộ vệ đội người tới, những người này mỗi một cái đều là tinh anh trong tinh anh, đợi chút nữa cũng làm cho bọn hắn lưu lại đi, thêm một người nhiều một phần an toàn nha. Tô Diệu Hàm ánh mắt cổ quái, biểu lộ hơi có chút phức tạp. Ôn Tiểu Lê gặp này lập tức nhớ tới trước khi đi Ôn thanh niên khuyên bảo, vội vàng giải thích nói, Tô tổng không nên hiểu lầm. Thanh niên tỷ không có ý tứ gì khác, Thẩm Lãng dù sao cũng là vì thanh niên tỷ làm việc mới bị dính líu vào, về tình về lý, thanh niên tỷ cũng không thể trơ mắt nhìn Thẩm Lãng dạng này có công chi thần gia quyến xảy ra chuyện, cho nên mới cố ý phái người tới bảo hộ ngươi. Tô Diệu Hàm cười cười, từ chối cho ý kiến. Thật ra, thanh niên tỷ không có ý khác, ngươi có thể tuyệt đối không nên hiểu lầm nàng. Ôn Tiểu Lê thoáng có chút sốt ruột. Tô Diệu Hàm trong lòng thở dài, xem ra vị này Ôn tiểu thư là thật đối Thẩm Lãng thấy hứng thú. Nàng biết Thẩm Lãng nam nhân như vậy, ở đâu cũng không thiếu nữ sinh thích, chỉ là nàng không nghĩ tới, giống Ôn thanh niên dạng này cao cao tại thượng thiên chi tiêu nữ cũng không thể ngoại lệ. Nhưng từ hiện tại tình huống đến xem, đối phương vẫn còn tương đối giảng nguyên tắc, vì Thẩm Lãng, thế mà nguyện ý tới chiếu cố chính mình cái này, tình địch. Trong lúc nhất thời, nàng cũng không biết trong lòng là cái gì tư vị đến ban đêm, Trần Nghiên điện thoại đánh tới. "Tô tổng, tổ trinh thám bên kia có tin tức, Phạm Di Tỉnh cũng không phải là hôm nay ra tù, nàng vài ngày trước liền ra." Lời này vừa ra, Tô Diệu Hàm lập tức nhíu mày, Phạm Di Tỉnh quả nhiên nói dối. Có người tìm quan hệ khơi thông, cho nàng giảm hình, cho nên mới trước thời hạn hơn một năm ra. Còn là ai, mức độ bảo mật rất cao, tạm thời tra không được. Được rồi. Phạm Di Tỉnh nội tình Tô Diệu Hàm nhất thanh nhị sở, sau lưng nàng căn bản cũng không có loại này mức độ bảo mật rất cao cao nhân, không cần nghĩ, nhất định là phía sau màn có người mua được Phạm Di Tỉnh, trợ nàng ra ngục, lợi dụng nàng tới đối phó chính mình. Nghĩ tới đây, Tô Diệu Hàm cũng không nhịn được may mắn, lúc ấy Phạm Di Tỉnh nói ra cái kia lời nói nàng cũng không phải là một chút cũng không hề động dung, nếu không phải lo lắng hài tử nàng có lẽ liền đi phó ước. Cái kia người sau lưng cũng không cần tra xét, ngươi để thám tử tư nhìn chằm chằm Phạm Di Tỉnh, nhìn nàng một cái mỗi ngày đều làm cái gì, gặp người nào. 4.